Chương 128, lôi kéo cảm xúc chương 128, lôi kéo cảm xúc ngày này, Lục Vân bung ra cầm thanh mỹ gót sen tay, đầu ngón tay cuối cùng nhẹ nhàng gõ qua mắt cá chân nàng, lưu lại một tia hơi lạnh xúc cảm. Hắn đứng người lên, làm sửa lại một chút áo bào, ngữ khí khôi phục ngày thường bình tĩnh, dường như vừa rồi hung hăng cùng chiếm hữu đều chỉ là ảo giác, ta muốn rời khỏi bạn yêu cốc một đoạn thời gian. Thanh mỹ còn ham tại vừa rồi hỗn độn bên trong, ý thức giống như là bị rút đi hơn phân nửa, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn bất lực, liền dương mắt khí lực đều gần như không còn. Thằng đến Lục Vân thanh âm rơi ở bên tai, nàng mới chậm lụt trừng mắt nhìn, lông mi thật dài bên trên còn mang theo chưa khô bệnh nước mắt. Trong phòng tĩnh chỉ chốc lát, chỉ có ngoài cửa sổ gió thổi qua lá cây nhẹ vang lên. Thanh mỹ ánh mắt chậm rãi tập trung, rơi vào Lục Vân thẳng tắp trên bóng lưng, tiết hầu giật giật, mới phát ra một tiếng nu nu, mang theo vài phần vừa khóc qua thanh âm khàn khàn, "Đi, đi nơi nào?" Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một tia ngay cả mình đều không có phát giác ý lại. Những ngày này mất khống chế cùng yếu ớt, nhưng nàng vô ý thức đem Lục Vân xem như giờ phút này duy nhất dựa vào, liền hắn muốn rời khỏi tin tức, đều để nàng không hiểu sinh ra mấy phần bối rối. Lục Vân quay đầu nhìn nàng một cái, gặp nàng đáy mắt còn che một tầng hơi nước, gương mặt hiện ra chưa tán đỏ ửng, bộ dáng yếu ớt làm cho lòng người mềm. Hắn dừng một chút, vẫn là như nói thật nói, đi xử lý Diệp Thiên chuyện của bọn hắn, cũng không thể một mực để cho ta bị động như vậy. Thanh Mị nghe được Lục Vân muốn đi tìm Thiên Tôn, ánh mắt hơi sáng sáng, nhưng lại rất nhanh ngậm đi. Nàng siết chặt dưới thân mềm ấm, đầu ngón tay trắng bệnh, do dự một hồi lâu, mới lại nhỏ giọng hỏi, "Kia, ngươi sẽ còn trở về sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng cũng có chút hối hận. Rõ ràng là mình bị hắn, thế nào sẽ còn ngóng trông hắn trở về? Nhưng lòng dạ điểm này không bị khống chế chờ mong, làm thế nào cũng ép không đi xuống. Thật sự là trong 3 tháng này, Lục Vân vì nàng an bài thời gian đều rất đầy, nàng căn bản vô tâm suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Duy nhất có thể làm, chính là nghe lệnh của Lục Vân chỉ lệnh. Lục Vân nhìn xem nàng mâu thuẫn lại luôn cuốn bộ dáng, khóe miệng mấy không thể xem xét ngắc ngắc, đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, động tác mang theo vài phần khó được dịu dàng, "Sẽ không, ta tới đây, vốn là vì tìm kiếm tị nạn, hiện nay ta đã không có nguy hiểm gì quá lớn." "Sẽ không." Thanh Mị chỉ nghe được Lục Vân câu này, còn lại rốt cuộc không nghe lọt tai. Nàng nắm chặt mền gấm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đáy mắt vừa rút đi hơi nước lại lần nữa dâng lên, lại gắt gao cắn môi, không có nhường nước mắt đến rơi xuống. Thì ra, hắn lưu tại nơi này chỉ là bởi vì cần một cái tạm thời điểm dừng chân, bây giờ nguy hiểm giải trừ, liền muốn hoàn toàn rời đi. Những ngày kia dịu dàng, chữa thương lúc chuyên chú, thậm chí vừa rồi hung hăng, chẳng lẽ đều chỉ là hắn trong kế hoạch một bộ phận sao? Thanh Mị trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, tinh tế dày đặc đau lan tràn ra, nhường nàng liền hô hấp đều cảm thấy có chút đau bờn. Nàng rủ xuống mắt, lông mi thật dài che khuất đáy mắt thất lạc, thanh âm nhẹ giống một trận gió. "Ta đã biết." Không có giữ lại, không có chất vấn, chỉ có một câu bình tĩnh đến gần như chết lặng đáp lại. Nàng không muốn để cho Lục Vân nhìn thấy chính mình chật vật, càng không muốn nhường hắn cảm thấy chính mình sớm đã đối với hắn dạng này cựu nhân sinh ra không nên có ỷ lại. Có thể nàng bộ này cố giả bộ bình tĩnh, lại ngay cả bả vai đều tại run nhẹ nhẹ bộ dáng, căn bản chạy không khỏi Lục Vân ánh mắt. Hắn nhìn xem nàng túi thấp đầu, lọn tóc che khuất bên mặt, rõ ràng khổ sở tới sắp bể nát, lại còn cứng hơn chống đỡ nhỏ bộ dáng, đáy lòng không hiểu mềm nhũn. "Đi." Lục Vân trầm mặc một lát, tiến lên một bước, tại giường bên cạnh lần nữa ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, khiến cho nàng nhìn xem chính mình. Hồ tộc đối tình cảm thật đúng là chuyên chú. "Ngươi thất thần làm gì? Đi thu dọn đồ đạc a." "Thứ gì? Ngươi không có đã cho ta đồ vật a?" Thanh Mị đáy mắt còn che một tầng hơi nước, giống bị hoảng sợ nai con, mang theo vài phần ủy khuất cùng vô phương ứng đối. "Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta không có đã nói với ngươi, ngươi quyền sở hữu sao?" Lục Vân khuôn mặt dữ dằn. "Ta, cái này đều thời gian 3 tháng, ngươi cảm thấy nơi này, còn có nơi này, có cái gì là không thuộc về ta?" Lục Vân chỉ Thanh Mị tự thân. Thanh Mị trừng to mắt, đáy mắt hơi nước trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là khó có thể tin, liền âm thanh đều cất cao mấy phần. Ngươi muốn dẫn ta cùng đi? Thật sao? Nàng nhìn xem Lục Vân, trái tim đập bịch bịch, vừa rồi thất lạc cùng ủy khuất giống như là bị một trận gió thổi tan, chỉ còn lại tràn đầy mẹ cỡng. Thì ra hắn không phải muốn bước xuống chính mình, mà là muốn dẫn nàng cùng rời đi. Cảm xúc lôi kéo, Lục Vân vẫn là biết. Có thể phần này vui sướng không có duy trì liên tục bao lâu, Thanh Mị lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, ngựa khí mang theo vài phần do dự, thật là. "Ta đi, hồ tộc làm sao bây giờ? Trong tộc còn có rất nhiều sự tình cần ta xử lý, nếu là ta bỗng nhiên rời đi, trong tộc khẳng định sẽ loạn, nàng dù sao cũng là chi này hồ tộc tôn chủ, nhiều năm như vậy một mực che chở tộc nhân, bỗng nhiên rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng." Lục Vân lại không để ý chút nào khoát tay áo, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ hung hăng, "Ngươi chi này hồ tộc kinh doanh nhiều năm như vậy, sớm đã có chính mình vận chuyển quy củ, không có ngươi, làm theo có thể chuyển. Lại nói, hiện tại là ta muốn dẫn ngươi đi, đó là mệnh lệnh của ta, ngươi không có quyền cự tuyệt." Trong lời của hắn mang theo không cho phản bác bá đạo, lại không nhường Thanh Mị cảm thấy phản cảm, ngược lại nhường trong nội tâm nàng ấm áp. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp cưỡng ép mang nàng đi, nhưng vẫn là cùng với nàng giải thích một câu, thậm chí không có bởi vì sự do dự của nàng mà tức giận, hắn vẫn là tôn trọng chính mình. Thanh Mị há to miệng, nguyên bản còn muốn nói tiếp chút liên quan tới hồ tộc lo lắng, có thể đối bên trên Lục Vân ánh mắt kiên định, những lời kia lại nuốt trở vào. Nàng biết, Lục Vân quyết định sự tình sẽ không dễ dàng cải biến, huống chi, hắn nói không sai, chính mình sớm đã không có quyền tự tuyển. Hơn nữa, so với lưu tại Vạn Yêu Cốc đối mặt chống giống hồ tôn điện, nàng ở sâu trong nội tâm, giống như càng muốn cùng hơn lấy Lục Vân rời đi. Thanh Mị cúi đầu xuống, khoe miệng nhịn không được có chút dương lên, đáy mắt tràn đầy không giấu được ý cười, thanh âm cũng mềm nhũn ra, ta đã biết, ta cái này đi tu dọn đồ đạc. Nàng nói, vội vàng từ trên giường ngồi xuống, động tác nhanh nhẹn sửa sang lại quần áo của mình cùng thường dùng pháp khí. Trước kia thân làm hồ tôn đoan trang ưu nhã thiếu đi mấy phần, nhiều chút tiểu nữ nhi ra nhạy cẫng, liền thu dọn đồ đạc tay đều mang theo vài phần nhẹ nhàng. Đồng thời, nàng còn truyền âm hồ tộc, bàn giao một phen. Lục Vân ngồi giường bên cạnh, nhìn xem nàng bận rộn bóng lưng, khoe miệng mấy không thể xem xét ngắc ngắc. Ba tháng này cố gắng, cuối cùng là không có uổng phí, đường đường hồ tôn đã thành tiểu tức phụ, mình có thể tùy tiện ước hiếp nàng. Chương 129, Lục Ngọc chương 129, Lục Ngọc rất nhanh, thanh mị liền thành tú động lòng người chuẩn bị xong đồ vật, đi vào Lục Vân bên cạnh, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi. Lục Vân nói xong, đầu ngón tay không gian chi lực phun trào, mang theo thanh mị bước vào nội thế giới. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa, không còn là vạn yêu cốc u ám sơn cốc, mà là một mảnh sinh cơ giạt rào đại lục, nơi xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, chỗ gần dòng suối róc rách, trong không khí tràn ngập nồng đậm yêu khí. Nơi này là ta nội thế giới, khối đại lục này là sinh ra thời điểm, chuyên môn mở ra yêu tộc đại lục, về sau ngươi tạm thời ở chỗ này. Lục Vân nói, đưa tay đưa tới một thân ảnh. Hồ Tuyết Đồng rất nhanh theo trong rừng đi ra, nhìn thấy Thanh Mị lúc trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lại vẫn lễ phép gật đầu, vị này là Thanh Mị, tiên giới bạn yêu cấp hồ tộc tôn chủ, về sau các ngươi chính là hảo tỷ muội. Lục Vân là hai người giới thiệu, lại đối Thanh Mị nói, nàng là Hồ Tuyết Đồng, chính là ta hồ tộc bạn lữ, cửu vĩ hồ nhất tộc, các ngươi cùng một chỗ, cũng có thể có cái bạn. Cái gì? Có ý tứ gì? Cái gì là chúng ta cùng một chỗ? Thanh Mị nghe vậy, bắt lấy Lục Vân cánh tay. Ngươi muốn đem ta lưu tại nơi này sao? Đương nhiên, không phải ngươi cảm thấy, ta vì sao lại ở chỗ này? Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nơi này chính là lục. Chính là phu quân đại bản doanh, ngươi không cần lo lắng hắn bước xuống ngươi. Hồ Tuyết Đồng giải thích. Thanh Mị nhìn xem Hồ Tuyết Đồng, cảm nhận được trên người nàng thuần túy hồ tộc khí tức, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, khẽ gật đầu một cái, ngươi tốt. Hồ Tuyết Đồng cũng trở về lấy mỉm cười, hai người mặc dù lần đầu gặp, lại bởi vì đồng tộc ràng buộc nhiều hơn mấy phần thân cận. Thật là cái này cùng ta vẫn còn nghĩ có chút không giống nhau lắm, ta tưởng rằng ta cùng Lục Vân cùng một chỗ cái này về sau biết, chẳng qua trước mắt mà nói, thân phận của ngươi không quá thích hợp xuất hiện tại địa phương muốn đi, không phải sẽ cho ngươi vạn yêu cốc, thậm chí là hồ tộc gây xảy ra vấn đề. Lục Vân nhàn nhạt giải thích. Thật là Thanh Mị vẫn là không nhịn được hỏi đáy lòng nghi hoặc, ngươi vì cái gì không đem ta hồ tộc cũng mang đến? Lục Vân tựa ở trên cành cây, ngựa khí bình tĩnh giải thích, đại lục này vừa mở không lâu, vẫn còn tân sinh giai đoạn, yêu khí mặc dù đủ, nhưng bảo vật, tài nguyên đều không đủ chèo chống một chi như ngươi loại này tiền tôn cấp bậc tộc đàn sinh hoạt. Trái lại vạn yêu cốc bên trong, chỉ cần ngươi hồ tộc không chủ động đi ra trêu chọc, chờ trong cốc liền rất an toàn, không cần thiết đi theo chúng ta lang bạt kỳ hồ. Thanh Mị nghe vậy, trong lòng lo lắng dần dần buông xuống. Còn có tiểu hồ, vị này là ngươi hồ tộc tiên tôn cấp bậc tỉ muội, ngươi về mặt tu luyện có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi nàng cũng được. Tiên tôn cấp bậc a, vậy ta có thể phải hào hào nắm chắc cơ hội này. Hồ Tuyết Đồng cười gật đầu, bất quá giờ phút này bàn tay nhỏ của nàng lại bắt lấy Lục Vân góc áo không thả. Bắt được Lục Vân, tự nhiên đến ăn no mê mẩy. Ngươi a, ha ha ha. Lục Vân cười cười, lúc này ôm lấy Hồ Tuyết Đồng cùng Thanh Mị, ba người thân ảnh đến đại lục một ngôi biệt thự bên trong. Cái này, đây là Thanh Mị còn muốn hỏi cái gì, lại nhìn thấy hai cái sạch sẽ. Thu xếp tốt Thanh Mị cùng Hồ Tuyết Đồng, Lục Vân quay người hướng phía một tòa khác trung tâm đại lục bay đi. Xuyên qua một mảnh rừng trúc, một tòa lịch sự tao nhã nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt. Hắn đẩy cửa ra, trong phòng truyền đến nu hòa tiếng cười, Tôn Tính Nhã đang ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, ngồi bên cửa sổ đùa. Nghe được động tĩnh, Tôn Tính Nhã ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Vân lúc trong mắt trong nháy mắt tràn lên ý cười, ngươi trở về rồi. Tiểu nữ hải cũng ngẩng đầu, đen lúng liếng ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Vân, mại thanh mại khí hô, ba ba. Lục Vân đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận nữ nhi, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua gương mặt của nàng, ngựa khí tràn đầy dịu dàng, giao giao ngoan, cha ngươi ta trở về. Đây là hắn hai năm trước là nữ nhi lấy danh tự, Lục Giao. Tôn Tính Nhã thấy thế, dựa vào ở bên cạnh hắn, ngựa khí mang theo vài phần trêu ghẹo, lần này trở về, có thể chờ bao lâu? Ân. Xử lý xong Diệp Thiên chuyện của bọn hắn, hẳn là có thể nhiều cùng các ngươi một hồi. Lục Vân cúi đầu nhìn xem trong ngực nữ nhi, lại nhìn một chút bên người Tôn Tính Nhã, đáy mắt tràn đầy ấm áp. Nội thế giới những người này, vẫn luôn là hắn chân chính lo lắng. Diệp Thiên đám người sự tình, hắn cũng cùng Tôn Tính Nhã bọn người nói qua, cho nên bọn họ đều tình tưởng là thế nào chuyện gì. Chỉ là một mực không có lưu hành thân ảnh, cái này khiến trong lòng mọi người đều rất kỳ quái, bất quá Lục Vân cũng không có đặc biệt để ý chính là. Bởi vì lưu hành là hắn nhìn trong tiểu thuyết, cùng Diệp Thiên ở vào cùng một quyển bị vùi dập giữa chợ nhân vật, cho nên rất có thể là bởi vì Diệp Thiên khí vận giảm xuống, sau đó lưu hành chỉ là thu được làm tinh bộ phận khí vận đưa đến. A không chờ Lục Vân suy nghĩ nhiều, hắn liền gặp được tiểu Lục Giao duỗi ra tay nhỏ, nắm chắc cổ áo của mình, khanh khách cười. Lục Vân lại ôm Lục Giao bồi Tôn Tĩnh Nhã hồi lâu, thẳng đến tiểu gia hỏa vây được tại trong ngực hắn ngủ gần, mới cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng đặt lên giường đắp kín mền. Hắn cúi người tại Tôn Tĩnh Nhã cái trán ấn kế tiếp khẽ hôn, ta đi xem một chút không xương cùng giao chỉ tiên tử các nàng, chậm chút trở về. Tôn Tĩnh Nhã cười gật đầu, đi thôi, các nàng cũng chờ ngươi đấy, nhất là giao chỉ. Chờ một chút, ta là phải gọi nàng tiền bối, vẫn là tỷ tỷ. Gọi muội muội được. Lục Vân cười quay người rời đi nhà gỗ, đầu ngón tay không gian chi lực khẽ nhúc đích, trong nháy mắt liền đến trung tâm đại lục một chỗ khác đình viện. Linh Vô Xương đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá tu luyện, nghe được tiếng bước chân, mở mắt liền nhìn thấy Lục Vân, trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, "Lục lang, ngươi trở về." "Ân, để ngươi lo lắng." Lục Vân đi qua, tại nàng ngồi xuống bên người, thuận tay vì nàng rót chén trà, "Trận này tu luyện còn thuận lợi sao?" "Còn tốt, có giao chỉ tổ sư cho ta pháp tắc cảm ngộ, tiến giai nhanh hơn không ít." Linh Vô Xương tiếp nhận chén trà, ngữ khí nhu hòa. Hai người tùy ý trò chuyện trên việc tu luyện việc vặt, không khí ấm áp bình thản. Cũng không lâu lắm, giao chỉ tiên tử cũng từ trong nhà đi ra. Nàng nhìn thấy Lục Vân, bước chân dừng một chút, gương mặt không tự giác nổi lên đỏ ửng, đi lên trước nói khẽ, ngươi trở về. Lục Vân nhìn về phía nàng, chú ý tới nàng đấy mắt cất giấu chờ mong, liền biết nàng muốn nói cái gì. Quả nhiên, không có trò chuyện hai câu, giao chỉ liền nhịn không được mở miệng, "Lục Vân, tình huống bên ngoài có phải hay không đã ổn định chút ít? Ta muốn đi xem một chút, tổng ở bên trong, trong lòng có chút không nỡ." Lục Vân nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, ngữ khí chăm chú, "Còn không được. Diệp Thiên bọn hắn mặc dù tạm thời không có động tĩnh, nhưng tiên tôn thủ đoạn khó lòng phòng bị, bên ngoài vẫn như cũ nguy hiểm. Ngươi vừa khôi phục không lâu, tu vi vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, ra ngoài nói không chừng rất dễ dàng trở thành mục tiêu của bọn hắn." Hắn dừng một chút, nhìn xem giao chỉ hơi có vẻ thất lạc ánh mắt, lại bổ sung, "Nói đến, vẫn là ta liên lụy tỷ tỷ ngươi, chờ ta giải quyết triệt để Diệp Thiên bọn hắn, bảo đảm bên ngoài không có bất kỳ cái gì uy hiếp, lại dẫn ngươi đi ra xem một chút, có được hay không? Đến lúc đó, ngươi muốn đi nơi nào, ta đều cùng ngươi đi." Giao chỉ nghe nói như thế, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu, liền bên thai đều nhiễm lên màu hồng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Vân vẻ chăm chú, Linh Vô Xương trêu chọc ánh mắt, trong lòng đông nhiên minh bạch cái gì. Nàng chỉ sợ là không thể rời bỏ nơi này, liền xem như rời đi, vậy cũng phải là. Nghĩ tới đây, giao chỉ cảm giác nhịp tim đông nhiên gia tốc, liền hô hấp đều biến có chút gấp rút. Ta đã biết. Giao chỉ cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như mưa kêu, ngón tay nhẹ nhàng rào lấy váy, vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cũng phải chú ý an toàn. Linh Vô Xương ở một bên nhìn xem hai người hô động, khoe miệng nhịn không được câu lên một vệt cười yếu ớt. Tổ sư, trốn không thoát. Nàng không ăn dấm, nhất là tại nội thế giới cái này phe phái san sát địa phương, nàng ước gì tổ sư trở thành nàng trợ lực. Chương 130, trước hết giết một cái chương 130, trước hết giết một cái đợi đến Lục Vân lại lúc đi ra, đã là sau một tháng. Hắn tại nội thế giới bên trong, thật tốt bồi bạn một trận lao bà nhóm. Vạn Yêu Cốc lối vào. Ân. Nói thật, cái này Vạn Yêu Cốc cách nhà ta vẫn là rất xa, bất quá ngươi không gian chi lực tới gần đại thành, tiện ta về nhà đi hẳn là cũng không khó. Lạc Băng Ly thanh âm thanh thúy truyền ra. Giờ phút này nàng, nương tựa theo đô thị Khương Nhã thời gian gia tốc, cùng Lục Vân song hướng lao tới trong tu hành, tu vi đã khôi phục được huyền tiên sơ kỳ. Kỳ thật ngươi lúc đó ngươi bị người đuổi giết thời điểm, còn không bằng trực tiếp hỏi ta Lạc, khi đó ngươi trực tiếp chạy đến ta Lạc ra, bảo đảm ngươi không có việc gì. Thiếu nữ còn tại nghĩ linh tinh. Đây không phải lúc trước chuyện quá khẩn cấp, ta đem quên đi đi. Lục Vân cười dắt Lạc Băng Ly tay nhỏ. Ân, bất quá kết quả đi lên nói vẫn là tốt, hiện tại tiện ta về nhà Lạc ra, ta liền có thể phát động gia tộc của ta thế lực, thật tốt tàn sát đấm máu một chút người cái kia phi thằng chỗ thế lực, thuận tay cứu một chút con rồng kia. Sau đó nhường cái kia phạm âm, cho hai ta làm nha hoàn. Nói đến đây, Lạc Băng Ly trên mặt khó nén hưng phấn, tựa hồ là thấy được đối thủ một mất một còn kiêm tình địch bị chính mình giẫm tại dưới chân dáng vẻ. Tốt tốt, ngày sau sự tình, ngày sau hay nói, hiện tại ta muốn làm, là trước giải quyết hết Lạc Đàn Lâm Phong. Lục Vân âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thiên đám người, là báo đoàn cùng một chỗ, hắn bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Nhưng là Lâm Phong không đống. Hắn là cái gì cũng không biết, đơn độc một người chạy trốn về động phủ mình, cho nên trước tiên có thể làm thịt hắn. Về phần Lục Vân vì cái gì biết Lâm Phong động tĩnh, còn là bởi vì hắn khí vận đến từ Lâm Phong Diệp Thiên đám người. Bọn hắn có thể bằng vào khí vận cảm giác được Lục Vân, trái lại, Lục Vân giống nhau có thể như thế. Nghĩ tới đây, Lục Vân đầu ngón tay không gian chi lực lưu chuyển, nắm Lạc Băng Ly tay, trong nháy mắt vượt qua mấy vạn dặm không gian, rơi vào một tòa ẩn nấp động phủ trước. Ngoài động phủ vài lấy đơn sơ cấm chế, hiển nhiên là Lâm Phong trong lúc đội vã bày ra, cái này tại Lục Vân trong mắt như là không có tác dụng. Hai người còn chưa bước vào động phủ, bên trong liền truyền đến Lâm Phong oán độc nguyền rủa âm thanh, "Lục Vân, người tên Vương bắt đàn này, nếu không phải ngươi, ta như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Ta khí vận, nữ nhân của ta, chờ xem, chờ ta tìm tới cơ hội, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đoạt lại thuộc về ta tất cả." Lạc Băng Ly nghe được nhíu mày, vừa muốn mở miệng, lại bị Lục Vân nhẹ nhàng đè lại bà vai. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đưa tay triệt hồi động phủ cấm chế, mang theo Lạc Băng Ly chậm rãi đi vào, "À, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi thế nào đem ta chém thành muôn mảnh?" Lâm Phong đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lục Vân trong nháy mắt, trên mặt oán độc trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, thân thể không tự chủ được lùi lại một bước, thanh âm phát run, Lục Vân, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Tìm ngươi, rất khó sao? Lục Vân từng bước một tới gần, quanh thân không gian chi lực chậm rãi phun trào, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này, liền có thể trốn qua một kiếp. Lâm Phong nhìn xem trong mắt của hắn sắc ý, vội vàng ngồi quỳ chân trên mặt đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, Lục Vân, ta sai rồi, ta không nên tính toán ngươi, không nên liên hợp thanh mị ra tay với ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng, ta thể. Về sau cũng không dám lại trêu chọc ngươi, thậm chí có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa. Tha cho ngươi một mạng." Lục Vân suýt cười một tiếng, ánh mắt băng lãnh, nói nhảm ta đều không muốn nhiều lời, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lâm Phong mắt thấy cầu xin tha thứ vô dụng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên theo trong túi chứa vật móc ra một cái huyết sắc đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào bụng, Hắn khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, nguyên bản bị hao tổn tu vi trong nháy mắt khôi phục, thậm chí mơ hồ đột phá đến nửa bước tiên vương. Chỉ là, sắc mặt của hắn lại biến trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên đây là cái gì hao phí tự thân cấm đan. Lục Vân, đã ngươi không chịu buông tha ta, vậy thì đi thử một chút, hôm nay ai có thể còn sống sót ta. Lâm Phong giống giận, ngưng tụ lại thổ hệ, phong hệ, thậm chí một tia vừa lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc, ba đạo lực lượng pháp tắc xen lẫn thành một đạo năng lượng to lớn cầu, hướng phía Lục Vân đập tới. Lạc Băng Ly sắc mặt biến hóa, vừa muốn ra tay, đã thấy Lục Vân vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Đầu ngón tay hắn không gian chi lực đống nhiên bộc phát, trước người trong nháy mắt xuất hiện một đạo không gian bình chướng, nhẹ nhõm ngăn trở năng lượng cầu xung kích. Ngươi vẫn là không hiểu, cái gì là không gian a, lao đệ. Ngay sau đó, hắn đưa tay đối với Lâm Phong nhẹ nhàng một nắm, lam ngân cầm cố. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt bị vô hình không gian chi lực khóa lại, ngưng tụ lực lượng pháp tắc trong nháy mắt tán loạn, liên động một ngón tay đều làm không được. Ước hiệp thanh mị 3 tháng, hắn Lục Vân cũng không phải bạch khi dễ, đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, hắn cũng không có rơi xuống. Lâm Phong bên này, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, nhìn xem Lục Vân từng bước một đến gần, đột nhiên điên cuồng gào thét, đáng chết sâu kiến à. Đã như vậy, ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Ta muốn dẫn nộ pháp tắc, để ngươi chôn cùng. Nói, hắn liền muốn cưỡng ép dẫn nộ thể nội ba đầu pháp tắc. Có thể không đợi hắn động thủ, Lục Vân đầu ngón tay một đạo không gian nhận bay ra, tinh chuẩn cắt đứt đầu của hắn. Lâm Phong toàn thân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, lại cũng mất sức phản kháng, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Tiên tôn đầu đến rơi xuống, cũng có thể sống lấy. Tự bạo, tự bạo, tự bạo. Ngoại trừ tờ mờ, con mẹ nó, tự bạo, vẫn là tờ mờ giờ tự bạo, có thể tới hay không điểm ý mới à. Lục Vân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngựa khí không có chút nào nhiệt độ, dường như hắn đã sớm liệu đến tất cả. Không. Lục Vân, tha ta. Ta có thể cho ngươi vô số nữ nhân, tựa như thanh mị như thế, ta đã đem thanh mị dâng hiến cho ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi. Lục Vân nhìn xem Lâm Phong hèn mọn cầu xin tha thứ bộ dáng, ánh mắt không có chút nào chấn động, đầu ngón tay không gian chi lực lần nữa ngưng tụ, thanh mị không phải ngươi dùng để giao dịch thẻ đánh bạc, huống chi, theo ngươi muốn giết ta ngày đó trở đi, liền đã định trước hôm nay kết cục. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay đối với Lâm Phong thân thể tàn phế nhẹ nhàng bóp. Không gian chi lực như là vô hình cự thủ, trong nháy mắt đem Lâm Phong thần hồn một mực nắm lấy. Sau đó hắn không chờ Lâm Phong mở miệng, đầu ngón tay đột nhiên phát lực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Lâm Phong thần hồn trong nháy mắt bị không gian chi lực ép thành mảnh vỡ, liền một tia tàn hồn đều không có lưu lại, hoàn toàn thần hồn câu diệt. Chương 131, phía sau cảnh giới, Lạc Gia chương 131, phía sau cảnh giới, Lạc Gia theo Lâm Phong bỏ mình, trong cơ thể hắn kia ba đạo còn chưa hoàn toàn trưởng khống thổ hệ, phong hệ, kim hệ pháp tắc chi lực trong nháy mắt mất đi trói buộc, như là mất khống chế hồng lưu giống như hướng phía bốn phía tán loạn, nồng đậm pháp tắc chấn động làm cho cả động phủ cũng bắt đầu có chút rung động. Lạc Băng Ly vô ý thức lui lại một bước, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tiên tôn cấp bậc pháp tắc tán loạn, uy lực cũng không nhỏ. Cùng lúc đó, Lâm Phong thân làm tiên tôn đại lượng khí vận, cũng toàn diện bị Lục Vân thôn phệ, một cái mắt, Lục Vân chỉ cảm thấy chính mình cả người thông thấu không ít, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng nhanh hơn. Một giây sau, Lục Vân đưa tay, đối với tán loạn lực lượng pháp tắc nhẹ nhàng mở dẫn, quanh thân không gian chi lực đống nhiên bộc phát, hình thành một đạo không gian thật lớn vòng xoáy. Tán loạn thổ hệ, phong hệ, kim hệ pháp tắc chi lực như là bị vô hình lực hút lôi kéo, nhao nhao hướng phía vòng xoáy hội tụ mà đi, nguyên bản cuồng bạo pháp tắc chấn động trong nháy mắt biến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Bất quá một lát, ba đạo lực lượng pháp tắc liền bị không gian vòng xoáy hoàn toàn tụ lại, hóa thành ba đám cô động pháp tắc quân đoàn, lơ lửng tại Lục Vân lòng bàn tay. Hắn nhìn xem lòng bàn tay trùng sáng, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Cái này ba đạo pháp tắc mặc dù không phải hắn chủ tu không gian pháp tắc, nhưng cũng có thể để dùng cho lão bà nhóm càng ngộ, phụ trợ tu luyện, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Chậc chậc, không có nghĩ đến cái này Lâm Phong, vậy mà lĩnh ngộ ba đạo pháp tắc, thật đúng là có ngộ tính. Lục Vân, ở trong đó có cái gì thuyết pháp sao? Ai, ngươi không biết sao? Lạc Băng Ly đáng yêu trừng mắt nhìn. Biết cái gì a? Ta một cái hạ giới phi thăng lên tới, có chuyện mau nói. Lục Vân nói, nhẹ nhàng tại thiếu nữ tiểu tiểu điện hạ vỗ một cái, gây thiếu nữ sắc mặt hồng nhuận. Chính là đột phá tới tiên vương phương pháp à? Chúng ta bình thường chia làm hai loại phương pháp, một loại là rèn luyện tự thân pháp tắc, đem nó rèn luyện đến cực hạn, dùng cực hạn pháp tắc đột phá cảnh giới, đây là đơn giản nhất một loại. Loại thứ hai chính là dung hợp pháp tắc. Loại này không cần chính mình pháp tắc lĩnh ngộ cỡ nào khắc sâu, chỉ cần có thể thành công lĩnh ngộ năm loại pháp tắc, sau đó lại đưa chúng nó đơn giản dung hợp một chỗ, liền có thể đột phá tới tiên vương. Kia về sau đâu? Về sau tiên đế cảnh giới tính thế nào? Lục Vân hỏi thăm. Tiên đế, tu luyện cực hạn pháp tắc người, có thể lại từ 3000 đại đạo chi bên trong tuyển chọn một cái cùng mình nguyên bản pháp tắc kêu gọi lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau pháp tắc, cũng tu luyện tới cực hạn, sau đó còn cần hai loại cực hạn pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, trở thành trí thượng pháp tắc, tức có thể trở thành tiên đế. Loại dung hợp này lên trí thượng pháp tắc, thậm chí là có năng lực cùng người trí cao pháp tắc ba bảo, rất khủng bố. Về phần dung hợp pháp tắc tiến vào tiên vương, thì là cần càng nhiều pháp tắc dung hợp, ít ra 10 đầu, còn nhất định phải là hoàn mỹ dung hợp, mới có thể đột phá tới tiên đế chi cảnh. Giống nhau, loại này nhiều pháp tắc dung hợp, uy lực cũng 10 phần kinh khủng, cũng có thể cùng chí cao pháp tắc ba bảo. Càng mấu chốt chính là, trở thành tiên đế về sau, còn có thể đem pháp tắc chậm rãi rèn luyện đến cực hạn tăng lên chính mình, mà cực hạn pháp tắc cũng có thể chậm rãi lĩnh ngộ pháp tắc của hắn tăng lên chính mình, cuối cùng cả hai hướng tới nhất trí. Thiếu nữ ngữ khí nghiêm túc. Nói như vậy, ta cái này chí cao pháp tắc vẫn rất hạ giá. Cũng không phải, chí cao chính là chí cao, cũng có thể lựa chọn dung hợp, cùng tu luyện tới cực hạn, nếu như người khác đều là bình thường pháp tắc, ngươi pháp tắc bên trong ẩn chứa chí cao, như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ của ngươi. Thì ra là thế, vậy xem ra, cái này pháp tắc mới thật sự là bà bối.
Không sai.
Bất quá đáng tiếc, ta lĩnh ngộ pháp tắc chính là băng chi pháp tắc, những này trước mắt đối ta vô dụng, trừ phi chờ ta đột phá tới tiên tôn. Sẽ có một ngày này. Lục Vân đem pháp tắc ném vào nội thế giới, sau đó ôm lấy thiếu nữ, đi theo nàng chỉ dẫn, đi đến Trung Châu Lạc Gia. Rất nhanh, hai người liền vượt qua không gian, đi tới một tòa khí thế rộng rãi trước phủ đệ. Phủ đệ trên đầu cửa Lạc phủ hai chữ kim quang long lánh, trước cửa thủ vệ đều là huyền tiên tu vi, hiển nhiên là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực phái đoàn. Thủ vệ thấy Lạc Băng Ly trở về, đầu tiên là sửng sở, lập tức sắc mặt đổi biến, vội vàng quỳ xuống hành lễ, "Đại tiểu thư, ngài rốt cục trở về." Gia chủ cùng các trưởng lão đều nhanh sắp điên. "Băng Nhi, ta cảm ứng được Băng Nhi." Vừa dứt lời, trong phủ đệ liền lao ra một đám người, cầm đầu nam tử trung niên thân mang cẩm bào, khuôn mặt uy nghiêm, chính là Lạc gia gia chủ Lạc Thiên Hùng. Hắn nhìn thấy Lạc Băng Ly, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, bước nhanh đến phía trước một tay lấy nàng kéo đến bên người, trên dưới dò xét, "Băng Nhi, ngươi không sao chứ? Cái này tầm 10 năm ngươi đến cùng đi đâu?" Nhưng làm cha lo lắng hỏng. Lạc gia các trưởng lão cũng xuống tới, mồm năm miệng mười hỏi đến, tràn đầy lo lắng. Lạc Băng Ly nhìn xem người nhà lo lắng bộ dáng, hốc mắt nóng lên, lập tức lấy lại bình tĩnh, đem chính mình năm đó bị người ám toán, rơi vào hạ giới, lại bị Lục Vân cứu, đang từ từ tu luyện khôi phục trải qua một năm một mười nói ra. Đương nhiên, cùng Lục Vân sâu hẹn, tự nhiên là biến mất. Đáng chết, dám ám toán nữ nhi của ta. Đám người này thật là xuống án. Lạc Thiên Hùng nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run, quanh thân tiên vương cấp uy áp bỗng nhiên bộc phát. Truyền lệnh xuống, lập tức tra rõ ràng là ai ra tay. Mặc kệ phía sau là ai, ta Lạc gia nhất định phải san bằng thế lực của bọn hắn, là Băng Ly báo thủ. Các trưởng lão nhao nhao phụ họa, trong phủ đệ trong nháy mắt tràn đầy lửa giận. Lúc này, Lạc Thiên Hùng mới chú ý tới đứng ở một bên Lục Vân, ánh mắt có hơi hơi ngừng, hắn có thể cảm nhận được Lục Vân trên thân mịt mở lại cường hãn không gian chi lực. Càng quan trọng hơn là, nhà mình nữ nhi vừa rồi giảng thuật lúc, nâng lên Lục Vân ngữ khí tràn đầy ỷ lại, giờ phút này càng là vô ý thức kéo Lục Vân cánh tay, dáng vẻ thân mật đến không tưởng nổi. Hắn giống như càng tức giận hơn, nhưng hắn lại không thể lập tức phóng xuất ra. Dù sao, cái này Lục Vân thật sự cứu mình nữ nhi, đối với mình có ân. Nhưng một phương diện khác, nhìn xem nhà mình đau nhiều năm như vậy, che chở nhiều năm như vậy nữ nhi bà bối, cùng một cái nam tử xa lạ như thế thân cận, hắn cái này làm cha, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Hắn đi lên trước, đối với Lục Vân chắp tay, ngữ khí mang theo vài phần khách khí, nhưng cũng cất giấu một tia xem kỹ, đa tạ tiểu hưu đã cứu ta nữ nhi. Không biết tiểu hưu tôn tính đại danh, sư tử chỗ nào? Lục Vân cười đáp lễ, "Vạn bối Lục Vân, không môn không phái. Cứu Băng Ly là tiện tay mà thôi, gia chủ không cần phải khách khí." Lục Vân Lạc Thiên Hùng mặc niệm lấy cái tên này, ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn ngày bình thường vẫn là rất chú ý Tân Tú, nhưng hắn theo chưa từng nghe qua Tân Tú bên trong có người như vậy. Một bên Lạc Băng Ly thấy phụ thân ngự khí nghiêm túc, liền vội vàng kéo một cái tay áo của hắn, dịu dàng nói, "Cha, Lục Vân thật là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi cũng đừng đối với hắn nghiêm túc như vậy. Nếu không phải hắn, ta khả năng còn về không được đâu." Lạc Thiên Hùng nhìn nữ nhi một cái, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng khó chịu lại nhiều hơn mấy phần. Nha đầu này, còn không có như thế nào đây, liền bắt đầu giúp ngoại nhân nói. Nhưng hắn cũng không nói thêm nữa. Đối với hai người nói, "Tiên tiến phủ à, có chuyện gì, trong phủ chúng ta nói chuyện." Chương 132, trở lại nơi phi thăng chương 132, trở lại nơi phi thăng cái gì? "Ngươi đã cho tiểu tử kia?" Lạc Thiên Hùng trong thư phòng, Lạc Thiên Hùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ vào Lạc Băng Ly. Lục Vân giờ phút này được an bài tại phòng tiếp khách, cũng không có ở chỗ này. Lạc Băng Ly cứng cổ, gương mặt tuy có chút phím hồng, ngựa khí lại phá lệ kiên định, "Là, ta chính là ưa thích Lục Vân, chính là cho hắn. Hơn nữa ta đã quyết định, đời này không phải hắn không gả." Ngươi Lạc Thiên Hùng bị nàng lời này nghẹn đến kém chút con quá khí, chỉ về phía nàng tay đều đang phát run. "Ta đường đường Lạc gia đại tiểu thư, muốn dạng gì thanh niên tài tuấn không có. Ngươi hết lần này tới lần khác chọn một không rõ lai lịch, còn không biết có bao nhiêu tâm tư tiểu tử. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì?" "Ta đương nhiên biết." Lạc Băng Ly tiến lên một bước, ánh mắt sáng đến kinh người. "Lục Vân hắn đã cứu ta, còn theo ta tu luyện, tốt với ta đến không lời nói. So với cái kia chỉ có thể dựa vào gia tộc thế lực, thư tình giả ý người mạnh hơn nhiều. Cha, ta cũng không phải cái gì tiểu hài tử, ta biết mình muốn cái gì." "Ngươi?" Lạc Thiên Hùng che ngực, hít sâu tốt mấy hơi thở mới đè xuống cơn tức trong đầu, "Ta mặc kệ hắn đối ngươi có được hay không, cửa hôn sự này ta không đồng ý. Ngươi nếu là dám gả cho hắn, ta liền tra ngươi thì thế nào?" Lạc Băng Ly trừng mắt nhìn, ngữ khí mang theo vài phần nũng nịu, lại không chút nào nhượng bộ. "Ngược lại ta không phải Lục Vân không gả. Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền cùng hắn cùng đi, cũng không tiếp tục về Lạc gia." Lời này hoàn toàn đâm trúng Lạc Thiên Hùng ý hiếp. Hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, chỗ nào bỏ được nàng rời đi? "Ngươi nói cưỡng chế cấm túc nàng à?" Kia nhìn xem nữ nhi không sung sướng, lại giàu gì không vui, trong lòng của hắn cũng khó chịu. Nhìn xem Lạc Băng Ly quật cường bộ dáng, Lạc Thiên Hùng tức giận đến dựng râu trừng mắt, lại vẫn cứ không thể làm gì, chỉ có thể nặng nề mà vỗ xuống bàn, "Ngươi thật sự là muốn làm tức chết ta?" Lạc Băng Ly thấy phụ thân khí tới nói không ra lời, liền vội vàng tiến lên lôi kéo cánh tay của hắn, "Lúc này, cha đừng tức giận đi. Lục Vân thật là rất ưu tú người, ngươi cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút liền biết. Hơn nữa hiện tại trọng yếu nhất không phải chuyện trung thân của ta, là giúp ta báo thù a. Ngươi quên là ai đem ta đẩy tới hạ giới sao? Chúng ta đến tranh thủ thời gian tra rõ ràng, sau đó san bằng thế lực của bọn hắn. Nàng một bên nói, một bên ánh mắt sáng long lánh mà nhìn xem Lạc Thiên Hùng, ngữ khí tràn đầy chờ mong, "Cha, ngươi thật là tiên vương cường giả, những cái kia ám toán ta người khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta bây giờ liền đi cha có được hay không? Ta vẫn chờ nhường Phạm Âm cho ta làm nha hoàn đâu." "Phạm Âm?" Liền ta một đôi đầu, "ngươi không cần để ý. Các ngươi tiểu bối sự tình, ta không lẫn vào, bất quá ngươi nói những cái này thế lực đi Lạc Thiên Hùng bị nữ nhi như thế một hống, lại nghĩ tới ám toán nữ nhi người, lửa giận trong lòng lại chuyển rời đến thủ trên thân người." Hắn trừng Lạc Băng Ly một cái, tức giận nói, "Chuyện báo thủ ta đương nhiên sẽ không quên, nhưng chuyện trung thân của ngươi, ta còn phải thi lại xem xét khảo sát cái kia Lục Vân. Nếu là hắn dám đối ngươi không tốt, ta không tha cho hắn." Lạc Băng Ly thấy phụ thân nhà ra, lập tức nở nụ cười, liền đội vàng gật đầu, "Tốt tốt tốt, ngươi cứ việc khảo sát. Lục Vân ca ca ưu tú như vậy, cam đoan ngươi sẽ hài lòng." Rất nhanh, Lạc gia đại quân trùng trùng điệp điệp, hơn 10 vị tiên tôn vây quanh Lạc Thiên Hùng bị này tiên vương, lại thêm Lục Vân cùng Lạc Băng Ly, một đoàn người trực tiếp giáng lâm Lục Vân lúc trước phi thăng chi địa. Vừa xuống đất, linh khí nồng nặc hỗn tạp mấy phần tạp nhạp thế lực khí tức đập vào mặt. Lạc Băng Ly ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một tòa khí phái tông môn, kia là lúc trước liên hợp thế lực khác vây ta Huyền Lôi Tông cũng là tham dự phong tỏa Khương Nhã tỷ tỷ thế lực một trong. Lạc Thiên Hùng lạnh hừ một tiếng, căn bản không cho Huyền Lôi Tông cơ hội phản ứng, tiên vương uy áp đột nhiên một phát, như là vô hình cự thủ, trong nháy mắt đem Huyền Lôi Tông hộ sơn đại trận bóp nát. Lạc gia làm việc, những người cản đường, chết. Tiếng nói rơi, mấy vị Lạc gia tiên tôn phi thân mà ra, kiếm quang thời gian lập lòe, Huyền Lôi Tông đệ tử cùng trưởng lão căn bản không hề có lực hoàn thủ, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Bất quá nửa canh giờ, từng tại đêm vị mặt xương bá Huyền Lôi Tông liền bị triệt để huyết tẩy, liền sơn môn đều bị san thành bình địa. Kế tiếp mấy ngày, Lạc Băng Ly mang theo Lạc gia đại quân, theo thứ tự bình định lúc trước nhằm vào qua hắn, hoặc là cùng Phong Tâm Khương Nhã sự tình có liên quan thế lực. Lạc gia hung hăng viễn siêu đêm vị mặt tất cả thế lực tưởng tượng, tiên vương tọa chấn, tiên tôn ra tay, chỗ đến, hoặc là thế lực trực tiếp thần phục, hoặc là bị triệt để hủy diệt, toàn bộ phi thăng chi địa cách cục trong nháy mắt bị phá vỡ. Nhưng kỳ quái là, Lạc Băng Ly thế nào cũng không tìm được Mẫn Diệu Âm. Rất nhanh, căn cứ Lạc Băng Ly chỉ dẫn, đám người liền đi tới Phong Tâm Khương Nhã kia phiến cấm địa bên ngoài. Nơi này bị tầng tầng cấm chế bao khỏa, linh khí hỗn loạn, hiển nhiên là bị người tận lực phong tỏa. Lục Vân vừa định tiến lên phá giải cấm chế, bên cạnh Lạc Thiên Hùng lại đột nhiên nhấc tay đè chặt hắn, sắc mặt nghiêm túc, "Chờ một chút, không thích hợp." "Thế nào, cha?" Lạc Băng Ly khẩn trương hỏi. Lạc Thiên Hùng nhắm mắt lại, tiên vương cấp thần thức trải rộng ra, một lát sau mở mắt ra, lực khí mang theo vài phần cảnh giác, cái này sâu trong tung lũng, có ít nhất ba đạo tiên vương khí tức, hơn nữa đều ẩn giấu đi ý, hiển nhiên là không có hảo ý. Lục Vân nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra coi trọng Khương Nhã thời gian phát tắc, không phải đơn giản như thế mấy cái thế lực. Một giây sau, lại có mấy đạo khí tức quen thuộc ánh vào trong cảm nhận của hắn, chính là Diệp Thiên, Trương Sở bọn hắn. Bởi vì đối phương cũng cảm giác được Lục Vân tới gần, cho nên bọn hắn cố ý đi ra, muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Là Diệp Thiên bọn hắn. Bọn hắn vậy mà cũng ở nơi đây, còn có tiên vương bối cảnh. Lục Vân túi đầu trầm tư. May mắn hắn đầy đủ bước vàng, nếu không lấy hắn hiện giai đoạn huyền tiên định phong tu vi, là không thể nào cảm giác được tiên vương tồn tại. Nếu là đương nhiên hắn mù quáng sông đi vào, hậu quả khả năng liền cùng Khương Nhã như thế. Nói không chừng hắn lại so với Khương Nhã thảm hại hơn, bởi vì Khương Nhã tại hạ giới, bọn hắn những cái kia tiên vương cũng không cách nào nhúng tay quá nhiều đồ vật. Đám người không có đứng lặng bao lâu, sâu trong thung lũng cấm chế bỗng nhiên kịch liệt chấn động, ba đạo cường hãn khí tức phóng lên tận trời. Ngay sau đó, ba vị thân mang khác biệt phục sức lão giả chậm rãi đi ra. Một người mặc áo bào xanh, quanh thân quanh quẩn lấy cực hạn một hệ pháp tắc, một người mặc hắc bào, khí tức âm lãnh như mực, người cuối cùng mặc áo bào trắng, quanh thân mang theo nhàn nhạt kinh khủng chấn động, hiển nhiên đều là tiên vương cấp bậc tồn tại. Lạc huynh đường xa mà đến, ngược lại để chúng ta cực kỳ ngoài ý muốn. Thanh bảo lão giả trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò, không biết Lạc huynh mang theo Lạc gia đại quân tới này vắng vẻ phi thăng chi địa, cần làm chuyện gì? Lạc Thiên Hùng ánh mắt ngưng tụ, quanh thân tiên vương uy áp không che giấu chút nào, nữ nhi của ta năm đó ở nơi đây bị người ám toán, rơi vào hạ giới, hôm nay ta đến là vì nàng báo thù, cũng là ba vị ở chỗ này bố trí xuống nhiều như vậy thủ đoạn, lại ý muốn như thế nào? Áo bào đen lão giả nghe vậy, khẽ cười một tiếng, Lạc huynh hiểu lầm, chúng ta ở đây chỉ là vì bảo hộ một vài thứ, tránh cho rơi vào gian nhân thủ. Về phần ám toán lệnh thiên kim sự tình, chúng ta cũng không biết rõ tình hình, nghĩ đến là người phía dưới thiện tự làm chủ. Lúc này, Diệp Thiên, Trương Sở mấy người cũng theo cấm chế sau đi ra, nhìn thấy Lạc gia chiến trận, sắc mặt đều là cứng đờ, vô ý thức đứng ở ba vị tiên vương sau lưng. Chương 133, nhận lỗi, trở về chương 133, nhận lỗi, trở về. Lao giả áo bào trắng ánh mắt đảo qua Lạc Băng Ly, lại nhìn về phía bên người thế lực còn sót lại người, ngựa khí mang theo vài phần trấn an, Lạc huynh, việc này đúng là người phía dưới đã làm sai trước. Dạng này, phàm là tham dự qua vây công lệnh thiên kim tu sĩ, chúng ta lập tức xử trí. Về phần treo chọc Lạc gia thế lực, chúng ta sẽ để cho còn thừa thế lực xuất ra đền bù Lạc gia tổn thất. Chuyện hôm nay không bằng như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi xem coi thế nào? Nói, hắn đối với thế lực phía sau các đầu lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những cái kia các đầu lĩnh sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng tiến lên, đem trong túi chứa vật bảo vật, tài nguyên nhao nhao dâng lên, lại đem lúc trước vây công Lạc Băng Ly mấy cái hạch tâm tu sĩ đẩy đi ra. Là bọn hắn, chính là bọn hắn lúc trước dẫn đầu vây công Lạc đại tiểu thư. Một vị thế lực đầu lĩnh vội vàng nói. Thanh bảo lão giả ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay liền đánh ra ba đạo một hệ pháp tắc, trong nháy mắt xuyên thủng mấy vị kia tu sĩ lồng ngực, rút khô mấy người sinh cơ. mấy người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã xuống đất không có khí tức. Lạc Thiên Hùng nhìn xem cục diện trước mắt, lông mày chăm chú nhăn lại. Đối phương có ba vị tiên vương, nếu là động thủ thật, Lạc gia là không thể nào thắng được tới, cho dù là để cho người cứng đối cứng có thể thắng, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Hơn nữa đối phương đã cho đủ bậc thang, còn xử trí hung thủ, lấy ra đền bù, nếu là lại dây dưa tiếp, ngược lại lộ ra Lạc gia không nói đạo lý. Đồng thời, để bọn hắn giao ra Diệp Thiên chờ tiên tôn cũng không quá hiện thực, những người này là bọn hắn thế lực trung kiên phân tử, là không thể nào làm ra tự hủy tưởng thành sự tình. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, đã ba vị đều nói như vậy, ta Lạc Thiên Hùng cũng không phải đúng lý không tha người người. Chuyện hôm nay, tạm thời coi như thôi. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu là ngày sau lại dám đụng đến ta Lạc gia người, ta Lạc gia định không bỏ qua. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Ba vị tiên vương vội vàng đáp ứng, ngữ khí mang theo vài phần khách khí. Lạc Minh yên tâm, ngày sau chúng ta chắc chắn ước thúc người phía dưới, tuyệt không tái phát sinh loại này chuyện. Lạc Thiên Hùng không cần phải nhiều lời nữa, quay người đối với Lạc Băng Ly cùng Lục Vân nói, chúng ta đi. Lạc Băng Ly mặc dù còn có chút không cam lòng, nhưng cũng biết phụ thân lo lắng, chỉ có thể mạnh mẽ trừng Diệp Thiên bọn người một cái, đi theo quay người rời đi. Lục Vân nhìn xem ba vị tiên vương cùng Diệp Thiên bọn người, ánh mắt thâm thúy. Trở lại tạm thời phủ đệ, Lạc Thiên Hùng liền đem Lạc Băng Ly gọi vào thư phòng, mang trên mặt mấy phần áy náy, thở dài, Băng Ly, chuyện hôm nay là cha vô dụng. Đối phương có ba vị tiên vương, chúng ta Lạc gia tuy mạnh, lại cũng không thể cầm an nguy của cả gia tộc bảo hiểm, chỉ có thể tạm thời lui một bước. Nói còn chưa dứt lời, Lạc Băng Ly liền tiến lên, cười lắc đầu, cha, ta minh bạch. Tiên vương cấp bậc giằng co, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát đại chiến, ngươi làm là như vậy vì Lạc gia, ta làm sao lại trách ngươi đâu. Hơn nữa bọn hắn đã xử trí hung thủ, còn đưa đại lượng đền bù, chúng ta cũng không tính ăn thiệt thòi. Nhìn xem nữ nhi như thế hiểu chuyện, Lạc Thiên Hùng trong lòng ấy nấy mới thoáng giảm bớt, nhẹ gật đầu, vẫn là cô nương nhà ta rõ lý lẽ. Đã chuyện nơi đây tạm thời, chúng ta ngày mai liền về Trung Châu, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lạc Băng Ly vừa định đáp ứng, đã thấy Lục Vân đẩy cửa đi tới, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm trọng, Lạc gia chủ, Băng Ly, ta nghĩ ta tạm thời không thể trở về Trung Châu. Hai người nghe vậy, đều là sửng sở, Lạc Thiên Hùng nhíu mày hỏi, tiểu hữu vì sao không đi? Nơi này đã có ba vị tiên vương nhìn chằm chằm, tiếp tục lưu lại quá nguy hiểm. Lục Vân lắc đầu, ánh mắt rơi vào Lạc Băng Ly trên thân, Băng Ly, ngươi Lạc gia có hay không có thể che đậy tự thân khí cơ cùng số mệnh công pháp, hoặc là bảo vật? Càng bí mật càng tốt, tốt nhất có thể khiến cho tiên vương đều không thể phát giác loại kia. Lạc Băng Ly nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là chăm chú suy tư, che đậy khí cơ cùng số mệnh. Có. Chúng ta Lạc gia trong khố phòng có một cái ẩn trần ngọc là thượng cổ bảo vật, chỉ cần đem nó đeo ở trên người, liền có thể ẩn nấp tự thân sở hữu khí tức, liền khí vận chấn động đều sẽ bị hoàn toàn che giấu, liền xem như tiên vương, không khoảng cách gần dò xét cũng rất khó phát hiện. Hơn nữa còn có một bộ liễm tức quyết, nó cũng có tương tự công năng, cái này hai phối hợp sử dụng, hiệu quả tốt hơn. Lục Vân nghe vậy hai mắt tỏa sáng, quá tốt rồi. Băng Ly, Lạc gia chủ, không biết có thể hay không cho ta mượn sử dụng. Chờ ta hoàn thành ta sự tình, ta sẽ làm trả lại. Hại, cái gì có cho mượn hay không à, không đều là người một nhà đi, ngươi muốn ta lấy cho người chính là. Lạc Băng Ly ôm lấy Lục Vân cánh tay tùy ý nói. Lạc Thiên Hùng khỏe miệng giật giật. Hắn một câu đều không nói, nhà mình nữ nhi liền đã đem trong nhà đồ tốt làm chủ cho người ta. Đây chính là trong truyền thuyết bạo kim tệ. Hắn đường đường Lạc gia chủ, vậy mà cũng có một ngày như vậy. Bất quá Lục Vân ca ca, ngươi muốn cái này làm cái gì? Lạc Băng Ly không hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu tại cái này phi thăng chi địa? Lục Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định, Diệp Thiên bọn hắn còn ở nơi này, hơn nữa có kia ba vị tiên vương tại, trong lòng ta càng phát ra lo lắng ngươi Khương Nhã tỷ tỷ, cho nên ta dự định lưu lại. Chỉ là ta tự thân khí vận nguyên nhân, ta chỉ cần tại Diệp Thiên bọn hắn phụ cận, liền sẽ bị bọn hắn cho cảm giác được, cho nên ta cần ẩn Trần Ngọc cùng Liễm Tức Quyết bảo vật như vậy. Lạc Thiên Hùng nghe vậy, biến sắc, ngu xuẩn. Ngươi một cái nho nhỏ huyền tiên tu vi, làm như vậy quá nguy hiểm. Đối phương có tiên vương tọa trấn, ngươi coi như ẩn nặc khí tức, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Lạc gia chủ yên tâm, kỳ thật tại hạ có không gian pháp tắc bản thân, thật gặp phải nguy hiểm, ta muốn đi, hẳn là không người có thể ngăn được ta. Lục Vân ngữ khí mang theo tự tin, hơn nữa ta sẽ không tùy tiện hành động, chỉ là bí mật quan sát, đợi khi tìm được thời cơ thích hợp lại động thủ. Không gian pháp tắc. Lạc Thiên Hùng ánh mắt nhắm lại, tiền bối mời xem. Lục Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp khẽ vươn tay, đưa bàn tay trên không gian chết điệp thành một đóa không gian chi hoa. Nhìn xem Lục Vân biểu hiện về sau, Lạc Thiên Hùng ánh mắt một nháy mắt lạnh một chút, lập tức nhìn thấy Lục Vân bên cạnh Lạc Băng Ly về sau, lại lập tức bình thường trở lại. Xem ra chính mình nữ nhi ánh mắt, xác thực là rất không tệ. Thật sự là không nghĩ tới, ta tại sinh thời, lại còn có thể nhìn thấy cái loại này thành quy mô trí cao phát tắc. Bất quá bây giờ, chúng ta vẫn là về trước Lạc gia rồi nói sau. Dù sao thứ người muốn, cũng đều tại Lạc gia. Như thế, liền cảm ơn tiền bối. Một đoàn người rất nhanh trở về Trung Châu Lạc gia. Vừa bước vào phủ đệ, Lạc Thiên Hùng liền đối với sau lưng quản gia phân phó, đi khố phòng đem ẩn Trần Ngọc cùng Liễm Tức Quyết mang tới, đưa đến Lục Vân tiểu hữu nơi ở. Quản gia ứng tiếng là quay người bước nhanh rời đi. Lạc Thiên Hùng nhìn xem Lục Vân, ngữ khí hòa hoãn chút. Tiểu hữu đi nghỉ trước, các loại bảo vật đưa tới, ta lại để cho người thông chi ngươi. Lục Vân gật đầu nói tạ, đi theo hạ nhân đi khách phòng. Chương 134, chuẩn bị đột phá. Chương 134, chuẩn bị đột phá. Chờ Lục Vân sau khi rời đi, Lạc Thiên Hùng quay đầu nhìn về phía bên người Lạc Băng Ly, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ngươi nha đầu này, cùng cha còn che giấu. Lục Vân có không gian pháp tắc chuyện lớn như vậy, ngươi sao không nói sớm? Lạc Băng Ly đang nhìn Lục Vân rời đi phương hướng ở người, nghe vậy lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn, "A, cha ngươi nói cái gì?" "Ta nói Lục Vân không gian pháp tắc." Lạc Thiên Hùng tức giận chọc chọc trán của nàng, "Ngươi cho rằng cha là loại kia gặp đồ tốt liền cướp người? Chọc yếu như vậy sự tình không cùng ta giảng, làm hại ta trước đó còn nhìn hắn thật không hài lòng cũng không vừa mắt." Lạc Băng Ly cái này mới phản ứng được, vội vàng khoát tay, "Không phải cha, ta chính là quên nói đi. Hơn nữa Lục Vân ca ca cũng không muốn quá lộ liễu, ta liền không có cố ý sách nói." Còn chưa dứt lời, nàng lại nhíu mày, ngữ khí tràn đầy lo lắng, "Bất quá cha, ngươi nói Lục Vân ca ca lưu tại Phi Thăng chi địa, thật không có việc gì sao? Nơi đó có ba vị tiên vương, còn có Diệp Thiên bọn hắn nhìn chằm chằm, vạn nhất bị phát hiện nhìn xem nữ nhi đầy trong đầu đều là Lục Vân, căn bản không có đem chính mình oán trách ngay bảo." Lạc Thiên Hùng bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi a ngươi, mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng người một nhà đem trong nhà bảo vật đều đưa ra ngoài không nói, thế nào, hiện tại không yên lòng hắn, còn muốn cùng hắn cùng đi?" Lạc Băng Ly nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Lạc Thiên Hùng nói thẳng, "Mới vừa ở kia Phi Thăng chi địa chết qua một lần, hiện tại còn nghĩ cùng tiểu tử kia chạy loạn. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu." A kỳ thật Lạc Băng Ly đã sớm liệu đến chính mình sẽ bị cấm túc ở nhà, nhưng vừa mới Lạc Lao đăng câu cá chấp pháp, nàng vẫn là nhịn không được. Thấy Lạc Băng Ly lại trở nên mày ủ mặt đê, Lạc Thiên Hùng vừa mềm hạ ngữ khí, "Ngươi yên tâm đi, kia Lục Vân có không gian pháp tắc tại, thật gặp phải nguy hiểm, muốn đi. Tính toán, chúng ta giữ lại hắn một hồi, nhường hắn lĩnh ngộ kết thúc không gian chi lực, đột phá tới tiên tôn chi cảnh tốt, đến lúc đó hắn muốn đi, cũng liền không ai ngăn được. Hơn nữa đến lúc đó, trên tay hắn có ẩn trần ngọc cùng liễm tức quyết, chỉ cần chính hắn không xúc động, tỷ lệ lớn sẽ không bị phát hiện." Có thể Lạc Băng Ly vẫn là không yên lòng, cắn môi, "Có thể ta còn là sợ. Nếu không cha, chúng ta phái mấy cái tiên tôn đi theo hắn, vạn nhất xảy ra chuyện, còn có thể giúp đỡ một thanh." "Không được." Lạc Thiên Hùng trực tiếp tự tuyệt, "Chúng ta vừa cùng kia ba vị tiên vương đặt thành hòa giải, nếu là phái nhiều như vậy nhân tiên tôn đi qua, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi, bại lộ Lục Vân hành tung. Hắn muốn chính mình đi, liền để hắn đi, người trẻ tuổi cũng nên học hỏi kinh nghiệm." Lạc Băng Ly còn muốn nói tiếp cái gì, quản gia đã cầm ẩn trần ngọc cùng liễm tức quyết đi tới, "Gia chủ, đại tiểu thư, bảo vật mang tới." Lạc Băng Ly nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tiếp nhận, "Ta đi cấp Lục Vân ca ca đưa qua." Nói, không chờ Lạc Thiên Hùng phản ứng, liền xách theo váy bước nhanh hướng phía khách phòng chạy tới. Lạc Thiên Hùng nhìn xem bóng lưng của nàng, lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Nha đầu này, xem như hoàn toàn đưa tại Lục Vân trong tay. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Lục Vân không gian pháp tắc cùng trầm ổn tâm tính, hắn lại yên lòng, có lẽ tương lai cửa hôn sự này cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Lục Vân bên này, tiếp nhận Lạc Băng Ly đưa tới ẩn trần ngọc cùng liễm tức quyết, đầu ngón tay vuốt ve lạnh buốt ngọc sức, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng. Biết được có ba vị tiên vương ngấp nghé Khương Nhã lực lượng thời gian, hắn hận không thể lập tức trở về Phi Thăng chi địa, nhìn bọn hắn chầm chậm động tĩnh, tốt xác nhận Khương Nhã an nguy. "Ta hiện tại liền xuất phát, có hai thứ đồ này, hẳn là sẽ không bị phát hiện." Lục Vân nói liền muốn đứng dậy, lại bị Lạc Băng Ly kéo lại cổ tay. "Chờ một chút." Lạc Băng Ly cau mày, ngữ khí mang theo vài phần vội vàng, "Ngươi bây giờ đi quá gấp. Liễm Tức Quyết ngươi còn không có tu luyện, vạn vừa đến bên kia xảy ra sự cố làm sao bây giờ?" Nàng dừng một chút, lại chỉ vào Lục Vân tu vi, chăm chú phân tích, "Hơn nữa ngươi bây giờ là Huyền Tiên đỉnh phong, khoảng cách tiên tôn chỉ có cách xa một bước. Nếu là tại Phi Thăng chi địa đột nhiên đột phá, tiên tôn tấn cấp pháp tắc chấn động lớn như vậy, cho dù có ẩn trần ngọc cũng giấu không được, đến lúc đó ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, nhường kia ba vị tiên vương để mắt tới ngươi." Lục Vân nghe vậy, bước chân dừng lại, trong lòng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn vừa rồi chỉ muốn mau chóng ẩn nút đi qua, thật đúng là không để ý đến những mấu chốt này vấn đề. Huyền Tiên đột phá tiên tôn động tĩnh sát thực không nhỏ, nếu là tại mẫn cảm khu vực đột phá, không khác chủ động bại lộ vị trí, đến lúc đó đừng nói dò xét tin tức, có thể hay không toàn thân trở ra cũng có nói. "Bảo bảo ngươi nói đúng, là ta quá gấp." Lục Vân thở dài, ngồi xuống một lần nữa cầm lấy Liễm Tức Quyết, đầu ngón tay xẹt qua ố vàng trang sách. "Vậy ta trước lưu tại Lạc gia, đem Liễm Tức Quyết rèn luyện, đột phá tới tiên tôn cảnh lại xuất phát." Lạc Băng Ly gặp hắn nghe lọt được, trên mặt mới lộ ra ý cười, tiến đến hắn ngồi xuống bên người, "Này mới đúng mà. Ta bồi Lục Vân ca ca ngươi cùng một chỗ luyện, có chỗ nào không hiểu ta còn có thể giúp ngươi hỏi một chút cha. Chờ ngươi đột phá tiên tôn, lại mang theo ẩn trần ngọc đi qua, đã có thể ẩn tàng khí tức, thực lực bản thân cũng đủ tự vệ, nhiều thỏa." Lục Vân nhìn xem nàng đấy mắt lo lắng, trong lòng ấm áp, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, đem nó kéo vào trong ngực, "Tốt, nghe ngươi. Chờ cứu ra ngươi Khương Nhã tỷ tỷ, ta liền nhiều cùng ngươi, thật tốt cho ngươi để ngủ. Yên tâm đi Lục Vân ca ca, ta khẳng định nghe lời. Ngươi thật tốt." Lạc Băng Ly nuốt ở Lục Vân trong lực, dùng sức gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh. Vuốt ve an ủi trong chốc lát, Lục Vân trở lại khách phòng, lập tức đem Đô Thị Khương Nhã theo nội thế giới gọi ra. Khương Nhã vừa hiện thân, liền cảm giác được chúng quanh nồng đậm tiên khí, cười nói, "Xem ra ngươi tìm tới nơi tốt, cái này Lạc gia tài nguyên, ngược thích hợp dùng để đột phá." Nàng cũng tại Lục Vân nội thế giới bên trong, là biết Lục Vân cùng Lạc Băng Ly cùng một chỗ tiến về Lạc gia. "Ân, lần này gọi ngươi đi ra, chính là để ngươi mở ra một ít thời gian gia tốc, ta muốn xung kích tiên tôn cảnh." Lục Vân đi thẳng vào vấn đề, đem Lạc gia cho pháp tắc cổ tịch mở ra, phía trên ghi lại nhiều vị tiên tôn tu luyện cảm ngộ, mặc dù không phải không gian pháp tắc, lại có thể giúp hắn trải bước đột phá lúc pháp tắc vận chuyển đang cướp. Đương nhiên, Lạc gia cũng cho Lục Vân một chút có quan hệ không gian pháp tắc thông tin, dùng để phụ trợ hắn đột phá. "Ai, đầu kia ma long bị phong ấn, mặc dù ta có thể tới này tiên giới, lại không có cách nào siêu việt tu vi của nàng, một mực kẹt tại đại thừa kỳ, không có biện pháp giúp ngươi." Khương Nhã bỗng nhiên thở dài, "Cái này với ta mà nói, đã là rất nhanh trợ giúp, ta lần này đột phá, cũng là vì trợ giúp nàng đột phá phong ấn, đến lúc đó, hai người các ngươi nắm giữ thời gian pháp tắc, chắc hẳn thực lực đột phá, lại so với ta còn thực sự nhanh hơn nhiều. Lục Vân ấm giọng an ủi. Khương Nhã gật đầu, đưa tay bố trí xuống thời gian kết giới, trung quanh tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt tăng tốc mấy chục lần. Lục Vân khoanh chân ngồi xuống, một bên hấp thu Lạc Gia đưa tới cực phẩm tiên thạch, một bên nghiên cứu cổ tịch, đồng thời vận chuyển không gian pháp tắc, không ngừng áp xúc thể nội huyền tiên chi lực. Chương 135, ẩn nút chương 135, ẩn nút có thời gian gia tốc gia trì, lại thêm hải lượng tài nguyên cùng cổ tịch phụ trợ, Lục Vân tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Bất quá ngắn ngủi 3 ngày, ngoại giới thời gian, trong cơ thể hắn huyền tiên chi lực liền ngưng tụ thành một đoàn quang đoàn sáng chói, không gian pháp tắc tại quang đoàn trung quanh không khô chuyển, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Không sai biệt lắm. Lục Vân mở mắt ra, đầu ngón tay không gian chi lực đột nhiên bộc phát, thể nội chùm sáng ầm vang vỡ vụn, một cỗ viễn siêu huyền tiên khí tức phóng lên tận trời. Thiên tôn cảnh bình chướng, vị hắn thành công xung phá. Cơ hội tại hắn đột phá trong nháy mắt, bầu trời phong vân biến sắc, mây đen hội tụ, tử sắc kiếp lôi như là như cự long xoay quanh, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Lạc Gia phủ đệ bộ tới. Lạc Gia đám người thấy thế, nhao nhao ngẩng đầu kinh hô, liền Lạc Thiên Hùng đều nhanh bước chạy đến, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Đã thấy Lục Vân thân hình lóe lên, trực tiếp bay đến giữa không trung, đối mặt mãnh liệt kiếp lôi, hắn không những không tránh, ngược lại đưa tay đối với hư không nhẹ nhàng một chiết. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian lại như tờ giấy được xếp, nguyên bản bổ về phía hắn kiếp lôi, lại bị mạnh mẽ gãy nhập một đạo không gian bên trong. Đây là Lạc Thiên Hùng trừng lớn mắt, chấn kinh mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn còn là lần đầu tiên thấy có người dễ dàng như vậy điều khiển thiên kiếp. Không sai, chính là điều khiển thiên kiếp, mà không phải độ kiếp. Đồng thời, cái này Lục Vân đến tột cùng là cái gì cấp bậc thiên tài, làm sao có thể ngắn ngủi 3 ngày đã đột phá tới tiên tôn, lúc này mới 3 ngày à. Mà Lục Vân cũng không có dừng lại, đầu ngón tay liên tục vung lên, một đạo khe hở không gian thai kiếp lôi bên trong triển khai, đem đến tiếp sau kiếp lôi liên tục không ngừng dẫn vào khe hở. Mà những này kiếp lôi cuối cùng chỗ, đúng là hắn nội thế giới. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn nội thế giới vừa mở không lâu, đang cần năng lượng khổng lồ tầm bổ, thiên kiếp lực lượng, vừa lúc là tốt nhất chất dinh dưỡng. Theo cuối cùng một đạo kiếp lôi bị hút vào vết nứt không gian, bầu trời mây đen dần dần tan đi. Lục Vân thu hồi không gian chi lực, cảm thụ được thể nội càng thêm cô đọng không gian phát tắc, cùng nội thế giới chuyển đến mạnh mẽ sinh cơ, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đột phá huyền tiên, đi vào tiên tôn cảnh giới sau, không gian của hắn pháp tắc không chỉ có càng thêm cường đại, nội thế giới phạm vi cũng làm lớn ra mấy lần, liền tiên khí nồng độ đều tăng lên không ít. Làm xong, Khương Nhã thu hồi thời gian kết giới, đi lên trước trêu ghẹo nói, ngươi cái này đột phá phương thức, ngược tình không ít phiền toái. Lục Vân gật đầu, quay đầu nhìn hướng phía dưới Lạc Thiên Hùng, chắp tay nói, đa tạ Lạc gia chủ cung cấp tài nguyên cùng cổ tịch. Lạc Thiên Hùng bước nhanh về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, thật không nghĩ tới, không gian pháp tắc có thể như thế vận dụng, Lục tiểu hữu thực lực, thật sự là viễn siêu dự liệu của ta. Hiện tại ngươi đột phá đến tiên tôn, lại có ẩn Trần Ngọc cùng Liễm Tức Quyết lại đi người chỗ kia phi thằng chi địa, liền ổn thỏa nhiều. Lục Vân ôm quyền, đúng là như thế. Văn Bối dự định chỉnh đốn một chút, lập tức liền xuất phát. Lạc Thiên Hùng thấy thế, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thở dài, tốt à, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận. Một khi gặp nguy hiểm, lập tức liên hệ chúng ta, Lạc gia sẽ tùy thời trợ giúp ngươi. Lục Vân vội vàng nói tạ, nhiều tạ gia chủ, đa tạ Băng Ly. Lục Vân ca ca Lạc Băng Ly muốn nói lại thôi. Lạc Thiên Hùng thấy thế, vội vàng đứng ở trước người của nàng. Lục tiểu hữu, ngươi thiên tư chắc biệt, lại người mang không gian pháp tắc, đi tự nhiên ta minh bạch, bá phụ, ta sẽ không mang lên nhà đầu này. Lục Vân trực tiếp cắt ngang Lạc Thiên Hùng. Hiện tại hắn cũng tấn thăng làm phụ thân tiểu người, hắn quá rõ ràng Lạc Thiên Hùng lo lắng. Đồng thời, nếu như là nữ nhi của mình bị nhà khác tiểu tử thúi cho hủy, hắn đều không cách nào tưởng tượng hắn có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Ít ra điểm này, hắn kém xa Lạc Thiên Hùng. Như thế thuận tiện, nhà ta nha đầu này chạy loạn, chết một lần, ta là thật sợ. Chúng ta, ngay tại Lạc gia chờ ngươi trở về chính là. Lạc Thiên Hùng thở dài một hơi. Lục Vân ca ca, ngươi nhất định phải bảo trọng. Lạc Băng Ly nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhớ kỹ thưởng cho ta đưa tin, nhường ta biết ngươi an toàn. Lục Vân cười gật đầu, yên tâm, ta biết. Chờ ta giải quyết nơi đó sự tình, liền hoàn thành ước định của chúng ta. Ân, Băng Ly tin tưởng ngươi thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, một bên Lạc Thiên Hùng có chút một bức. Nhưng rất nhanh, Lục Vân liền về đến phòng, thu đô thị Khương Nhã, hướng đám người cáo biệt. Ra là ra, Lục Vân đeo tốt ẩn Trần Ngọc, vận chuyển liễm tức quyết đem tiên tôn khí tức hoàn toàn thu liễm, lại lấy không gian chi lực vận mẹo bộ mặt kia sáng, để cho mình tại trong mắt người khác hóa thành một bộ xa lạ thanh sam tu sĩ bộ dáng. Sau đó, đầu ngón tay không gian ba động lóe lên, hắn trong nháy mắt vượt qua không gian, về tới phi thăng chi địa. Mấy cái lắc mình ở giữa, hắn liền đi tới lúc trước Tam Đại Tiên Vương nơi ở vừa xuống đất, liền cảm nhận được trong không khí lưu lại mùi máu tươi. Hiển nhiên Lạc gia trước đó thanh toán, nhiều Tam Đại Tiên Vương rất là khó chịu, bọn hắn lại thanh toán một nhóm người. Lục Vân dọc theo đường đi đi lên phía trước, nhìn thấy không ít tông môn ngoài phủ đệ gián tiếp lấy chiêu mộ tu sĩ báo cáo, có thậm chí trực tiếp phái người tại đầu đường gào to, ngựa khí bội bảng, huyền tiên trở lên tu sĩ ưu tiên. Gia nhập ta phần thiên các tài nguyên gấp bội, còn có cơ hội bị tiên tôn đại nhân chỉ điểm lực lượng phát tác. Ta Bích Thủy môn thiếu hộ sơn đại trận phòng thủ, huyền tiên đỉnh phòng, đến liền có thể làm trưởng lão. Lục Vân thấy thế, đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, sau đó đáy mắt lại hiện lên một tia hiểu rõ. Lạc gia huyết tẩy hơn phân nửa thế lực, còn lại hoặc là căn cơ bị hao tổn, hoặc là sợ bị thanh toán, đều tại vội vã chiêu binh mãi mã, bổ khuyết nhân thủ chống chỗ, dạng này rất hợp lý. Như thế cho hắn tuyệt hảo chui vào cơ hội. Chọn lựa một hồi, Lục Vân đi đến một chỗ quy mô trung đẳng Thanh Phong Tông chiêu mộ điểm trước, cố ý hạ giọng, lộ ra mấy phần tìm việc vội vàng. Đạo hữu, ta chính là Huyền Tiên Định Phong tu vi, cấp bách muốn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, muốn gia nhập Quý Tông, không biết có yêu cầu gì. Chiêu mộ tu sĩ trên dưới dò xét hắn một phen, gặp hắn khí tức ổn định tại Huyền Tiên Định Phong, lại mặc bình thường, giống tán tu, không giống có bối cảnh bộ dáng, liền lập tức nhiệt tình lên. Hại, kỳ thật cũng không yêu cầu gì, chỉ cần ngươi bằng lòng ký trăm năm khách khanh trưởng lao khế ước, hiện tại liền có thể nhập tông. Tông môn bao ăn ngủ, tiên mét tiên thịt tiên đồ ăn, mỗi tháng còn có 50 khối cực phẩm tiên thạch, nếu có thể tham dự tông môn nhiệm vụ, ban thưởng gấp bội. Lục Vân thấy thế, ra vẻ do dự một chút, lập tức gật đầu, tốt, ta ký. Chỉ là ta trước đó tại nơi khác đắc tội người, muốn tìm một chỗ an ổn tu luyện, Quý Tông sẽ không truy tra ta quá khứ à? Yên tâm. Tu sĩ kia vô bộ ngực, hiện tại ai còn không có điểm quá khứ? Chỉ muốn tốt cho ngươi làm tốt tông môn làm việc, không ai sẽ thêm hỏi. Rất nhanh, Lục Vân liền tại khế ước bên trên ký xuống lục tinh danh tự, lấy được Thanh Phong Tông thân phận lệnh bài. Chương 136, Tiên Minh chương 136, Tiên Minh đi theo dẫn đường tu sĩ tiến về tông môn chỗ ở trên đường, Lục Vân bất động thanh sắc quan sát đến xung quanh. Tại hắn tỉ mỉ chọn lựa hạ, Thanh Phong Tông khoảng cách Khương Nhã bị phong cấm địa không tính quá xa, hơn nữa trong tông môn nhiều người phức tạp, vô cùng thuận tiện hắn ẩn giấu hành tung, âm thầm dò xét Diệp Thiên bọn người cùng ba vị tiên vương động tĩnh. Đi tại Thanh Phong Tông trên đường núi, Lục Vân cảm thụ được xung quanh tu sĩ khí tức, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Ở chỗ này, tiên vương không ra, hắn sẽ cùng thế là vô địch tồn tại. Kế tiếp, hắn chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp, liền có thể thăm dò cấm địa chỗ sâu tình huống, tìm tới nghị cách cứu viện Khương Nhã cơ hội. Rất nhanh, Lục Vân liền bị dẫn tiến tới Thanh Phong Tông tông chủ trước điện. Lục Vân đi theo dẫn đường tu sĩ đi vào đại điện, chỉ thấy chủ vị ngồi một vị khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không pháp tắc chấn động, chính là nửa bước tiên tôn khí tức. Tại hạ Thanh Phong Tông tông chủ, Mạc Trần. Nam tử trung niên đứng dậy, ánh mắt rơi vào Lục Vân trên thân, gặp hắn khí tức vững chắc tại Huyền Tiên đỉnh phong, ngựa khí nhiều hơn mấy phần khách khí, đạo hữu có thể vào lúc này gia nhập ta Thanh Phong Tông, cũng là hiểu ta khẩn cấp. Lục Vân chắp tay hành lễ, vãn bối Lục Tinh, gặp qua Mạc tông chủ, có thể được tông chủ thu lưu, là vãn bối vinh hạnh. Hắn tận lực đem Lục Tinh hai chữ nói đến bình thản, lại lấy không gian chi lực điều khiển tinh vi thành tuyến, tránh cho bị người nhận ra. Mạc Trần cười khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, lập tức lời nói xoay chuyển, ta biết Huyền Tiên đỉnh phong tu sĩ phần lớn tâm cao khí ngạo, chịu đến ta cái này trung đẳng tông môn, chắc là muốn tìm an ổn chỗ tu luyện. Thực không dám dâu dếm, ta gần đây liền muốn đột phá tiên tôn. Đoạn thời gian trước, Liên Minh Tiên Vương niệm tình ta tại vây quét nghịch đảng lúc khổ cực, cho ta một bản hỏa chi pháp tắc tu hành cổ tịch, đợi ta sau khi đột phá, đạo hữu như chân tâm là tông môn hiệu lực, ta có thể đồng ý ngươi lĩnh hội mấy ngày. Lời này hiển nhiên là đang vẽ bánh nướng, hỏa chi pháp tắc cổ tịch tuy không phải trí cao pháp tắc, nhưng cũng là tiên vương ban tặng, đối huyền tiên tu sĩ rất có sức hấp dẫn. Lục Vân ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ, nhiều tạ tông chủ hậu ái. Văn bối ổn thỏa tận tâm là tông môn làm việc. Chỉ là hắn thuận thế hỏi, văn bối trước đây một mực tại vắng vẻ chi địa tu luyện, đối cái này liên minh sự tình biết rất ít, không biết cái này liên minh đến tột cùng là lai lịch ra sao. Mạc Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, giải thích nói, liên minh là từ ba vị tiên vương đại nhân dẫn đầu, liên hợp chỗ này phi thăng chi địa tất cả thế lực lớn xây dựng, mục đích là giữ gìn nơi đây trật tự, phòng ngừa nghịch đảng làm loạn. Minh bên trong cao thủ tụ tập, chỉ là tiên tôn cường giả, liền có hơn 10 vị, Diệp Tiên, Trương Sở mấy vị tiên tôn đỉnh phong cường giả, đều tại minh bên trong nhậm chức, thực lực cực mạnh. Thì ra là thế. Lục Vân lại hỏi chút liên minh thường ngày vận hành, Mạc Trần cũng không giấu giếm, từng cái đáp lại. Chờ trò chuyện không sai biệt lắm, Mạc Trần đứng người lên, theo trong túi chứa vật lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Lục Vân, ngươi tu vi không tầm thường, lại hiểu phân tắc, ta liền bổ nhiệm ngươi làm tông môn đại quản sự, phụ trách chủ tính trung tông môn sự vụ ngày thường, cũng thuận tiện ngươi tiếp xúc tông môn hạch tâm. Đây là đại quản sự lệnh bài, nắm lệnh này bài, có thể tự do xuất nhập tông môn thậm chí tiên minh đa số khu vực. Lục Vân tiếp nhận lệnh bài, lần nữa nói tạ. Vậy văn bối liền đi trước quen thuộc sự vụ, không quấy rầy tông chủ tu luyện. Tiểu Hữu chấm đã. Thấy Lục Vân muốn đi, Mạc Trần vội vàng gọi hắn lại. Không biết tiền bối còn có chuyện gì? Mạc Trần xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường. Tiểu Hữu mới vừa vào tông môn, vừa vặn gặp phải liên minh phát xuống một nhóm nhiệm vụ hàng ngày, ban thưởng so bình thường phong phú ba thành, đã năng lực tông môn tích lũy chút công hiến, chính ngươi cũng có thể kiếm nhiều một chút tài nguyên tu luyện, nhất cử lưỡng tiện. Hắn nói, đưa qua một phần danh sách nhiệm vụ, phía trên lít nha lít nhít nhóm lấy hơn 10 hạng nhiệm vụ. Có đi biên cảnh tuần tra yêu thú động tĩnh, có áp giải vật tư đi liên minh phân bộ, còn có giúp thế lực khác tu bổ hộ sơn đại trận, tất cả đều là chút tốn thời gian phí sức, lại không có nhiều thực tế chỗ tốt về bạn. Lục Vân quét mắt danh sách, trong lòng trong nháy mắt minh bạch. Mạc Trần đây là muốn đem chính mình không muốn làm chuyện phiền toái giao cho hắn, tốt đưa ra thời gian chuyên tâm đột phá tiên tôn. Có thể hắn hiện tại một lòng nghĩ dò xét cấm địa, tìm kiếm Khương Nhã, nào có thời gian tốn tại những này tạp vụ bên trên. Thế là hắn lúc này thu hồi danh sách, chắp tay nói, nhiều tạ tông chủ ý tốt, chỉ là vãn bối vừa tiếp nhận đại quản sự, tông môn sự vụ ngày thường chưa quen thuộc, như lại phân tâm đi làm liên minh nhiệm vụ, sợ sẽ được cái này mất cái khác, làm trễ nải tông môn chính sự. Những nhiệm vụ này, vãn bối sợ là tạm thời không cách nào tiếp nhận. Mạc Trần nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn hiển nhiên không ngờ tới Lục Vân sẽ trực tiếp từ chối nhã nhặn. Trầm ngâm một lát sau, hắn ngữ khí trầm xuống mấy phần, chuyển ra quý củ, "Ai, tiểu hữu có chỗ không biết, đây cũng không phải là ta tư nhân an bài. Liên minh có quy định, phàm mới gia nhập thế lực tu sĩ, trong vòng 3 tháng nhất định phải là tiên minh hoàn thành ít ra 3 loại nhiệm vụ, tính làm nhập môn công hiến. Nếu là không muốn làm những tông môn này phân phối nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có thể đi tiên minh tổng bộ, đón hắn nhóm trực tiếp phát xuống nhiệm vụ thay thế. Hắn dừng một chút, cố ý tăng thêm ngữ khí, mang theo vài phần cảnh cáo, chỉ là tiên minh tổng bộ nhiệm vụ, có thể so sánh cái này ít chuyện vặt khó nhiều. Phần lớn là xử lý xuống giới còn sót lại vấn đề, tỉ như trấn áp xuống giới phi thăng thông đạo tà ma, hoặc là thu về tản mát tại hạ giới tiên bảo. Chúng ta thân làm huyền tiên, nhục thân vốn là không cách nào trực tiếp hạ giới, chỉ có thể dựa vào thần thức viễn trình điều khiển, hơi không cẩn thận, liền sẽ hao tổn thần hồn, 89/10 đều kết thúc không thành a. Đến lúc đó, không chỉ có lây không được ban thưởng, sẽ còn chụp giảm công hiến, ảnh hưởng ngày sau tại tiên minh đặt chân. Mặc Trần vốn cho rằng lời này có thể dọa lùi Lục Vân, nhường hắn ngoan ngoan đón lấy tông môn nhiệm vụ. Có thể hắn không ngờ tới, Lục Vân nghe được hạ giới nhiệm vụ lúc, trong mắt ngược lại hiện lên một tia ánh sáng. Thật sự là muốn ngủ gật liền có người đưa gối đầu, nhường hắn lại tiếp xúc hạ giới chẳng phải là bày biện nhường hắn quan sát cùng Khương Nhã tương quan cấm chế vấn đề sao? Sau đó, Lục Vân ra vẻ do dự một chút, lập tức cắn răng gật đầu, nếu là liên minh quy định, văn bối tự nhiên tuân theo. Nếu là tông môn nhiệm vụ tạm thời không tiện tiếp nhận, vậy văn bối liền đi tiên minh tổng bộ nhận nhiệm vụ a, coi như khó chút, cũng không thể phá hư quy củ. Mặc Trần ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lục Vân thế mà thật bằng lòng đi đón tiên minh khoai lang bỏng tay, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hậm hực nói, đã ngươi ý đã quyết, vậy liền đi thôi. Chỉ là ngươi phải suy nghĩ kỹ, tiên minh nhiệm vụ cũng không có tốt như vậy hoàn thành, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Văn bối minh bạch, nhiều tạ tông chủ nhắc nhở. Lục Vân chắp tay cáo tử, quay người bước nhanh rời đi đại điện. Thật là một cái quá nhân. Bất quá hẳn là không biết đến hạ giới nhà quê tán tu à, dạng này cũng tốt, hắn đi hoàn thành càng khó khăn nhiệm vụ, cũng coi là cho ta tông môn làm công hiến, không lỗ. Mặc Trần tự nói một hồi, liền lại làm chính mình sự tình đi. Chương 137, gặp lại Long Nương Khương Nhã. Chương 137, gặp lại Long Nương Khương Nhã. Lục Vân rời đi Thanh Phong Tông sau, cũng không nóng lòng tiến về Tiên Minh tổng bộ, mà là mượn quen thuộc tông môn xung quanh danh nghĩa, tại Tiên Minh quản hạt các đại khu vực xuyên thẳng qua. Xuyên thẳng qua ở giữa, đầu ngón tay hắn thỉnh thoảng lướt qua hư không, lưu lại từng đạo nhỏ không thể thấy không gian ấn ký. Ấn ký công năng rất là toàn diện, có hình chiếu, cảm giác, xuyên thẳng qua các loại công năng. Đồng thời tại hắn đột phá tiên tôn sau, những này ấn ký dung nhập không gian pháp tắc bản nguyên chấn động, trừ phi là hiểu qua không gian chi đạo tiên vương tận lực dò xét, nếu không tuyệt khó phát hiện. Ngắn ngủi đường này, hắn liền đem Tiên Minh tổng bộ, các phân bộ cứ điểm, cùng thông hướng cấm địa mấy đầu bí ẩn đường đi đều tiêu ký hoàn tất, lúc này mới yên lòng hướng phía Tiên Minh nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Vừa bước vào đại sảnh, liền cảm nhận được một cỗ ồn ào khí tức. Đại sảnh hai bên trên vách đá treo đầy lít nha lít nhít nhiệm vụ quần chủ, phần lớn ghi chú hạ giới chữ. Đồng thời qua lại tu sĩ, phần lớn là chân tiên, nhân tiên tu vi, ngẫu nhiên có mấy vị huyền tiên, cũng đều đang thấp giọng thảo luận nhiệm vụ độ khó. Trong tràng đám người thấy Lục Vân một thân huyền tiên đỉnh phong khí tức tới, không ít người đều căng tới ánh mắt kinh ngạc. Huyền tiên tiền bối cũng tới đón lấy giới nhiệm vụ. Bên cạnh một vị nhân tiên tu sĩ nhỏ giọng thầm thì, đây chính là hiếm thấy, dù sao huyền tiên nhục thân không có cách nào trực tiếp hạ giới, chỉ có thể dựa vào thần thức hình chiếu, quá bị thua thiệt. Lục Vân không để ý người bên ngoài nghị luận, đi thẳng tới trước vách đá. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua nhiệm vụ liệt biểu. Rất nhanh, hắn ánh mắt dừng lại tại xếp hạng thứ 2 nhiệm vụ bên trên. Tìm hạ giới phản âm tiên tử, đánh giết hoặc bắt sống, cần mang về tín vật hoặc thân thể, nhiệm vụ ban thưởng, thực phẩm tiên thạch 10 bạc khối, hỏa chi pháp tắc mảnh vỡ một cái. Nhìn thấy phản âm tiên tử bốn chữ, Lục Vân trong lòng run lên. Huyết tẩy thế lực này thời điểm, Lục Vân cùng Lạc Băng Ly cũng tìm nữ nhân này rất lâu, nhưng chính là không có thể tìm tới, hóa ra là hạ giới đi. Bất quá hạ giới về hạ giới, vì sao trả lại bảng truy nã, xếp hạng vẫn là hạng 2. Nghĩ tới đây, hắn bất động thanh sắc giữ chặt bên cạnh một vị ngay tại chỉnh lý nhiệm vụ quyển trục tu sĩ, đưa qua một khối trung phẩm tiên thạch. Đạo hữu, ta chính là Thanh Ong Tông mới tới quản sự, thỉnh giáo một chút, cái này chân tiên kỳ, phản âm tiên tử nhiệm vụ, vì sao có thể xếp tới thứ 2? Tu sĩ kia tiếp nhận tiên thạch, hạ giọng giải thích, tiền bối là có chỗ không biết à, cái này phản âm tiên tử, bản thân là chân tiên đỉnh phong tu vi, 3 năm trước đây chẳng biết tại sao phản bội chạy trốn đến hạ giới. Hạ giới pháp tắc gáp chế mạnh, chúng ta những này thấp tu vi tu sĩ xuống dưới, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Huyền tiên các tiền bối lại không có cách nào nhục thân hạ giới, chỉ có thể phái thần thức hình chiếu, có thể hình chiếu tới xuống giới, lực lượng sẽ bị suy yếu hơn phân nửa, cũng không làm gì được nàng. Cho nên nhiệm vụ này kéo gần nửa năm, đổi mười mấy đám người đều không hoàn thành, tự nhiên là xếp tới trước mặt. Lục Vân nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Phạm âm nữ nhân này thật đúng là thông minh, trốn ở hạ giới đã tránh đi tiên minh truy tra, lại có thể mượn nhờ pháp tắc áp chế tự vệ, cũng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nhiều cảm ơn đạo hữu giải thích nghi hoặc. Lục Vân gật đầu, quay người đi đến nhiệm vụ chỗ ghi danh, đối với phòng thủ tu sĩ nói, ta tiếp phản âm tiên tử nhiệm vụ. Phòng thủ tu sĩ ngẩng đầu, gặp hắn là huyền tiên đỉnh phong, sửng sốt một chút, tiền bối nhất định phải tiếp. Cái này nhiệm vụ độ khó cực lớn, trước đó mấy vị huyền tiên đều thất bại. Không sao, ta thử một chút. Lục Vân ngữ khí bình thản, đưa lên Thanh Phong Tông thân phận lệnh bài. Phòng thủ tu sĩ thấy thế, không còn quên nhiều, đăng ký tốt tin tức sau, đưa cho Lục Vân một cái thẻ ngọc màu đen. Đây là phản âm tiên tử phản bội chạy trốn hạ giới tọa độ, cùng khí tức của nàng ấn ký, tiền bối cất kỹ. Nếu là nhiệm vụ thất bại, nhớ phải kịp thời phản hồi, miễn cho ảnh hưởng đến tiếp sau nhiệm vụ xác nhận. Lục Vân tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, liền nhớ ký hạ giới tọa độ. Lần này giới, tỷ lệ lớn chính là hắn chỗ phi thăng lên tới tu tiên giới, dù sau đó cũng là phạm âm quế quán, đồng thời bên kia còn có Long Nương Khương Nhã trợ lực. Hắn không có dừng lại, quay người rời đi nhiệm vụ đại sảnh, lưu lại một đám không coi trọng hắn người. Ai, lại là tâm cao khí ngạo chủ, những này nhỏ nhiệm vụ ban thưởng hắn trước mắt, nhất định phải đi chọn khó khăn nhất, thật sự là không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Im lặng. Huyền Tiên tiền bối, cũng là chúng ta có thể nói bừa. Lục Vân đi vào Tiên Minh chuyên môn hạ giới truyền tống miệng, nhìn xem hiện ra u lam quang mang không gian thông đạo, thần thức đảo qua thẻ ngọc màu đen xác nhận tọa độ. Quả nhiên, chỗ này hạ giới, đúng là hắn lúc trước phi thăng tu tiên giới. Hắn không có lựa chọn nhục thân tiến vào, mà là vận chuyển tiên lực, ngưng tụ ra một đạo từ tinh thuần tiên khí tạo thành phân thân. Cái này phân thân không chỉ có thể tránh đi hạ giới pháp tắc đối huyền tiên nhục thân áp chế, càng quan trọng hơn là, phân thân mang theo tiên khí, vừa vặn có thể cho bị nhốt gương nhã cùng mẫn diệu âm bổ sung năng lượng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, phân thân thả người nhảy vào truyền tống thông đạo, trong nháy mắt biến mất tại u lam quang mang bên trong. Lần nữa hiện thân lúc, quen thuộc tu tiên giới linh khí đập vào mặt. Lục Vân phân thân thu liễm khí tức, dựa theo Khương Nhã trước đây cáo chi vị trí, hướng phía Đông Hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Bất quá nửa khắc, hắn liền đến một tòa tĩnh mịch đảo hoang. Ở trên đảo không có cỏ cây, không có có sinh linh, chỉ có khí tức tử vong nồng nặc cùng hư vô cảm giác quanh quần hòn đảo trung ương. Một đạo bao trùm cả tòa đảo cấm chế trận pháp tản ra tinh vi mà năng lượng khổng lồ chấn động, hiển nhiên là tiên vương cấp bậc thủ bút, mục đích đúng là hoàn toàn vây chết trong trận Khương Nhã. Lục Vân phân thân rơi vào cấm chế bên ngoài, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi không gian chi lực, cẩn thận từng ly từng tí dò xét trận pháp kết cấu. Cấm chế này không chỉ có phong tỏa Khương Nhã hành động, còn đang không ngừng phá hủy linh khí trung quanh, tạo nên mặt pháp một phiến khu vực, như lại mang xuống, Khương Nhã chỉ sợ thật sẽ bị tươi sống mà chết. Nhã Nhã, ta trở về. Lục Vân phân thân đối với cấm chế nhẹ giọng mở miệng, thanh âm xuyên tấu qua không gian truyền vào trong trận. Một lát sau, cấm chế chỗ sâu truyền đến Khương Nhã suy yếu lại rõ ràng đáp lại, "Lục Vân, ngươi làm sao lại tới đây? Phía trên Tiên Vương không có phát hiện ngươi sao?" Việc này nói rất dài dòng, ngươi trước đừng hỏi ta cái này, ngươi bên kia thế nào a? Lục Vân lười nhắc giải thích, trực tiếp hỏi Khương Nhã tình huống. Trước đó vài ngày còn tốt, lúc đầu bọn hắn trông coi thư giãn, lại thêm ta phá giải một bộ phận trận pháp, cho nên ta có thể ngắn ngủi bước ra ngoài. Thật là về sau, Mẫn Diệu Âm trốn xuống dưới, ta giúp nàng đánh chết mấy cái tiên nhân sau, bên kia dường như liền phát hiện ta không thích hợp, thế là cái này cường đại đến làm ta không cách nào phản kháng cấm chế liền xuất hiện. Cho nên hiện tại Nhã Nhã ngươi ẩn, ta hoàn toàn không ra được. Bất quá cũng may ta thời gian pháp tắc là đại thành, Lâm Phong ấn trước đó, ta che giấu Mẫn Diệu Âm nữ nhân kia khí tức, còn chậm lại ta thời gian của mình tốc độ chạy. Khương Nhã tận lực để cho mình ngữ khí bình thản, nhưng không biết rõ vì sao, nhìn xem trở về Lục Vân, nàng chỉ cảm thấy áp lực của mình giống như có thể được tới thả ra, trong lòng ủy khuất trong lúc nhất thời lại có chút đè nén không được, mong muốn rơi tiểu chân châu. Chương 138, cái thứ hai nữ nhi. Chương 138, cái thứ hai nữ nhi. Lục Vân nghe được Khương Nhã mang theo thanh âm ủy khuất, tâm tượng bị nhói một cái, ngữ khí trong nháy mắt mềm xuống tới, "Nhã Nhã, vất vả ngươi, là ta tới chậm. Ngươi lại chống đỡ, ta nhất định nghĩ biện pháp phá cấm chế này cứu ngươi đi ra." Nói xong, hắn thử đem đầu ngón tay không gian chi lực mò về cấm chế, có thể vừa chạm đến trận pháp bình chướng, liền bị một cỗ cường hãn lực phản trần bắn ra. Tiên vương cấp cấm chế cường độ viễn siêu hắn phân thân có khả năng ứng đối phạm vi, chớ nói chi là phân thân còn thụ lấy hạ giới pháp tắc áp chế, liền ba thành thực lực đều không phát huy ra được. Muốn thông qua trực tiếp chuyển vận tiên khí, càng là không thể nào, cấm chế như là tường đồng vết sắt, nửa điểm năng lượng đều thấu không đi vào. Ta hiện tại không có cách nào trực tiếp giúp ngươi, trước tiên cần phải tìm Diệu Âm hỏi một chút tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm tới cấm chế sơ hở. Lục Vân đối với cấm chế nhẹ giọng, "Ngươi yên tâm, ta sẽ một mực canh giữ ở phụ cận, sẽ không để cho ngươi lại chịu ủy khuất." Khương Nhã ở trong trận nhẹ nhàng ân một tiếng, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần an tâm. Lúc này, Lục Vân phân thân không lại trì hoãn, quay người hướng phía đảo hoang phụ cận ẩn nấp hải vực bay đi. Khương Nhã nói qua che giấu Mẫn Diệu Âm khí tức, hắn liền vận chuyển không gian chi lực, tra xét rõ ràng chúng quanh năng lượng ba động. Rất nhanh, hắn tại một tòa vắng vẻ đá san hô sau cảm nhận được yếu ớt sinh cơ. Tới gần sau mới phát hiện, Mẫn Diệu Âm giờ phút này đang ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, trong ngực ôm một cái 3 tuổi khoảng chừng nữ hoa. Nữ hoa mặc màu hồng nhỏ váy, làn da tuyết trắng, một đôi mắt to cực kỳ giống Lục Vân, đang thanh tú động lòng người mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong tay còn nắm chặt một khối nho nhỏ vỏ sò. Mẫn Diệu Âm nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Lục Vân phân thân, đầu tiên là sửng sở, lập tức hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, đột nhiên đứng người lên, "Lục Vân, ngươi tại sao trở lại?" Nữ hoa kia bị mẫu thân động tác kinh động, lệch ra cái đầu nhìn xem Lục Vân, nhỏ sữa âm mềm mềm hỏi, "Mẫu thân, hắn là ai nha?" Lục Vân ánh mắt rơi vào nữ hoa trên mặt, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Đứa nhỏ này mặt mày, thần thái, quả thực là hắn phiên bản thu nhỏ. Đồng thời, hắn còn theo hài tử trên thân, cảm nhận được hắn huyết mạch của mình chi lực. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng chấn động, nhìn về phía Mẫn Diệu Âm, đứa nhỏ này Mẫn Diệu Âm nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, lại mang theo vài phần vô phương ứng đối, thấp giải thích, "Rõ, ngươi bị ép sau khi phi thăng không có mấy tháng, ta liền phát hiện chính mình mang thai. Khi đó ngươi không tại, ta lại sợ quanh thân người tìm phiền toái, bảo hộ không tốt bảo, liền nghĩ trước tránh đến hạ giới đến, chờ ngươi trở về. Về sau, ta gặp phải Khương Nhã tỷ tỷ, là nàng giúp ta che giấu khí tức, ta lúc đầu nghĩ đến đợi nàng cùng một chỗ tìm ngươi, thật không nghĩ đến nói đến đây." Thanh âm của nàng nghẹn ngào, "Khương Nhã tỷ tỷ bị phong ấn sau, ta cũng chỉ có thể mang theo nạn ở phụ cận đây trốn tránh, mỗi ngày lo lắng đề phòng, liền sợ tiên minh người tìm đến. Nạn đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua người cha." Nữ hoa tựa hồ nghe đã hiểu cái gì, duỗi ra tay nhỏ hướng phía Lục Vân phương hướng đủ, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Lục Vân phân thân bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đem nữ hoa ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa tuyệt không sợ người lạ, tay nhỏ nắm chắc cổ áo của hắn, khanh khách cười lên. Cảm thụ được trong ngực mềm mại nhỏ thân thể, Lục Vân trong lòng vừa chua vừa ấm. Hắn vậy mà nhiều một đứa con gái, lại làm cho mẹ con các nàng hai chịu lâu như vậy khổ. Thật xin lỗi, là ta tới chậm. Lục Vân thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, về sau sẽ không, ta sẽ bảo hộ mẹ con các ngươi, còn có tất cả người. Mẫn Diệu Âm nhìn xem hai cha con nhận nhau bộ dáng, nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống, lại cười lắc đầu, không trách ngươi có thể đến liền tốt. Hiện tại Khương Nhã tỷ tỷ bị phong, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu nàng, Tiên Minh người nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ xuống tới tuần tra. Lục Vân gật đầu, ôm nữ oa nhìn về phía đảo hoang phương hướng, ánh mắt biến kiên định. Bất quá Khương Nhã tình huống, ngươi cũng tin tưởng, ta cái này tiên khí tạm thời chấp vá đi ra phân thân, căn bản bất lực. Mẫn Diệu Âm ôm nữ nhi, nhìn xem Lục Vân, ngựa khí mang theo vài phần bội vàng, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực chờ tại hạ giới, Tiên Minh người sớm muộn sẽ tra đến nơi đây. Lục Vân túi đầu mắt nhìn trong ngực đang chơi lấy hắn góc áo nữ hoa, trầm ngâm chốc lát nói, ta bản thể bây giờ đang ở thượng giới phi thăng thông đạo phụ cận, mẹ con ngươi trước theo ta đi, ta trực tiếp đem các ngươi thu vào nội thế giới, nơi đó an toàn, còn có ngươi Khương Nhã tỷ tỷ phân thân cũng tại, các ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mẫn Diệu Âm nghe vậy, lập tức gật đầu, tốt, chỉ cần có thể an toàn rời đi nơi này, đi nơi nào đều tốt. Một đoàn người lúc này khởi hành, hướng phía phi thăng thông đạo bay đi. Trên đường, Lục Vân ánh mắt đảo qua phía dưới quen thuộc khu vực, nhớ tới đã từng truy sát qua hắn, tính toán qua Lạc Băng Ly những người kia, đáy mắt hiện lên một tia lành ý đi ngang qua Kiếm Tông Sơn một lúc, đầu ngón tay hắn một đạo không gian nhận lặng yên vung ra, đang lúc Bế Quan Lăng Tiêu còn không có kịp phản ứng, liền bị trong nháy mắt gạt bỏ. Dọc đường long ra lúc, giống nhau một đạo không gian chi lực xuyên thấu hộ sơn đại trận, đem từng khắp nơi nhằm vào hắn Long Vân Tiêu chém giết. Về phần lúc trước tham dự tính toán Lạc Băng Ly mấy cái tu sĩ, bất luận bọn hắn trốn ở thế lực nào, đều bị Lục Vân trong nháy mắt giải quyết, không có để lại mảy may vết tích. Nữ hoa bị Lục Vân ôm vào trong ngực, tò mò nhìn đầu ngón tay hắn lóe lên ánh sáng nhạt, nhỏ giọng hỏi, cha, ngươi đang làm cái gì nha? Lục Vân thu hồi sắc ý, vuốt vuốt tóc của nàng, ngựa khí nhu hòa, tại thanh lý một chút người xấu, về sau không ai có thể khi dễ chúng ta nạn. Rất nhanh, ba người đến phi thăng thông đạo. Lục Vân phân thân ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo nhập khẩu, đối với Mẫn Diệu Âm nói, nắm chắc nạn, bản thể của ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếng nói rơi, quanh người hắn không gian ba động đống nhiên tăng cường. Một giây sau, phi thăng thông đạo phía trên không gian vỡ ra một cái khe, Lục Vân bản thể dò ra một cái tay, đem Mẫn Diệu Âm mẫu nữ nhẹ nhàng kéo một phát, trong nháy mắt đưa vào nội thế giới. Mà phân thân của hắn thì tại hoàn thành nhiệm vụ sau chậm rãi tiêu tán. Tiến vào nội thế giới trong nháy mắt, Mẫn Diệu Âm cảm nhận được chúng quanh nồng đậm lại an toàn tiên khí, căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Nhìn thấy cách đó không xa đang tu luyện đô thị Khương Nhã, nàng nỗi lòng lo lắng hoàn toàn rơi xuống đất, quay người nhìn về phía bản thể Lục Vân, đọc lại thật lâu ủy khuất bỗng nhiên xông lên đầu, ôm cánh tay của hắn liền khóc lên, "Lục Vân, ta thật là sợ. Mấy năm này mang theo nạn chôn tranh tránh, một đám người đều đến truy sát ta mình ngược lại là không quan trọng, thật là con của chúng ta. Ta thật nhanh không chịu đựng nổi nữa." Ba thấy mâu thân khóc, còn tưởng rằng Lục Vân đang khi dễ nàng, lập tức theo Mẫn Diệu Âm trong ngực tránh ra đến, mở ra cánh tay nhỏ ngăn khuất mâu thân trước người, đối với Lục Vân nhướng mày lên, ngại thanh mại khí hô, "Không cho phép ức hiếp mâu thân. Ngươi lại ức hiếp mâu thân, ta liền cắn ngươi." Lục Vân nhìn trước mắt vừa khóc vừa gào hai mẹ con, trong lòng vừa chua vừa mềm. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem nữ hoa ôm vào trong ngực, lại đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Mẫn Diệu Âm cõng, ngựa khí tràn đầy đau lòng, "Thật xin lỗi, là ta tới chậm, để các ngươi thụ khổ nhiều như vậy. Về sau có ta ở đây, rốt cuộc không ai có thể ức hiếp các ngươi, nội thế giới rất an toàn, tỉ muội của ngươi nhóm cũng đều tại, các ngươi có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt, ta sẽ thường xuyên tới thăm đám các ngươi." Hắn một bên an ủi Mẫn Diệu Âm, vừa hướng nữ hoa dịu dàng nói, "Nạn oan, cha không có ức hiếp mẫu thân là thật là vui mới khóc. Cha sẽ bảo hộ ngươi cùng mẫu thân, về sau chúng ta người một nhà cũng không phân biệt mở, có được hay không?" Nữ hoa cái hiểu cái không mà nhìn xem Lục Vân, lại nhìn một chút dần dần ngừng tiếng khóc mẫu thân, cái đầu nhỏ nhẹ nhẹ gật gật, đưa tay ôm lấy Lục Vân cổ, nhỏ giọng nói, "Tốt, kia cha muốn nói lời giữ lời, không thể rời đi chúng ta nữa. Cha mãi mãi cũng không cùng nạn tách ra." Chương 139, Lục Niệm Cứu Khương Nhã phương pháp xử lý. Chương 139, Lục Niệm Cứu Khương Nhã phương pháp xử lý. Mẫn Diệu Âm nhìn xem Lục Vân ôm nữ nhi dịu dàng bộ dáng, xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhẹ nói, "Nạn đã lớn như vậy, còn không có chính thức đặt tên đâu, ngươi là cha nàng, ngươi cho nàng lên một cái a." Lục Vân cúi đầu nhìn về phía trong ngực nữ hoa, tiểu gia hỏa đang mở to tròn căng ánh mắt nhìn xem hắn, trong tay còn nắm chặt vừa rồi tại bờ biển nhặt tiểu bối xác. Hắn trầm ngâm một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nữ nhi gương mặt, cười nói, "Gọi Lục Niệm à, nhớ mãi không quên niệm. Thứ nhất là ta đối với các ngươi hai mẹ con lo lắng, thứ hai cũng nóng trông nàng về sau trong lòng có tưởng niệm, có kết cục, ngươi cảm thấy thế nào?" Mẫn Diệu Âm là người, lập tức hốc mắt vừa đỏ, dùng sức gật đầu, "Tốt, liền cứ gọi Lục Niệm." "Nạn, đã nghe chưa? Ngươi gọi Lục Niệm rồi." Lục Niệm cái hiểu cái không lặp lại một lần, "Lục Niệm. Niệm Nhi." Nói xong, nàng khanh khách cười lên, tay nhỏ ôm chặt lấy Lục Vân cổ, "Cha đặt tên, Niệm Nhi ưa thích." Lục Vân ôm Niệm Nhi, theo nàng tại nội thế giới trên đồng cỏ chơi đùa. Niệm Nhi giống con vui sướng con thỏ nhỏ, một hồi đuổi theo hồ điệp chạy, một hồi lôi kéo Lục Vân tay muốn hắn bồi chính mình trồng hạt cát, miệng bên trong còn không ngừng hô hào cha thanh âm mềm nhu lại thanh thúy. Chơi trong chốc lát, Mẫn Diệu Âm ngồi ở một bên dưới cây nhìn lấy bọn hắn, cười nói, "Niệm Nhi đứa nhỏ này, trước kia tại tu tiên giới trốn tránh thời điểm, cũng không thiếu náo. Khương Nhã tỷ tỷ không có bị phong ấn trước, thường xuyên mang nàng đi bờ biển nhặt vỏ sò, đi trong núi rừng nhìn tiểu động vật, còn dạy nàng nhận tinh tinh đâu." Lục Vân nghe vậy, trong lòng ấm áp. Hắn nguyên bản còn lo lắng Niệm Nhi tại lo lắng để phòng thời kỳ sẽ lưu lại ám ảnh, nhưng nhìn lấy nữ nhi giờ phút này không buồn không lo bộ dáng, lại nghe Mẫn Diệu Âm nói lên Khương Nhã đối với nàng chiếu cố, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Nhã Nhã cũng là có lòng. Lục Vân cười nói, đưa tay đem chạy tới Niệm Nhi ôm vào trong ngực, "Niệm Nhi, Khương Nhã Di Di có phải hay không thường xuyên dẫn ngươi đi chơi nhà?" Niệm Nhi dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, "Đúng nha. Khương Nhã Di Di sẽ biến thật nhiều tinh tinh, sẽ còn nhường Đông Hoa mở đặc biệt nhanh. Chúng ta còn tại bờ biển tìm tới qua biết phát sáng tảng đá đâu." Nhìn xem nữ nhi liễu diễu chia sẻ lấy quá khứ chuyện lý thú, trong mắt tràn đầy tính trẻ con cùng khoái hoạt, Lục Vân hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Thì ra cho dù ở chật vật thời kỳ, Mẫn Diệu Âm cùng Khương Nhã cũng tận lực cho Niệm Nhi một cái khoái hoạt tuổi thơ. Hắn nhẹ béo nhẹ bóp Niệm Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, ngựa khí dịu dàng, "Về sau cha cũng thường xuyên chơi với ngươi, dẫn ngươi đi nội thế giới bên trong chơi rất hay địa phương, có được hay không?" "Tốt." Niệm Nhi hoan hô, tại trên mặt hắn hôn một cái, lại lanh lợi chạy tới truy hồ điệp. Lục Vân nhìn xem nữ nhi bóng lưng, lại nhìn về phía bên người Mẫn Diệu Âm, duỗi tay nắm chặt tay của nàng, "Vất vả ngươi, còn có Nhã Nhã. Về sau có ta ở đây, các ngươi rốt cuộc không cần né." Mẫn Diệu Âm tựa ở trên vai hắn, trên mặt lộ ra an tâm nụ cười, "Có ngươi tại là đủ rồi. Ngắn ngủi 3 năm, ta tươi đẹp, kiêu ngạo âm âm, hoàn toàn thay đổi, ta thật hận a. Cái này đáng chết tiên minh." Lục Vân trong thanh âm tràn đầy tự trách cùng phẫn nộ. "Nào có, ta chính là nhất thời cảm xúc đi lên đi, chờ ta gặp được Ninh Vô Sương, còn có Lạc Băng Ly các nàng, ta khẳng định." Mẫn Diệu Âm vừa muốn tiếp tục mở miệng an ủi, một đạo thanh âm ôn nhu lại từ phía sau truyền đến, "Đừng nói như vậy, chúng ta đều không trách ngươi." Hai người quay đầu, chỉ thấy Đô Thị Khương Nhã chậm rãi đi tới, nàng đi đến Lục Vân bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, "Trên con đường tu hành vốn nhiều khó khăn chắc trở, ta bản thể bị phong ấn, Diệu Âm mang theo Niệm Nhi ẩn nút, đều không phải là lỗi của ngươi. Hơn nữa ngươi bây giờ không phải là tìm tới các nàng, sẽ còn cứu giới ta sao? Cái này là đủ rồi." Nàng dừng một chút, nhìn xem Lục Vân ấy mắt máu đỏ kia, ngựa khí càng đu, "Kỳ thật lao công ngươi đã làm rất khá, đừng đem chỗ có trách nhiệm đều khiêng trên người mình. Niệm Nhi hiện tại thật tốt, chúng ta cũng an toàn, còn lại sự tình, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp liền tốt." Lục Vân nhìn xem Đô Thị Khương Nhã trong suốt ánh mắt, trong lòng tích tụ dần dần tiêu tán. Hắn duỗi tay nắm chặt Khương Nhã tay, lại đem Mẫn Diệu Âm ôm vào lòng, ba người lặng lặng ôm nhau, một lát vuốt ve an ủi rửa đi quá khứ mọi bệnh. Một lát sau, Lục Vân buông ra hai người, cười nói, "Ta mang Niệm Nhi đi gặp Tĩnh Nhã cùng Giao Giao, để các nàng hai tỷ muội quen biết một chút. Các ngươi trước nghỉ một lát, chờ ta trở lại, chúng ta mới hảo hảo thương lượng cứu Long Nương Khương Nhã sự tình." Nói xong, hắn tìm tới ngay tại Truy Hồ Điệp Lục Niệm, nắm bàn tay nhỏ của nàng hướng Tôn Tĩnh Nhã nhà gỗ đi đến. Vừa tới cửa, Lục Giao liền nghe tới động tĩnh, chạy đến xem xét, thấy Lục Vân nắm phấn điêu ngọc chát tiểu cô nương, tò mò hỏi, "Cha, nàng là ai vậy?" "Đây là muội muội của ngươi Niệm Nhi, Lục Niệm." Lục Vân ngồi xổm người xuống, chỉ vào Lục Giao đối Lục Niệm nói, "Niệm Nhi, đây là ngươi Giao Giao tỷ tỷ." Lục Niệm nháy mắt to, nhìn xem cao hơn chính mình một điểm Lục Giao, nhỏ giọng hô, "Giao Giao tỷ tỷ tốt." Lục Giao lập tức cười, kéo Lục Niệm tay, "Niệm Nhi muội muội tốt, ta dẫn ngươi đi xem ta con thỏ nhỏ." Hai tiểu cô nương rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ, Tôn Tĩnh Nhã nhìn xem cái này ấm áp hình tượng, đối với Lục Vân cười nói, "Lần này tốt, Giao Giao cũng có bạn." Lục Vân cùng các nàng chơi trong chốc lát, liền quay người trở lại Mẫn Diệu Âm cùng Đô Thị Khương Nhã bên người. Vừa ngồi xuống, hắn liền thẳng vào chính đề, "Thượng giới cấm chế, hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào?" Mẫn Diệu Âm thu hồi ý cười, vẻ mặt nghiêm túc lên, "Ta biết một chút nội tình, liên quan tới Khương Nhã tỷ tỷ, Tiên Minh phái người chuyên môn duy trì cấm chế. Những người kia địa vị không thấp, ít nhất là huyền tiên đỉnh phong, hoặc là chính là tiền tôn cấp bậc nhân vật, hơn nữa làm việc đặc biệt bí ẩn, không có người biết bọn hắn cụ thể là ai, giấu ở Tiên Minh chỗ kia." Chương 140, Miểu Sát Tiên Tôn chương 140, Miểu Sát Tiên Tôn huyền tiên đỉnh phong. Còn rất bí ẩn. Lục Vân nhíu mày, kia muốn trực tiếp phá hư cấm chế liền khó hơn, một khi đạo thủ, những người kia khẳng định sẽ lập tức phát giác. "Đúng vậy a." Mẫn Diệu Âm gật đầu, "Ta còn nghe nói, cấm chế hoạch tâm đầu mối then chốt cùng Tiên Minh nào đó bí ẩn bộ môn tương liên, nếu là tìm không thấy đầu mối then chốt, giải quyết hết những cái kia duy trì cấm chế người, coi như ngươi có thể tạm thời phá tan cấm chế, rất nhanh cũng biết bị một lần nữa gia cố, thậm chí khả năng chọc giận Tiên Minh Tiên Vương." Lục Vân đầu ngón tay đập bàn đá, trầm tư một lát, nói như vậy, muốn cứu hạ giới Khương Nhã, không thể dùng sức mạnh, đến theo Tiên Minh nội bộ tìm chỗ đột phá. Tìm được trước những cái kia duy trì cấm chế người, lại phá hư đầu mối then chốt, dạng này khả năng hoàn toàn giải khai cấm chế. Mẫn Diệu Âm tán đồng gật đầu, sau đó lại nhíu mày, thật là, thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa đủ lấy đi đối mặt Tam Đại Tiên Vương a. Chuyện này trước mặc kệ, ta quyết định trước làm thịt mấy cái không biết tốt xấu người, tốt phá tan cấm chế một góc, trước cho Nhã Nhã bổ sung một chút năng lượng mới là trọng yếu nhất. Lục Vân đứng dậy, cũng chỉ có thể dạng này. Lục Vân cúi người, tại Mẫn Diệu Âm cái trán ấn kế tiếp nhu hòa hôn, ngựa khí mang theo trấn an, "Yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Chờ ta đưa xong đồ vật, liền đi Tiên Minh tìm hiểu tin tức, rất mau trở lại đến." Mẫn Diệu Âm nhẹ gật đầu, đưa tay sửa sang cổ áo của hắn, "Phu quân, chính ngươi phải cẩn thận, đừng quá cạnh mạnh." Lục Vân đáp ứng, quay người đi đến nội thế giới cửa ra vào. Ra nội thế giới, hắn nhấc vung tay lên, đại lượng tiên khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành mấy chục khối bóng ánh sáng long lanh tiên khí thật khối, lại từ trong túi chứa vật lấy ra mấy dương cực phẩm tiên hạch, cùng một chỗ chồng chất tại trước thông đạo. Sau đó, hắn vận chuyển không gian chi lực, đem những vật tư này vững vàng đưa vào hạ giới, tinh chuẩn rơi vào đảo hoàng cấm chế bên ngoài. Xử lý xong vật tư, Lục Vân hít sâu một hơi, thu liễm khí tức, hóa thành thành sam tu sĩ lục tinh bộ dáng, quay người rời đi nội thế giới, hướng phía Tiên Minh tổng bộ bay đi. Đến Tiên Minh sau, hắn không có trực tiếp đi nhận chức vụ đại sảnh, mà là mượn Thanh Phong Tông đại quản sự thân phận, xuyên thẳng qua tại các thế lực lớn trú điểm ở giữa. Hắn trọng điểm chỉ chú ý hai loại người, một loại là thân phận quý giá thế lực thủ lĩnh hoặc tiên minh cao tầng, bọn hắn tỷ lệ lớn biết được hoặc là điều khiển cấm chế đầu mối then chốt. Một cái khác loại là tu vi cao thâm tiên tôn tu sĩ, những người này càng lớn xác suất chính là duy trì cấm chế ẩn giấu lực lượng. Lục Vân mượn Lục Tinh thân phận, tại Tiên Minh các lớn trú điểm ở giữa xuyên qua 3 ngày. Hắn khi thì lấy thỉnh giáo tu luyện nan để làm lý do, cùng thế lực thủ lĩnh bắt chuyện. Khi thì mượn cân đối tông môn sự vụ chi danh, quan sát tiên tôn tu sĩ nói chuyện hành động, kết hợp với trước đây lưu lại không gian ấn ký phản hồi, đem tin tức từng cái chỉnh hợp. Thậm chí, ba vị tiên vương cơ bản tin tức, hắn cũng dần dần rõ ràng. Thanh bào một hệ tiên vương tên là Thương Tùng, từng là hạ giới của cây thành tinh, dựa vào thôn phệ một gốc thượng cổ linh căn đột phá tiên vương. Áo bào đen âm hệ tiên vương gọi là Dạ Sát, xuất thân ẩn thế gia tộc, dựa vào cướp đoạt người khác pháp tắc tiến giai. Bạch bào quang minh hệ tiên vương thì là tiên minh uy tín lâu năm cường giả, tục danh Huyền Không, nghe nói nắm giữ lấy tiên minh một nửa truyền tống trận quyền hạn, cũng là lúc trước đề nghị phong tỏa Khương Nhã chủ đạo người một trong, chưa thấy qua hắn ra tay. Về phần duy trì cấm chế khả nghi nhân tuyển, Lục Vân cũng khóa chặt 7 người. Bọn hắn đều là tiên tôn tu vi, ngày thường cực ít lộ diện, chỉ ở mỗi tháng 15 sẽ bí mật tiến về cấm phương hướng, lại 7 người này đều cùng Huyền Không Tiên Vương có bí ẩn liên hệ. Nhưng thăm dò nội tình, không có nghĩa là có thể độc thủ. Tiên Minh tổng bộ đề phòng sâm nghiêm, khắp nơi có thể thấy được tiên tôn tuần tra, càng có Huyền Không Tiên Vương không gian pháp tắc bao phủ, một khi tại trong tổng bộ đối với những người này ra tay, tất nhiên sẽ kinh động ba vị tiên vương, đến lúc đó muốn cứu Khương Nhã liền khó hơn. Lục Vân ngồi Thanh Phong Tông trong phòng nghị sự, đầu ngón tay xẹt qua trên bản tin tức ngọc giản, lông mày cau lại. Những người này, tại lạc ra sự tình sau, như là nút ở trong vỏ rùa đen, ngoại trừ mỗi tháng 15 đi cấm địa, thời gian còn lại hoặc là chờ tại thế lực của mình trụ sở, hoặc là ngay tại Tiên Minh khu vực hạch tâm bế quan, căn bản không có đơn độc ra ngoài cơ hội, chỉ có thể chờ. Lục Vân thu hồi ngọc giản, đáy mắt hiện lên một tia kiên nhẫn. Hắn biết rõ, càng là thời điểm then chốt, càng không thể gấp nóng nảy. Hắn một lần nữa cắt tỉa một lần tin tức, lại tại bọn hắn ngoài trụ sở thêm vào mấy đạo không gian ấn ký, bảo đảm bọn hắn một khi rời đi Tiên Minh khu vực hạch tâm, chính mình có thể trước tiên phát giác. Thời gian một chút xíu vượt qua, tại Lục Vân sở tiêu nhớ rất nhiều người bên trong, vẫn là có không ít người chọn ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp, Lục Vân canh giữ ở Tiên Minh tổng bộ bên ngoài, bằng vào không gian ấn ký cảm giác, tuần tự phục kích hơn 10 vị ra ngoài chấp hành nhiệm vụ huyền tiên tu sĩ. Những người này mỗi cái đều là việc xấu lo lộ, hoặc là Tiên Minh xếp vào tại các thế lực nhãn tuyến, bạn đáng chết. Mỗi đánh chết một người, Lục Vân đều sẽ cẩn thận cảm ứng thượng giới cấm địa cấm chế chấn động, có thể mỗi lần đạt được phản hồi đều cực kỳ bé nhỏ, chỉ có mơ hồ cấm chế bùng lòng, Khương Nhã bên kia vẫn không có truyền đến có thể đột phá tin tức. Xem ra huyền tiên tu sĩ chết, đối cấm chế ảnh hưởng quá nhỏ. Lục Vân đứng tại trong một khu rừng rậm rạp, đầu ngón tay bóp nát lưu lại huyền tiên khí tức, ánh mắt biến càng thêm kiên định. Đến tìm tiên tôn cấp bậc thử một chút. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn lưu tại Tiên Minh không gian ấn ký liền chuyển đến động tĩnh. Tiên Minh phản ứng cũng rất cấp tốc, bởi vì gần đây huyền tiên tu sĩ thường xuyên mất tích, cho nên bọn hắn phái một vị kiếm chi đại đạo tiên tôn ra ngoài truy tra, tên là Kiếm Trần. Người này đang là lúc trước duy trì cấm chế 7 người một trong, ngày bình thường hiếm khi rời khỏi Tiên Minh khu vực hạch tâm, lần này xem như chủ động đưa tới cửa. Lục Vân lúc này vận chuyển không gian chi lực, ẩn nấp thân hình, sớm tại Kiếm Trần phải qua đường thiết hạ mai phục. Hắn đem không gian pháp tắc ngưng tụ thành một trường vô hình lưới lớn, lại ở trung quanh bố trí xuống mấy chục đạo không gian nhận, chỉ các thứ con mồi mắc câu. Sau nửa canh giờ, Kiếm Trần thân ảnh xuất hiện giữa khu rừng trên đường nhỏ. Hắn toàn thân áo trắng, gánh vác trường kiếm, quanh thân kiếm khí sắc bén, đang nhíu mày dò xét lấy trung quanh khí tức, hiển nhiên đối huyền tiên mất tích sự tình có chút cảnh giác. Ai ở nơi đó? Đi ra! Kiếm Trần đột nhiên dừng bước, trường kiếm ra khỏi vỏ một nửa, kiếm khí trực chỉ Lục Vân ẩn thân phương hướng. Lục Vân lại không hiện thân, đầu ngón tay nhẹ nhàng một dẫn. Sớm đã bố trí xong không gian mạng trong nháy mắt nắm chặt, đem Kiếm Trần một mực vây khốn. Kiếm Trần sắc mặt đột biến, huy kiếm chém về phía không gian mạng, có thể kiếm khí của hắn vừa chạm đến mạng mặt, liền bị không gian chi lực bặm mẹo, thôn vệ. Không gian phát tắc. Ngươi là ai? Kiếm Trần vừa sợ vừa giận, điên cuồng thôi động kiếm chi phát tắc, ý đồ xé rách không gian mạng, lấy tính mạng ngươi người. Lục Vân xuất liên tục hiện đều chưa từng xuất hiện, tiếng nói rơi, hắn đưa tay đối với Kiếm Trần nhẹ nhàng một nắm, mấy chục đạo không gian nhận trong nháy mắt xuyên thấu không gian mạng, tinh chuẩn mà đâm về Kiếm Trần yếu hại. Kiếm Trần con ngươi đột nhiên co lại, mong muốn trốn tránh, lại thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không gian nhận đâm xuyên thân thể của mình, quấy thân thể của hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kiếm chi pháp tắc cũng tại không gian pháp tắc công kích đến mất đi trói buộc, hướng phía bốn phía tán loạn. Lục Vân thấy thế, lập tức vận chuyển không gian chi lực, đem tán loạn kiếm chi pháp tắc tụ lại, hóa thành một đoàn cô động pháp tắc quan đoàn. Miểu sát, liền thấy đều không được gặp mặt, liền bị Lục Vân cho chớp nhoáng giết chết. Chí cao pháp tắc đối với bình thường pháp tắc áp chế lực, có thể thấy được luống đốn. Chương 141, quỷ dị không gian pháp tắc. Chương 141, quỷ dị không gian pháp tắc xoắn nát Kiếm Trần thần hồn sau, Lục Vân trước tiên cảm ứng cấm phương hướng. Lần này, cấm địa chấn động rõ ràng so trước đó mạnh mẽ mấy lần, vây khốn Khương Nhã cấm chế mắt Trần có thể thấy mà trở nên yếu kém, liền linh khí chung quanh lưu động đều thông thuận không ít. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức điều khiển tài nguyên hướng phía cấm địa phương hướng bay đi. Có thể chống đỡ đạt đảo hoang sau, hắn mới phát hiện, cấm chế mặc dù yếu rất nhiều, lại vẫn tồn tại như cũ một đạo hạch tâm bình chứng, bất luận hắn như thế nào thôi động, đều không thể đem tiên khí đưa vào trong trận, chớ nói chi là giúp Khương Nhã đột phá. Vẫn là chênh lệch một bước. Lục Vân nhìn xem cấm chế chỗ sâu Khương Nhã hơi có vẻ hư nhược thân ảnh, đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng. Xem ra cần phải giải quyết hết còn lại mấy vị tiên tôn, hoàn toàn phá hư cấm chế hạch tâm đầu mối then chốt, mới có thể để cho Nhã Nhã đi ra. Bất quá hiện giai đoạn, hắn nhất định phải lại ẩn nút một hồi. Bởi vì tiên tôn tử vong, cùng huyền tiên là hoàn toàn khác biệt, làm cũng tốt, sẽ còn nhường tiên vương đi ra điều tra, hoặc là nhường cái khác tiên tôn câu cá chấp pháp, dẫn xuất hắn cái này người giật dây. Cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn, mà vừa bạn, hắn thu được kiếm chi pháp tác, có thể tiến hành lĩnh ngộ. Nếu là đem nó tu luyện tới cực hạn chi kiếm tình trạng, lại phối hợp không gian của mình pháp tác, vẫn là sẽ đối với chiến lực có chất đột phá. Kiếm Trần bỏ mình tin tức truyền về Tiên Minh lúc, ba vị tiên vương quả nhiên tức giận. Tiên tôn cấp tu sĩ vẫn lạc, xa so với huyền tiên mất tích nghiêm trọng, đây cơ hội là tại công nhiên khiêu khích tiên minh quyền uy. Phế vật, liên ngươi đều bắt không được, còn bồi lên Kiếm Trần. Thương Tùng tiên vương đập nát phòng nghị sự bàn đá, một hệ pháp tắc mất khống chế giống như nhường trong sảnh cây xanh điên cuồng sinh trưởng. Nhất định phải tìm ra hung thủ, nếu không tiên minh mặt mũi ở đâu? Dạ Sát tiên vương mặt tâm trầm, đầu ngón tay quanh quẩn lấy hắc khí, hung thủ có thể lặng yên không một tiếng động đánh giết Kiếm Trần, tất nhiên tinh thông ẩn nạp thuật, nói không chừng cùng trước đó huyền tiên mất tích có quan hệ. Nhưng thuộc hạ cha, chỉ sợ bắt không được người. Hai người vừa dứt lời hạ, một mực trầm mặc Huyền Không Tiên Vương chậm rãi mở miệng, quanh thân quang minh pháp tắc lưu chuyển, không cần phiền toái những người khác, ta tự mình đi thăm dò. Ta quang minh pháp tắc có thể chiếu phá tất cả ẩn nấp, chỉ cần hung thủ còn ở lại chỗ này chỗ phi thăng chi địa, ta nhất định có thể đem hắn bắt tới. Vừa dứt lời, Huyền Không Tiên Vương liền hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp bay ra tiên minh tổng bộ. Quang minh pháp tắc giống như nước thủy triều khuyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ phi thăng chi địa, từng tấc loại bỏ lấy dị thường khí tức. Nhưng lúc này Lục Vân lại sớm đã trở lại Thanh Phong Tông, đối với Mặc Trần đưa lên một cái ngọc giản, ngựa khí bình thản, tông chủ, gần đây lĩnh ngộ có chỗ vương hữu, muốn bế quan mấy ngày, tông môn sự vụ còn mời ngài hao tổn nhiều tâm trí. Mặc Trần đang lo cái này lục tinh ở bên ngoài, có thể sẽ bị người phục kích chí tử, dẫn đến tông môn thiếu khuyết một đại chiến lực. Giờ phút này gặp hắn không chạy loạn, muốn bế quan, cũng đúng lúc giảm bớt không ít phiền toái, lúc này gật đầu, đi thôi, tại chúng ta tông môn, ngươi trong lúc bế quan, không ai sẽ đánh nhiễu ngươi. Lục Vân cảm ơn Mặc Trần, quay người trở lại chỗ ở của mình, trở tay vải hạ một đạo giản dị bí ẩn bình chướng, lập tức bước vào nội thế giới. Vừa xuống đất, tiến vào trong nhà biệt thự, chỉ thấy Lục Niệm nện bước nhỏ chân ngắn nào tới, ôm lấy chân của hắn hô, "Cha, ngươi thế nào mới trở về nhà? Giao Giao tỷ tỷ đều dạy ta nhận xong tinh tinh." Lục Vân xoay người ôm lấy nữ nhi, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại nhìn về phía chào đón Mẫn Diệu Âm cùng Tôn Tĩnh Nhã, đáy mắt lanh ý trong nháy mắt tiêu tán, "Gần nhất có nhiều việc, để các ngươi lo lắng. Thiên Minh bên kia không có sao chứ?" Tôn Tĩnh Nhã đưa tay phủi nhẹ hắn góc áo cho bụi, ngữ khí mang theo lo lắng. Nàng cùng một đám tỉ muội, hiện tại cái gì cũng không giúp được Lục Vân, đồng thời hiện tại Lục Vân thế cục cũng không tốt, cái này để các nàng rất là lo nghĩ. Cho nên tại đô thị Khương Nhã trợ giúp hạng, các nàng vẫn luôn tại gia tốc tu luyện, đồng thời có đại lượng tài nguyên chống chất. Hiện nay, nàng Tôn Tĩnh Nhã đã có đại thừa kỳ tu vi. "Không có việc gì, ta lấy cơ bê quan trốn vào tới." Lục Vân nói một lần quá trình, cười lắc đầu, đem mọi người đưa đến nội thế giới tu luyện thất, lấy ra đoàn kia kiếm chi pháp tắc quan đoàn. "Ta lần này mang về cái thứ tốt, các ngươi nhìn xem ai có thể lĩnh ngộ, mọi người cùng nhau dùng." Tôn Tĩnh Nhã nhìn xem quang đoàn bên trong kiếm khí bén nhọn, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, "Tính giao cho ta tu luyện công pháp lệnh phòng ngự, nếu như là kiếm chi đại đạo lời nói, có lẽ có thể bù đắp ta nhược điểm." Lục Vân gật đầu, đem kiếm chi pháp tắc quang đoàn để vào trong mật thất, sau đó chính mình khoanh chân ngồi xuống, đầu ngón tay đồng thời quanh quẩn lên không gian pháp tắc cùng trước đó đạt được thổ hệ, phong hệ pháp tắc. Hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, một bên bồi người nhà, một bên đem những này pháp tắc dung hội quán thông, nhất là kiếm chi pháp tắc sắc bén, nếu có thể cùng không gian pháp tắc kết hợp, ngày sau cho dù là đối mặt tiên vương, cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Mà nội thế giới bên ngoài, Huyền Không Tiên Vương quang minh pháp tắc tra khắp cả phi thăng chi địa mỗi một cái góc, nhưng thủy chung không tìm được hung thủ tung tích. Hắn nhìn xem Tiên Minh phương hướng, cau mày. Nơi đó chỉ có rất bình thường khí tức, cũng không khác thường, có thể hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Cuối cùng, chỉ có thể tạm thời triệt hồi quang minh pháp tắc, hạ lệnh tăng cường Tiên Minh đề phòng, chờ lấy hung thủ chủ động hiện thân. Nội thế giới bên trong, Lục Vân một bên ngồi Lục Niệm cùng Lục Giao chơi bùa, một bên gia tốc lĩnh ngộ pháp tắc, ngẫu nhiên còn có thể cùng đô thị Khương Nhã giao lưu, nghiên cứu thảo luận phá giải cấm chế biện pháp. Không biết rõ tại gia tốc trong mật thất qua bao lâu, Lục Vân mới chậm rãi mở to mắt. Giờ phút này, đầu ngón tay của hắn đồng thời quanh quẩn lên hai đạo hoàn toàn pháp tắc khác nhau chấn động. Một đạo là thâm thúy không gian chi lực, chồng chất hư không, sáng tạo không gian, ẩn hiện vết rách. Một đạo khác là kiếm khí bén nhọn, phong mang tất lộ, dường như có thể chặt đứt vật vật. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, không gian pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc đơn giản xen lẫn, lại trước người ngưng tụ ra một thanh lôi cuốn lấy vết nứt không gian trường kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua không khí lúc, liền trùng quanh tốc độ thời gian trôi qua cũng hơi đình trệ. Song pháp tắc tiên tôn thành. Lục Vân cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn tại hạ giới lúc liền nghiên cứu qua cơ sở kiếm đạo, vốn cho rằng lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc sẽ nước chảy thành sông, nhưng thực tế quá trình nhưng vượt xa mong muốn. Trước trước sau sau, lại bỏ ra nhiều năm, gia tốc thời gian, so với lúc trước lĩnh ngộ không gian pháp tắc còn muốn lâu bên trên không ít. Rõ ràng không gian pháp tắc mới là trí cao pháp tắc, lẽ ra càng khó lĩnh ngộ mới đúng. Lục Vân nhíu mày suy tư, đầu ngón tay vuốt vuốt trôi này pháp tắc trường kiếm, chẳng lẽ là bởi vì kiếm chi pháp tắc tuy không phải trí cao, lại cần càng thuần túy. Hắn hồi tưởng lại lĩnh ngộ lúc cảnh tượng, không gian pháp tắc càng khuynh hướng đối chiều không gian khoảng cách cảm giác, chỉ phải hiểu không gian bản chất, liền có thể từng bước trường khống. Có thể kiếm chi pháp tắc lại cần ngưng tụ chạm phá tất cả ý chí, đã muốn rèn luyện kiếm trần lưu lại pháp tắc ấn ký, lại muốn dung nhập chính mình đạo, có chút sai lầm liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải hắn tại hạ giới đánh xuống kiếm đạo cơ sở đầy đủ vững chắc, chỉ sợ còn phải hoa càng lâu. Thật là khó, chính là khó, nó không lại bởi vì những vật này mà biến không khó. Ta đối với không gian thật có sâu như vậy độ phù hợp sao? Lục Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 142, ngồi xổm Diệp Thiên. Chương 142, ngồi xổm Diệp Thiên tính toán. Mặc kệ như thế nào, mặc dù hai loại pháp tắc ta đều còn không có lĩnh ngộ được cực hạn, nhưng là thực lực tăng lên chính là chuyện tốt. Chí cao pháp tắc có thể đơn giản cùng kiếm đạo dung hợp, ta tại tiên tôn cảnh giới cơ bản đã vô địch. Lập tức Lục Vân không nghĩ nhiều nữa, thu hồi lực lượng pháp tắc, đứng dậy đi ra giá tốc mật thất. Vừa tới phòng khách, chỉ thấy Lục Niệm cùng Lục Giao đang vây quanh Trịnh Nhược Hy, không biết rõ tại tranh cãi cái gì. Trịnh Nhược Hy cố ý đùa tiểu bằng hữu, miệng bên trong cái gì nhỏ lá bà, Lục Vân càng ưa thích chính mình gì gì đó. Mẫn Diệu Âm cùng Tôn Tĩnh Nhã thì ngồi ở một bên cười xem náo nhiệt. Cha, người xuất quan rồi. Lục Niệm trước hết nhất nhìn thấy hắn, lãnh lợi nhào tới, Thương Nhã Di Di nói ngươi học xong mới bản sự, có thể hay không giáo Niệm Nhi nha? Lục Vân xoay người ôm lấy nữ nhi, sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, Niệm Nhi còn nhỏ, chờ ngươi lại lớn lên chút, cha sẽ dạy ngươi. Nói, hắn nhìn về phía Tôn Tĩnh Nhã, Tĩnh Nhã, Nhược Hy, kiếm chi pháp tắc ta đã thăng ngộ đầy đủ, các ngươi nếu là muốn tu luyện, tùy thời có thể đi mật thất. Tôn Tĩnh Nhã gật đầu cười nói, tốt, chờ ta đem dưới mắt tiến độ tu luyện ổn định liền đi. Đúng rồi, phía ngoài tình huống thế nào? Huyền Không Tiên Vương vẫn đang tra sao? Không rõ ràng, hẳn là còn ở đề phòng, nhưng sẽ không lại phạm vi lớn lục soát, dù sao cái này phi thăng chi địa cũng liền như vậy lớn một chút nhi. Lục Vân đấy mắt hiện lên một tia tinh quang, hiện tại ta đã thành xong pháp tắc tiên tôn, coi như gặp phải còn lại mấy vị tiên tôn cũng có nắm chắc nhanh chóng giải quyết. Chờ mấy ngày nữa phong thanh lại cùng chút, liền đi giải quyết mục tiêu kế tiếp, tranh thủ sớm ngày cứu ra ta Long Nương Khương Nhã. Đám người nghe vậy trên mặt đều lộ ra thần sắc mong đợi, chỉ cần cứu ra Khương Nhã, bọn hắn một nhà người liền có thể chân chính đoàn tụ, rốt cuộc không cần dạng này lo lắng để phòng lo lắng. Cứ như vậy, Lục Vân tại nội thế giới lại bồi người nhà hai ngày, khách khí giới phong thanh dần dần hơi thở, liền cáo biệt Mẫn Diệu Âm bọn người, một lần nữa hóa thành lục tinh bộ dáng, trở về Thanh Phong Tông. Hắn không có nóng lòng hành động, vẫn như cũ lấy đại quản sự thân phận tại Tiên Minh bên ngoài ở nút, một bên lưu ý còn lại 6 vị tiên tôn động tĩnh, một bên thông qua không gian ấn ký thu thập các phương tin tức. Mà Tiên Minh khu vực hạch tâm một chỗ trong cung điện, Diệp Tiên, Trương Sở, Thẩm Vô Vọng, Trần Phong bốn người lại làm cho mặt đỏ tới mang hai. Bất đắc, thật sự là quá mẹ nó bất đắc. Diệp Tiên đột nhiên vỗ bàn một cái, trong mắt tràn đầy lửa giận. Chúng ta mấy cái lớn tiên tôn, trốn ở Tiên Minh bên trong bao lâu? Bên ngoài tình huống như thế nào cũng không biết, nói không chừng chúng ta gia tộc, tông môn sớm đã bị người bưng. Trương Sở cũng đi theo phụ họa, ngữ khí mang theo không cam lòng, chính là lúc trước chúng ta như thế nào phong quang, hiện tại ngược lại tốt, liền Tiên Minh đại môn cũng không dám ra ngoài, chuyến đi quả thực cười đến rụng răng. Thẩm Vô Vọng lại cau mày phản bác, phong quang có thể coi như ăn cơm. Bên ngoài bây giờ không an toàn, Huyền Tiên mất tích, tiên tôn bị giết, ai biết có phải hay không Lục Vân làm. Lưu tại nơi này, có ít nhất tiên vương che chở, ra ngoài bạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Trần Phong cũng gật đầu đồng ý, Vô Vọng nói đúng, Lục Vân tiểu tử kia thủ đoạn bị dị, chúng ta đơn độc ra ngoài không phải là đối thủ, bao đoàn cũng chưa chắc có phần thắng. Chờ tại Tiên Minh bên trong, ít ra có thể còn sống sót. Sống sót? Diệp Thiên suy cười một tiếng, ánh mắt mang theo khinh thường. Các ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ. Lục Vân hiện tại khẳng định tại Trung Châu, cách chúng ta cách xa và rộng. Coi như hắn trở về, chúng ta mấy người cùng một chỗ, còn có tiên tôn tọa chấn, hắn có thể nhịn chúng ta gì? Cũng không thể một mực làm con rùa đen rút đầu a. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Trên người ngươi còn cổ tiên vương đại nhân cấm chế cho nên ta an toàn hơn a, không phải sao? Ngươi bốn người ở Mỹ nửa ngày, từ đầu đến cuối không có đạt thành nhất trí. Cuối cùng, Diệp Thiên cùng Trương Sở hai người không ở lại được nữa, cẳng xuống ngoan thoại, dự định ra ngoài dò xét gia tộc hoặc là tông môn tình hình gần đây, một phương diện khác, cũng nghĩ tìm một chút tài nguyên bổ sung tự thân. Thẩm Vô Vọng cùng Trần Phong thấy không quên nổi, cũng chỉ có thể coi như thôi, chỉ căn dặn bọn hắn vụ phải cẩn thận, một khi gặp nguy hiểm lập tức truyền về tin tức. Mấy ngày sau, Diệp Thiên, Trương Sở mang theo một vị nam tính tiên tôn, điệu thấp rời đi Tiên Minh tổng bộ. Mà lúc này Huyền Không Tiên Vương, sớm đã bởi đó hàng phía trước cha không có kết quả trở lại Tiên Minh, một lòng bế quan trải bước hạ giới cấm chế. Hắn có thể cảm giác được Diệp Thiên bọn người là báo đoàn rời đi, lại bên người có tiên tôn tùy hành, cho nên liền không có để ở trong lòng. Hắn thấy, có nhiều vị tiên tôn bảo hộ, tu sĩ tầm thường căn bản không dám trêu chọc, cũng liền không có lại nhiều thêm can thiệp. Nhưng là đây hết thảy đều bị tiềm phục tại chỗ tối Lục Vân thông qua không gian ấn ký thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn nhìn xem Diệp Thiên ba người rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh ý cười. Nguyên bản còn đang chờ một cái tiên tôn ra ngoài, không nghĩ tới Diệp Thiên Trương Sở lại chủ động đưa tới cửa, còn nhiều mang theo một vị. Mặc dù giết bọn hắn sẽ để cho còn lại tiên tôn càng sợ, không dám ra đến, nhưng Lục Vân hiện tại có thể không quản được nhiều như vậy, hắn không muốn để cho Long Nương lão bà lại chịu tội. Rất nhanh, Diệp Thiên ba người rời đi Tiên Minh tổng bộ khoảng cách nhất định, đến Diệp Thiên tông môn, bị Lạc Gia đẩy ngang, hiện nay một mảnh hoang vu sơn cốc lúc, Lục Vân mới rốt cục động. Quanh người hắn không gian pháp tắc đống nhiên triển khai, trong nháy mắt phong tỏa làm vùng tung lũng, lại lấy kiếm chi pháp tắc ngưng tụ ra vô hình kiếm khí, lặng yên không một tiếng động rơi vào ba người xung quanh, đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn. Cái này Diệp Thiên tông môn, bây giờ chính là hắn nơi táng thân. Ai? Vị yêu nam tính tiên tôn trước hết nhất phát giác dị thường, mạnh xoay người, quanh thân thổ hệ pháp tắc bộc phát, hai tay ngưng ra thổ thuẫn che ở trước người. Diệp Thiên cùng Trương Sở thấy thế, cũng trong nháy mắt cảnh giác lên, nhao nhao thôi động pháp tắc, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía. Lục Vân chậm rãi theo hư không bước ra, ẩn Trần Ngọc tạm thời thu hồi, nguyên bản bị mặt mũi vặn bẹo khôi phục nguyên dạng, khóe môi nết lên băng lãnh ý cười, thế nào, mới lâu như vậy không gặp, ngươi liền không biết ta. Lục Vân. Diệp Thiên thấy rõ người tới, con ngươi bỗng nhiên co bảo, lập tức phun lên căm giận ngút trời. Ngươi vậy mà thật dám mai phục chúng ta, còn dám chủ động nhân thân. Xem ra, ta Tiên Minh gần đây chuyện đã xảy ra, chính là ngươi chỉ điểm a. Hắn vẫn cho là Lục Vân tại Trung Châu leo lên lật ra, sớm đã quên phi thăng chi địa thủ cũ, lại không nghĩ rằng đối phương không chỉ có trở về, còn dám ngăn ở trước mặt bọn hắn. Trương Sở cũng sắc mặt tái xanh, vẻ mặt mất tự nhiên, ngươi tiểu nhân hèn hạ. Dựa vào Lạc Gia Tiên Vương chỗ dựa, liền dám đến khiêu khích chúng ta. Thật cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Chúng ta hiện nay cũng đã không còn là trước đó chúng ta. Vị Tiên Nam tính tiên tôn thì là gặp qua Lục Vân, không biết do hắn có năng lực gì, giờ phút này thấy Diệp Thiên hai người tức giận như vậy, lúc này lạnh giọng quát, thì ra ngươi chính là cái kia giết kiếm Trần hung thủ. Dám đối Tiên Minh tu sĩ ra tay, hôm nay ta liền thay Tiên Minh thanh lý môn hộ. Chương 143, đơn giản đánh ba chương 143, đơn giản đánh ba nói, Nam tính tiên tôn xuất động thủ trước, thổ hệ pháp tắc hóa thành mấy chục cây tráng kiện gai đất, hướng phía Lục Vân mãnh liệt đâm mà đi. Diệp Thiên cùng Trương Sở cũng theo sát phía sau, Diệp Thiên thôi động tự thân thứ hai pháp tắc, kim hệ pháp tắc, ngưng tụ ra một thành kim sắc trường kiếm, chém về phía Lục Vân. Trương Sở thì điều khiển chính mình thứ hai pháp tắc, phong hệ pháp tắc, nhấc lên xuyên thấu tính cương phòng, cũng là thẳng đến Lục Vân. Ba người đều là tiên tôn tu vi, liên giới tay, lực lượng pháp tắc giống như là biển gầm cuốn tới, thể phải đem Lục Vân hoàn toàn nghiền ép. Lục Vân nhìn xem ba người thế công, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia trào phúng, liên thủ. Lúc trước ta không phải tiên tôn, mấy người các ngươi liền bị ta đánh cho chạy, hiện tại chỉ bằng các ngươi chút bản lĩnh này, cho dù là nhiều đến mấy cái, cũng không đủ ta đánh. Tiếng nói rơi, đầu ngón tay hắn không gian pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc đồng thời bộc phát, trước người trong nháy mắt xuất hiện một đạo không gian bình chướng, nhẹ nhõm ngăn trở gai đất cùng kiếm khí, lại ngưng tụ ra một thanh lôi cuốn lấy vết nứt không gian trường kiếm, đối với cương phong chém tới. Xoẹt, trường kiếm sẽ qua, cương phong trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, vết nứt không gian còn thuận thế hướng phía Diệp Thiên ba người lan tràn mà đi. Sắc mặt ba người đổi biến, đội vàng lui lại trốn tránh, trong lòng kinh hãi không thôi. Hai vị đạo hữu, hắn đây là tình huống như thế nào a? Chí cao không gian pháp tắc, các ngươi là thế nào trêu chọc đến như thế một vị? Thổ hệ pháp tắc tiên tôn nhìn về phía Lục Vân, đầu đầy mồ hôi. Hắn vốn cho rằng chỉ là đối phó một cái bình thường ẩn nấp tiên tôn tu sĩ, ba người bọn họ không có vấn đề gì, thật không nghĩ đến, lại trêu chọc tới nắm giữ chí cao pháp tắc nhân vật hung ác. Trốn, rời khỏi nơi này trước. Diệp Thiên phản ứng nhanh nhất, lời còn chưa dứt liền thôi động lực lượng pháp tắc đánh phía Lục Vân, bay người liền phải hướng phía ngoài sơn cốc bay đi. Trương Sở cùng thổ hệ tiên tôn cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao tế ra nhanh nhất độ thuật, muốn phải thoát đi nơi đây. Nhưng bọn hắn vừa mới khởi hành hình, liền phát hiện quanh thân không gian như là ngưng kết khối băng, vô luận như thế nào thôi động tiên lực, đều không thể tiến lên trước một bước. Vô dụng, tại không gian của ta bên trong, các ngươi vô luận như thế nào đều trốn không thoát, trừ phi bật hắc. Lục Vân thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo băng lãnh cảm giác các bách. Hắn chậm rãi giơ lên chuôi này, lôi cuốn lấy vết nước không gian trường kiếm, trên lưỡi kiếm phong mang nhường ba người tê cả da đầu. Mẹ nó, liều mạng. Thổ hệ tiên tôn giờ phút này cũng không lo được oán trách Diệp Thiên hai người, cắn răng gào thét một tiếng, hai tay đột nhiên chụp về phía mặt đất. Sau một khắc, hải lượng thổ hệ chi lực bộc phát, trong sơn cốc trong nháy mắt bật khởi mấy chục tòa ẩn chứa mạnh đại pháp tắc thổ sơn, hướng phía Lục Vân nghiền ép mà đến. Ba người chúng ta liên thủ, coi như hắn có không gian pháp tắc, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Mắt thấy chạy không thoát, Diệp Thiên cùng Trương Sở cũng đỏ mắt, không còn bảo lưu thực lực. Diệp Thiên kim hệ trường kiếm tăng vọt mấy trượng, thân kiếm quấn quanh lấy kiếm khí bén nhọn, hướng phía Lục Vân không gian bình chướng mạnh mẽ chém xuống. Trương Sở thì đem phong hệ pháp tắc thôi động đến cực hạn, cương phong hóa thành không mấy đạo phong nhận, như là như mưa to hướng phía Lục Vân chút xuống mà đi. Giờ phút này bọn hắn cộng đồng một hệ pháp tắc, nhất là không dùng được. Nhưng mà, bọn hắn công kích rơi vào Lục Vân không gian bình chướng bên trên, chỉ kích thích mấy đạo yếu ớt gợn sóng, liền bị triệt để thôn phệ hấp thu. Lục Vân thậm chí không động cước bước, chỉ là nhẹ nhàng bung lên trường kiếm, một đạo không gian kiếm khí liền gào thét mà ra, trong nháy mắt đem thổ sơn chém thành hai khúc, lại thuận thế chặt đứt Diệp Thiên kim hệ trường kiếm, đánh tan Trương Sở phong nhận. Cái này sao có thể? Diệp Thiên nhìn trong tay đứt gãy chuôi kiếm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ba người bọn họ đã đem hết toàn lực, lại ngay cả Lục Vân phòng ngự đều không phá được, cái này thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Thổ hệ tiên tôn nhìn xem đồng bạn thảm trạng, lại nhìn một chút Lục Vân từng bước ép sát thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đã trốn không thoát, vậy thì cá chết lưới rách. Thiêu đốt sinh mệnh, tăng thực lực lên. Hắn hiểu được người trước mặt cơ hội là mang theo tất sát quyết tâm của bọn hắn, cho nên hắn không có lựa chọn cầu xin tha thứ. Vừa dứt tiếng, hắn đột nhiên bấm pháp quyết, quanh thân bộc phát ra chướng mắt hào quang màu vàng đất, khí tức quanh người trong nháy mắt tăng gọn. Hắn lại lựa chọn đốt chính mình tiên tôn bản nguyên, đổi lấy tạm thời lực lượng tăng lên. Diệp Thiên cùng Trương Sở thấy thế, cũng cắn răng chọn ra lựa chọn giống vậy, kim hệ, một hệ cùng phong hệ pháp tắc quang mang đan vào một chỗ, ba người khí tức trong nháy mắt tăng lên tới tiên tôn đỉnh phong, thậm chí mơ hồ chạm đến tiên vương cánh cửa. Lục Vân, ngươi hại chúng ta đi tới bây giờ tình trạng, hôm nay coi như là đồng quy vô tận, chúng ta cũng muốn kéo ngươi lại lưng. Diệp Thiên gào thét, thiêu đốt bản nguyên thống khổ nhường hắn diện mục và mẹo, nhưng cũng nhường công kích của hắn biến càng thêm điên cuồng. Nhìn xem ba người thiêu đốt bản nguyên sau điên cuồng bộ dáng, Lục Vân ánh mắt lạnh lùng như cũ. Trong tay không gian trường kiếm có hơi hơi dương, không gian pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc lần nữa dung hợp, lần này, trên thân kiếm vết nứt không gian biến càng thâm thúy hơn, dường như có thể thôn phệ tất cả. Đồng quy vu tận, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lời còn chưa dứt, Lục Vân thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, không có chút nào ăn khớp tuấn gì. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại thổ hệ tiên tôn sau lưng, trường kiếm mang theo xé rách không gian như thế, trực tiếp đâm về đối phương hậu tâm. Thổ hệ tiên tôn phát giác nguy hiểm lúc đã gắn liền với thời gian quá muộn, chỉ có thể trong lúc đội vã ngưng tụ ra thổ thuẫn. Nhưng lúc này đây, lôi cuốn lấy không gian pháp tắc trường kiếm giống như là cắt đậu phụ xuyên thấu thổ thuẫn, trong nháy mắt đâm vào thân thể của hắn. Ách a, đói a! Thổ hệ tiên tôn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thể nội thiêu đốt bản nguyên trong nháy mắt hỗn loạn, thổ hệ pháp tắc bắt đầu tán loạn. Lục Vân cổ tay khẽ đảo, trường kiếm quái, trực tiếp làm vỡ nát thần hồn của hắn. Theo một tiếng vang trầm, thổ hệ tiên tôn thi thể chậm rãi ngã xuống, một sợi tinh thuần thổ hệ pháp tắc quang đoàn bay ra, bị Lục Vân tiện tay thu nhập nội thế giới. Giải quyết hết thổ hệ tiên tôn, Lục Vân quay người nhìn về phía Diệp Thiên cùng Trương Sở. Hai người thấy đồng bạn trong nháy mắt bị giết, mới biết được cùng Lục Vân ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy phát động công kích, ý đồ ngăn cản Lục Vân bước chân. Lục Vân lại không chút nào hoảng, đầu ngón tay xẹt qua hư không, một đạo không gian bình chướng ngăn trở kim đâm cùng gió lốc, đồng thời khắc một khe hở không gian hướng phía hai người lan tràn mà đi. Trương Sở né tránh không kịp, bị vết nước không gian quẹt vào cánh tay, nguyên cả cánh tay trong nháy mắt bị thôn phệ, máu me đồng địa. Cứu ta, Diệp Thiên! Trương Sở kêu thảm hướng Diệp Thiên cầu viện. Diệp Thiên vốn là đã là nọ mạnh hết đà, thấy Trương Sở gặp nạn, chỉ có thể kiên trì xông lên trước, kim hệ trường kiếm hướng phía Lục Vân quét ngang. Có thể Lục Vân chỉ là nghiêng người vừa trốn, liền tránh đi công kích, đồng thời trường kiếm lần nữa đâm ra, tinh chuẩn đâm thủng Diệp Thiên bả vai. Thức ăn ngon à hai người các ngươi, làm cùng cao võ như thế. Phốc phốc. Diệp Thiên phun ra một ngụm máu tươi, tại Lục Vân pháp tắc hạ, thiêu đốt bản nguyên bắt đầu phản vệ, khí tức trong nháy mắt bị bại. Lục Vân không cho hắn cơ hội thở dốc, cổ tay phát lực, trường kiếm trực tiếp chặt đứt thần hồn của hắn. Diệp Thiên thi thể ngã xuống, kim hệ pháp tắc quang đoàn cùng một hệ pháp tắc quang đoàn cùng nhau bay ra, bị Lục Vân cùng nhau thu hồi. Mà mất đi trợ giúp Trương Sở, giờ phút này cũng là hoàn toàn sụp đổ, quay người muốn chạy trốn, lại bị Lục Vân vung ra không gian xiềng xích quấn. Lục Vân chậm rãi đi đến trước mặt hắn, trường kiếm chống đỡ tại cổ của hắn chỗ, ngữ khí băng lãnh, ngươi có biết hay không một cái tên là Lưu Hành người? Chương 144, Thương Nhã đột phá. Chương 144, Thương Nhã đột phá Lưu Hành. Trương Sở toàn thân run rẩy, trầm mặc một hồi, muốn nói cái gì cầu xin tha thứ, có thể Lục Vân căn bản không cho cơ hội, trường kiếm vạch một cái, thần hồn của hắn liền bị triệt để chém chết. Cuối cùng một sợi phong hệ pháp tắc cùng một hệ pháp tắc quang đoàn dâng lên, rơi vào Lục Vân trong tay. Theo phản ứng của hắn đến xem, hẳn là không có Lưu Hành người như vậy. Ngắn phút chốc, ba vị tiên tôn liền thần hồn câu diệt. Lục Vân cảm giác tự thân khí vận giống như to lớn hơn. Hắn thu hồi trường kiếm, nhìn trong tay pháp tắc quang đoàn, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, cái này chỉ là bắt đầu, còn lại tiên tôn rất nhanh cũng biết bước bọn hắn theo gót. Hắn không có dừng lại, vận chuyển không gian chi lực xóa đi chiến trường vết tích, lập tức ẩn nấp thân hình, cảm ứng đến hạ giới cấm phương hướng. Hiện nay thiếu đi ba vị này tiên tôn, vây khốn Thương Nhã cấm chế, hẳn là sẽ xuất hiện càng lớn sơ hở. Chỉ là Lục Vân không biết là tại sao không thể chạm trên bầu trời, chậm rãi truyền đến một đạo thở dài. Ai? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng số kỷ nguyên a. Trước mắt ta còn không nhìn thấy bất kỳ trí cao pháp tắc dị biến, thật là ta trồng dưới khí vận hạn giống, lại đều bị cái này vượt ngoại thiên ma cho cướp đi, cho nên này thiên đạo là ý gì? Cũng bởi vì ta không chế tuyệt đại bộ phận người. Nhìn tiểu tử này tình thế, đoán chừng tái phát dục một đoạn thời gian, liền không có người nào có thể ngăn chặn hắn, ta gieo xuống cái khác hạt giống, đoán chừng cũng khó thoát tay hắn mà thôi, sớm bố trí a. Lục Vân bên này, hắn rất nhanh liền cảm ứng được hạ giới tình. Theo tam đại tiên tôn cùng nhau chết đi, khống chế Khương Nhã cấm chế cũng trong nháy mắt biến cực kỳ nhỏ yếu. Tại Lục Vân cùng Khương Nhã hai người riêng phần mình cố gắng bên trong, hai người rốt cục tại trong cấm chế đục mở một cái lỗ hổng. Lục Vân nhân cơ hội này, đem đại lượng tinh khiết tiên khí cùng các loại tài nguyên đều trồng tới Khương Nhã bên cạnh, nhường nhanh chóng bổ sung, thậm chí tiến hành đột phá. Khương Nhã nhìn xem trước người trồng chất như núi tiên khí cùng tài nguyên, trong mắt lóe lên một tia nóng hổi quan mang. Nàng vốn là bởi vì thượng giới tiên vương động dùng pháp tắc áp chế mà không cách nào thuận lợi phi thăng, giờ phút này có càng tinh thuần tiên lực trèo trống, thể nội yên lặng đã lâu tu vi trong nháy mắt sôi trào lên. Nàng khoanh chân ngồi xuống, đầu ngón tay màu vàng kim nhạt pháp tắc đường vân bỗng nhiên sáng lên, như là bị nhen lửa sao trời, đem trọn tòa cấm chế hạch tâm chiếu rọi đến sáng rực khắp. Kia là hoàn chỉnh thời gian pháp tắc hiện ra. Lấy nàng làm trung tâm, từng vòng mắt trần có thể thấy thời gian gợn sóng, hướng phía bốn phía quyết tán, những nơi đi qua, trong không khí bồng bềnh bụi bặm dường như bị nhân xuống tiến nhanh hóa, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trong chất tại trước người nàng cực phẩm tiên hạch, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, tiên lực như là tránh thoát miệng cống hồng lưu, theo nàng quanh thân lỗ chân lông điên cuồng tuân gia nhập thể nội. Ông thể nội yên lặng nhiều năm đạo cơ bỗng nhiên phát ra một tiếng run rẩy. Quá khứ bởi vì thượng giới pháp tắc áp chế mà đỉnh trệ tu vi, giờ khắc này ở thời gian gia tốc cùng hải lượng tiên lực song trọng gia trì hạng, như là phá băng giang hà giống như trào lên hướng về phía trước. Trước hết nhất buông lòng chính là nhân tiên cảnh hàng rào. Nguyên bản vướng víu tiên lực ở trong kinh mạch phi tốc cọ rửa, đem nhiều năm tích lũy nhỏ bé vướng víu cùng tạp chất toàn bộ gột rửa, hóa thành từng sợi màu xám đen khí tức theo trong lỗ chân lông bài xuất. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, vốn chỉ là đụng chạm đến nhân tiên ngưỡng cửa tu vi, tựa như đang thang mây giống như đột phá gông cùng xiềng xích, tiên lực theo trạng thái khí ngưng kết thành thể lỏng, trong đan điền hóa thành một vũng trong suốt tiên lực hồ nước, mỗi một lần lưu chuyển đều mang hùng hậu chấn động. Nhưng mà, Khương Nhã nhưng lại chưa dừng lại, thời gian pháp tắc quang mang càng thêm hùng hực. Nàng đưa tay một dẫn, còn lại tiên thạch cùng tiên khí thật khối trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng nóng ánh lưu, toàn bộ chút vào mi tâm của nàng. Bởi vì nàng đối với thời gian pháp tắc nắm giữ độ đã đại thành, lại thêm bên cạnh của nàng còn có rất nhiều Lục Vân đưa tới tài nguyên, cho nên lần này, nàng muốn xung kích chính là chân tiên cảnh. Cái kia đạo từng bởi vì cấm chế áp chế mà nhiều lần vấp phải chật trở cánh cửa, giờ khắc này ở bảng bạc tiên lực cùng thời gian pháp tắc nâng lên hạng, lại lộ ra phá lệ yếu ớt. Trong đan điền tiên lực hồ nước bắt đầu sôi trào, thể lòng tiên lực bốc hơi hóa thành càng tinh thuần tiên nguyên, theo kinh mạch tuần hướng quanh thân pháp tắc thiết điểm. Thời gian pháp tắc phủ văn tại nàng quanh thân phi tốc lưu chuyển, có hóa thành đồng hồ cắt hư ảnh, có ngưng tụ thành cổ lao bóng mặt trời đường vân, mỗi một đạo phủ văn sáng lên, đều mang ý nghĩa nàng đối lực lượng trưởng khống lại sâu một phần. Làm cái thứ nhất thời gian phủ văn dung nhập đạo cơ lúc, nàng quanh thân không gian đột nhiên nổi lên nhỏ xíu và mèo. Đây cũng không phải là không gian pháp tắc tác dụng, mà là bởi vì nàng quanh thân tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, dẫn đến tia sáng chết xạ ra hiện sai lầm. Thân ảnh của nàng lại trong cấm chế lôi ra mấy đạo màu vàng kim nhạt tàn ảnh, dường như cùng một thời gian có vài chục Khương Nhã tại quanh chân tu luyện đồng dạng. Giang giác, thể nội truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, kia là chân tiên cảnh hàng rào hoàn toàn băng liệt thanh âm. Đột phá trong nháy mắt, một cỗ viễn siêu trước đó pháp tắc uy áp theo trong cơ thể nàng bộc phát, màu vàng kim nhạt thời gian hồng lưu theo cấm chế vết rách hướng ra phía ngoài khuếch tán, lại nhường vốn là yếu kém trong cấm chế bích lại thêm ra mấy đạo giống mạng nhện vết dạng, biến lão đạo mướng ngã. Đây chính là chân tiên lực lượng sao Lục Vân cùng âm âm đều nói qua, này phương thế giới không cách nào dung nạp huyền tiên đẳng cấp tu sĩ, một khi ta đột phá đến huyền tiên, liền sẽ bị ép phi thăng. Hiện tại, mặt trên còn có tam đại tiên vương thực lực không biết, còn không phải lúc nghĩ tới đây, nàng quanh thân tiên nguyên hoàn toàn ổn định lại, không còn là thể lỏng, mà là hóa thành nửa trạng thái cố định tiên tinh. Mỗi một khối nhỏ như tiên tinh đều ẩn chứa nồng đậm thời gian khí tức, đưa tay ở giữa, liền linh khí chung quanh đều đi theo chậm lại lưu động tốc độ. Khương Nhã chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt màu vàng kim nhạt pháp tắc quang mang dần dần thu liễm. Cấm chế còn tại, ta vừa vận thử một chút bây giờ ta có thể hay không đem nó cho đánh vỡ. Nhưng lại tại nàng vừa mới dứt lời trong nháy mắt, đỉnh đầu nàng cấm chế bỗng nhiên kịch liệt rung động, một cỗ hủy diệt giống như uy áp xuyên thấu cấm chế truyền đến. Kia là thiên kiếp khí tức. Bầu trời bỗng nhiên phong vân biến sắc, màu tím đen kiếp vân tụ đến, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía đảo hoàng cấm chế bổ tới. Có thể Khương Nhã thân ở cấm chế hạch tâm, thiên kiếp không cách nào chạm đến nàng, chỉ có thể đem lửa giận khuynh tả tại cấm chế phía trên, từng đạo tráng kiện kiếp lôi như là như cự long rơi đập, nhường vốn là yếu kém cấm chế kịch liệt lay động, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không tốt. Ở xa tiên minh trong phòng nghị sự ba vị tiên vương, cơ hồ là cùng một nháy mắt đổi sắc mặt. Bởi vì Khương Nhã thời gian pháp tắc quá quỷ dị, tại tự thân siêu cao nhanh ra tốc đột phá phía dưới, ngoại giới thời gian kỳ thật cũng mới qua 2-3 hơi thời gian mà thôi. Thương Tùng Tiên Vương đầu ngón tay vừa ngưng tụ một hệ linh quang đống nhiên vỡ nát, màu đồng cổ niên luân văn tại hắn ống tay áo lóe lên một cái rồi biến mất. Dạ Sát Tiên Vương quanh thân hắc khí đột nhiên cuộn cuộn. Huyền Không Tiên Vương quanh thân quang minh pháp tắc càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành một đạo chướng mắt bạch quang, đem toàn bộ phòng nghị sự chiếu lên rõ ràng rành mạch. Ba người đều cảm ứng rõ ràng tới, cấm phương hướng truyền đến pháp tắc chấn động, đang lấy tốc độ khủng khiếp tán loạn. Đi. Huyền Không Tiên Vương dẫn đầu đứng dậy, lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang xuyên thấu cung điện mái vòm, bầu trời tại phía sau hắn lôi ra một đạo ngắn ngủi quang ngân. Thương Tùng cùng Dạ Sát theo sát phía sau, như là hai đạo dị sắc thiểm điện, hướng phía thượng giới đối ứng đảo hoàng phương hướng, cũng chính là cấm chế đầu nguồn mau chóng đuổi theo. Bất quá trong nháy mắt, ba vị tiên vương liền đi tới cấm chế đầu nguồn. Chương 145, Tiên Vương ra tay chương 145, Tiên Vương ra tay lúc này đảo hoàng đã sớm bị kiếp vân bao phủ. Màu tím đen tầng mây bên trong, từng đạo thô to như thùng nước kiếp lôi như là ẩn nút cự long, lẫn tiến giống như điện quang tại giữa tầng mây đi khắp, phát ra tư tư liệt không âm thanh. Oeng! Đạo kiếp lôi thứ nhất dẫn đầu đánh rớt, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ đện ở cấm chế phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, nguyên bản liền yếu kém cấm chế bình chướng, trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo hình mạng nhện vết rách, nhặt năng lượng màu xanh lam gợn sóng như là sóng nước quét tán, cơ hồ muốn hoàn toàn tan vỡ. Ngăn lại nó. Thương Tùng Tiên Vương khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Chỉ thấy quanh người hắn cực hạn một hệ pháp tắc điên cuồng phun trào, vô số to cỡ miệng chén màu đồng cổ dây leo phá đất mà lên, dây leo mặt ngoài che kín màu nâu đậm niên luân văn, như cùng sống vật giống như hướng phía cấm chế quấn quanh mà đi. Những này dây leo vừa mới chạm đến cấm chế vết rách, liền trong nháy mắt kéo căng, đem vỡ ra khe hở gắt gao khóa lại, thậm chí có màu xanh nhạt sinh cơ theo dây leo bên trong rót vào cấm chế, ý đồ chữa trị bị hao tổn trận pháp. Có thể Khương Nhã kiếp lôi bi lực viễn siêu mong muốn, đạo kiếp lôi thứ hai theo nhau mà tới, nện ở dây leo cùng cấm chế chỗ nối tiếp, màu đồng cổ dây leo trong nháy mắt bị thiêu đốt đến cháy đen, phát ra đom đóm giòn vàng. Thương Tùng Tiên Vương cao mày, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây là thiên đạo tại trường phạt hắn. Cho dù là thượng giới tiên vương, cũng không có quyền can thiệp tiên kiếp một chuyện. Ta đến. Dạ Sát Tiên Vương thấy thế, quanh thân hắc khí bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo cao mấy chục trượng màu đen vòng bảo hộ, đem toàn bộ đảo hoang bao phủ trong đó. Vòng bảo hộ mặt ngoài che kín bận bẹo mặt quỷ đường vân, như là vô số oan hồn ở trong đó gào thét. Đạo kiếp lôi thứ ban lệnh ở vòng bảo hộ bên trên, màu đen vòng bảo hộ trong nháy mắt lom xuống dưới, mặt quỷ đường vân phát ra tiếng rít thê lương, lại mạnh mẽ đem kiếp lôi năng lượng thôn phệ hơn phân nửa, chỉ còn lại lẻ tẻ điện quang tại vòng bảo hộ mặt ngoài đi khắp, cuối cùng tiêu tán không thấy. Dạ Sát Tiên Vương sắc mặt âm trầm, cái thiên kiếp này là nữ nhân kia đột phá dẫn động, nàng tại trong cấm chế mượn phá cảnh. Chúng ta đến chống đến kiếp vân tán đi. Thật là nàng ở đâu ra tiên khí? Đồng thời như thế nào đột phá cấm chế? Thương Tùng nghi hoặc không hiểu. Diệp Thiên bọn hắn chết. Huyền Không Tiên Vương giờ phút này đã rơi vào cấm chế hạch tâm phía trên, quanh thân quang minh pháp tắc hóa thành một đạo đường kính mấy trượng kim sắc của sáng, thẳng tắp xuyên thấu cấm chế tầng ngoài, rót vào trận pháp hạch tâm nhất tiết điểm. Nguyên bản ảm đạm tiết điểm, tại kim quang tầm bổ hạ, một lần nữa sáng lên hào quang nhỏ yếu, những cái kia sắp vỡ nát trận pháp đường vân cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị. Huyền Không cái trán chảy ra mồ hôi mịn, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, cấm chế năng lượng cung cấp gây mất, Diệp Thiên bọn hắn ấn ký hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta ba người gượng chống. Đang khi nói chuyện, đạo thứ tư, đạo kiếp lôi thứ năm liên tiếp đánh rớt, lần này kiếp lôi lại mang theo màu vàng kim nhạt pháp tắc đường vân, uy lực so trước đó mạnh mấy lần. Màu đen vòng bảo hộ trong nháy mắt bị vênh ra một cái cự đại lỗ thủng, màu đồng cổ dây leo cũng đứt gãy hơn phân nửa, Thương Tùng cùng Dạ Sát đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức trong nháy mắt hề bại mấy phần. Huyền Không Tiên Vương cắn răng, đem quang minh pháp tắc thôi động đến cực hạn, kim sắc cổ sáng đột nhiên tăng vọt, không chỉ tu phục lấy cấm chế, còn phân ra bộ phận kim quang, cuốn quanh ở Thương Tùng dây leo cùng Dạ Sát vòng bảo hộ bên trên, hình thành một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng, giảm sóc lấy kiếp lôi xung kích. Ba vị tiên vương mỗi người quản lý chức vụ của mình, một hệ dây leo khóa vết rách, âm hệ vòng bảo hộ khiên xung kích, quang minh pháp tắc làm chữa trị, ba pháp tắc đan vào một chỗ, hình thành một đạo tạm thời phòng ngự hệ thống. Kiếp lôi như là như mưa to rơi đập, mỗi một lần đánh kích đều để ba người khí huyết cuồn cuộn, nhưng bọn hắn lại không chút nào dám lùi bước. Một khi cấm chế vỡ nát, Khương Nhã mang theo sau khi đột phá thời gian pháp tắc thoát khốn, hậu quả khó mà lường được. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi bị màu đen vòng bảo hộ cùng kim sắc cột sáng liên thủ hóa giải sau, trên bầu trời kiếp vân rốt cục chậm rãi tan đi, lộ ra nguyên bản trời trong. Ba vị tiên vương nhẹ nhàng thở ra, thu hồi riêng phần mình pháp tắc. Lúc này cấm chế mặc dù miễn cưỡng ổn định, cũng đã che kín sâu đủ thấy xương vết rách, mặt ngoài năng lượng bừng sáng ảm đạm vô quang nguyên bản từ bảy vị tiên tôn duy trì năng lượng mạch lạc, giờ phút này đã hoàn toàn đứt gãy, chỉ còn lại lẻ tẻ pháp tắc chấn động tại kéo dài hơi tàn. Khương Nhã thấy này, còn cố ý hướng phía trên trời phương hướng chắc tay. Cũng là đa tạ ba vị tiền bối giúp ta độ kiếp rồi, chờ ta đi lên, nhất định phải ba vị tiền bối thần hồn câu diện. A, thật sự là tức chết ta rồi. Nữ nhân này cũng là sẽ dựa thế, dùng thiên kiếp phá cảnh, còn muốn hủy cấm chế, chờ chúng ta tương lai đưa nàng pháp tắc tức đoạn. Hừ hừ, còn tốt, nàng không nghĩ tới chúng ta sẽ đích thân qua để duy trì cấm chế, không cho nàng thoát đi. Chờ qua một thời gian ngắn, ta muốn đích thân luyện hóa thần hồn của nàng. Dạ Sát cũng mở miệng. Đi, bây giờ không phải là thương lượng xử trí như thế nào nàng, mà là Diệp Thiên bọn hắn chết, nữ nhân này lại thực lực tăng nhiều, đột phá đến chân tiên cảnh, còn lại tiên tôn duy trì không được cấm chế này, về sau chỉ có thể ba người chúng ta hợp lực trông coi, thẳng đến cấm chế vững chắc, khả năng thay phiên trông coi. Huyền Không trầm giọng nói. Tiêu Tiên Minh sự tình. Tiên Minh sự tình tạm thời gác lại, mấy năm này chúng ta nhất định phải thủ tại chỗ này. Ngươi không thấy được nữ nhân kia đột phá tới chân tiên có bao nhanh sao? Nếu là lại cho nàng cơ hội, chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn được nàng. Ba người liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ. Vốn muốn cho tiểu đệ làm việc, bọn hắn tốt ngồi mát ăn bát vàng, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại muốn đích thân tòa chấn, bị vây ở cái này đảo hoang bên trên, liền Tiên Minh sự vụ đều không thể nhúng tay. Hiện tại có thể khẳng định, nhất định có người tại từ đó cản trở, có phải hay không là Lạc Gia người? Có khả năng nhất là bọn hắn. Ừ, chờ chúng ta đạt được thời gian pháp tắc liền để hắn Lạc Gia làm trâu làm ngựa. Đi, đừng nghĩ chuyện sau này, hiện tại Diệp Thiên bọn hắn đã chết, chúng ta muốn giữ gìn cấm chế, còn lại tiên tôn cũng không dám ra lại Tiên Minh, liền để bọn hắn tạm thời người quản lý Tiên Minh a. Huyền Không Tiên Vương nhìn xem cấm chế bên trên vết rách, ngữ khí ngưng trọng. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Nhìn cái này rách dưới cấm chế, kế tiếp mấy năm, ba người chúng ta đoán chừng cũng không động được, bất quá, tuyệt không thể nhường nữ nhân kia chỗ tới. Nếu không, chúng ta nguy rồi. Rất nhanh, sống sót tiên tôn Trần Phong bọn người liền nhận được Tam Đại Tiên Vương ý chỉ, nhường quản lý tốt Tiên Minh sự vụ, cũng lại không thể ra ngoài. Đối với cái này, Trần Phong mấy người cũng là lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận. Bọn hắn vốn là không muốn rời đi Tiên Minh, cho nên cái này hạn chế tương đương không có, hiện tại càng là nắm giữ Tiên Minh quyền lực chí cao. Mặc dù cũng chỉ là tạm thời, nhưng cũng đủ xứng rồi. Về phần chết mất Diệp Thiên bọn người, không có người quan tâm. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết cho mà thôi. Mà Lục Vân bên này, hắn giờ phút này ngay tại phi thăng thông đạo chỗ, đầu ngón tay quanh quẩn lấy không gian chi lực, đem tràn đầy một túi chứa vật tiên thạch cùng tiên khí thật khối bọc thành một đoàn, hướng phía cấm chế khe hở lặng lẽ đưa đi. Rất nhanh, vật tư xuyên toa không gian, đi tới đảo hoàng, mong muốn mượn cấm chế yếu ớt lỗ hổng đưa vào đi, cho Khương Nhã bổ sung đến tiếp sau năng lượng. Có thể nhưng vào lúc này, đảo hoàng trên không đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, còn dám tới tạp đồ. Chương 146, trang phục quản sự chương 146, trang phục quản sự người đến chính là Thương Tùng Tiên Vương. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn dây leo đống nhiên tăng gọn, giống như rắn độc hướng phía vật tư bay tới, cực hạn một hệ pháp tắc khí tức trong nháy mắt hóa chặt đoàn kia không gian chi lực. Dạ Sát Tiên Vương cũng theo đó động thủ, hắc khí hóa thành một cái cự thủ, theo khắc một bên một đánh, hai đạo lực lượng giáp công phía dưới, Lục Vân bao khỏa vật liệu không gian bình chướng trong nháy mắt vỡ nát. Huyền Không Tiên Vương quang minh pháp tắc theo sát phía sau, một vệt kim quang nổ tung, sắp tán rơi tiên thạch cùng tiên khí thật khối toàn bộ tiêu hủy, liền một tia năng lượng đều không có lưu lại. Ba vị tiên vương ánh mắt đảo qua bốn phía, mặc dù không có phát hiện Lục Vân tung tích, nhưng cũng bày ra dày đặc hơn pháp tắc dò xét mạng, hiển nhiên là ngã một lần khôn hơn một chút, hoàn toàn đoạn tuyệt người ngoài đưa vật liệu khả năng. Xách, tiên vương tự mình kết quả, cũng là có chút khó làm. Mà thôi, hiện tại Nhã Nhã trong tay tài nguyên cũng coi như đủ, ta lại đi tìm cơ hội a. Lục Vân lắc đầu, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, Lục Vân một lần nữa hóa thành lục tinh bộ dáng, về tới Tiên Minh tổng bộ. Vừa bước vào Thanh Phong Tông, chỉ thấy Mặc Trần cười ha hả tiến lên đón, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, "Lục quản sự, tìm ngươi tìm nửa ngày, ngươi xem như trở về. Hiện tại Tiên Minh, biến thiên." "Biến thiên?" Lục Vân ra vẻ nghi hoặc, "Chuyện gì xảy ra?" Không biết do chuyện gì xảy ra, Tiên Vương các đại nhân đem quyền lực giao cho Trần Phong, Thẩm Vô Vọng mấy vị tiên tôn tại cầm quyền, còn hạ lệnh nhường các tông môn quản tốt mình người, không cho phép tùy ý ra ngoài. Lục Vân nghe vậy, trong lòng hơi động. Tiên Vương đang tại bảo vệ hạ giới không dành phân tâm, sau đó nhường tiên tôn cầm quyền. Cái này không thể a. Chẳng lẽ lại là chính mình gần nhất làm quá mức, Tam đại tiên vương vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, muốn đích thân trấn thủ Khương Nhã. Hoặc là nói, bọn hắn đang câu cá, để cho mình chủ động nhảy ra. Không được, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể lại nhảy, đến tìm hiểu một chút tình báo mới là. Kia hiện nay là tiên tôn cầm quyền, Mặc tông chủ là sao như thế vui vẻ a? Hắc hắc, cái này không bày rõ ra đâu. Hiện nay tiên tôn đại nhân cầm quyền, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không rất nhiều chuyện đều mình làm, vậy bọn ta huyền tiên địa vị chẳng phải là cao hơn. Đồng thời, tiên tôn đại nhân còn cố ý triệu tập chúng ta huyền tiên, tới bọn hắn bên kia báo đến an bài mới chức vụ đâu, ta Thanh Phong tông cũng có hai chúng ta lớn huyền tiên đỉnh phong, cho nên vị tự nhiên cũng biến thành nước lên thì thuyền lên. Thì ra là thế. Lục Vân hiểu rõ. Tốt tốt, đã ngươi đã trở về, vậy thì cùng đi với ta gặp mặt tiên tôn đại nhân a. Mặc Trần thúc giục, hắn vẫn chờ tiên minh bên trong mới chức vị đâu. Không có vấn đề. Cứ như vậy, Lục Vân đi theo Mặc Trần xuyên qua tiên minh tổng bộ hành lang, cuối cùng đến một chỗ tạm thời nghị sự điện. Giờ phút này trong điện chỉ ngồi Thẩm Vô Vọng một người, quanh người hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt lực lượng pháp tắc, ngón tay hướng hở đập bàn, thấy hai người tiến đến, mí mắt đều không ngẩng một chút. "Mặc tông chủ, vị này chính là ngươi nói Thanh Phong tông mới chiêu huyền tiên." Thẩm Vô Vọng ánh mắt đảo qua Lục Vân, ngữ khí mang theo vài phần qua loa. Rất hiển nhiên, cái này huyền tiên đỉnh phong hắn còn sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn thấy, huyền tiên mạnh hơn, cũng bất quá là tiên minh tầng dưới chót tu sĩ, căn bản không đáng hao tổn nhiều tâm trí. Mặc Trần thấy thế, liền vội vàng tiến lên chắp tay, trên mặt chất đống cười, "Về Thẩm tiên tôn, chính là..." Hắn gọi Lục Tinh, tu vi vững chắc tại huyền tiên đỉnh phong, làm việc cũng đáng tin cậy, mong rằng tiên tôn có thể cho thích hợp chức vụ. "Lục Tinh." Thẩm Vô Vọng nghe vậy, rốt cục dương mắt nhìn về phía Lục Vân, trong đôi mắt mang theo mấy phần xem kỹ, vừa gia nhập tiên minh không bao lâu. "Là, tại hạ mới vừa vào tiên minh không đủ một năm." Lục Vân phối hợp mở miệng, đem Lục Tinh điệu thấp người thiết lập quán triệt đến cùng. Thẩm Vô Vọng nghe vậy, suy cười một tiếng, ngón tay tại bàn bên trên chức vụ danh sách bên trên tìm kiếm, cuối cùng dừng ở cuối cùng nhất một nhóm, vừa gia nhập, căn cơ chưa ổn, trọng yếu việc phải làm cũng không tới phiên ngươi. Tiên Minh gần nhất muốn thống nhất phân phát các tông môn phục sức cùng chế thức lệnh bài, còn có một số cấp thấp thiết bị, ngươi liền phụ trách việc này à? Thống kê các tông môn nhân số, thẩm tra đối chiếu phục sức kích thước, đúng hạn phân phát đúng chỗ, đừng xảy ra sự cố. Việc này rõ ràng là nhất không quan trọng về mặt, đã tiếp xúc không đến hạch tâm sự vụ, cũng không có gì chất béo có thể kiếm. Mặc Trần hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, vừa định thay Lục Vân tranh thủ bài câu, dù sao hắn cũng là tông môn của mình bên trong người. Nhưng cái này lại bị Thẩm Vô Vọng một ánh mắt ngăn lại. Thế nào? Mặc tông chủ cảm thấy không ổn. Thẩm Vô Vọng ngữ khí lạnh mấy phần, hiện tại tiên minh sự vụ phức tạp, có thể cho các ngươi huyền tiên an bài tốt một chút việc phải làm cũng không tệ rồi, nếu là cảm thấy không thích hợp, kia việc này liền cho người khác tốt. Mặc Trần vội vàng khoát tay, không không không, phù hợp. Lục Tinh, còn không mau cảm ơn Thẩm tiên tôn. Lục Vân trong lòng hiểu rõ. Thẩm Vô Vọng đây là cũng không muốn cho mình trọng yếu chức vụ, lại ngại với mình huyền tiên định phong tu vi, không tốt hoàn toàn vắng vẻ, mới cho như thế không quan hệ đau khổ sống. Đa tạ Thẩm tiên tôn thương cảm, tại hạ ổn thỏa làm thỏa đáng việc này, tuyệt không hỏng việc. Thẩm Vô Vọng gặp hắn tức thời, cũng lười nói thêm nữa, phất phất tay, đi, danh sách ở bên cạnh trên bàn, chính mình đi lấy, không có việc gì liền lui ra đi, đừng tại đây trốn mắt. Về phần ngươi Mặc Trần, ngày mai liền đi tông môn liên hợp chỗ chủ trì tốt. Tuân mệnh. Mặc Trần mặt mũi tràn đầy thích thú. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Thẩm Vô Vọng đơn giản chính là một cái đại bổng một cái táo, chỉ có điều ăn táo chính là hắn mà thôi. Rất nhanh, Lục Vân cùng Mặc Trần liền rời khỏi nghị sự điện, trở lại Thanh Phong Tông. Mặc Trần mới hạ giọng phàn nàn, ai, thật không nghĩ tới, cái này Thẩm tiên tôn cũng quá đáng. Chúng ta huyền tiên đỉnh phong thế nào? Lại cho ngươi như thế phá việc phải làm. Lục Vân lại cười lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia tính toán, không sao, tài nguyên phân phối mặc dù không đáng chú ý, lại có thể tiếp xúc đến các tông môn người. Nói không chừng, còn có thể theo những này việc vặt bên trong, thu hoạch được một chút đối chúng ta tông môn tin tức hữu dụng. Ai, vậy được rồi. Mặc Trần cũng không nói thêm lời, xoay người rời đi. Lục Tinh không có tư lịch là sự thật, chỉ có thể giống như hắn chậm rãi chịu. Mà Lục Vân cũng vui vẻ như thế, hắn vừa vặn cần tiên vương nhóm tin tức. Kế tiếp mấy ngày, Lục Vân mượn cân đối tông môn cơ sở tài nguyên danh nghĩa, thường xuyên xuất nhập tiên minh sự vụ sảnh cùng các thế lực lớn chú điểm. Ngẫu nhiên, sẽ còn đi tiên minh tụ tiên lâu tiểu tọa, giả bộ như nói chuyện phiếm dáng vẻ tìm hiểu tin tức. Ngay hôm đó, hắn tại tụ tiên lâu gặp Đan Hà tông quản sự Lý Tu. Lý Tu trước đây nhận qua Lục Vân chỗ tốt gặp hắn tới, lập tức nhiệt tình lại gần mời rượu, "Lục quản sự, gần nhất tiên minh tình huống này, ngươi nhưng phải chiếu cố nhiều chúng ta Đan Hà tông a." Lục Vân cười nâng chén, thuận thế hỏi, "Dễ nói dễ nói. Lý huynh, nghe nói hiện tại tiên vương đại nhân đều tại hay không tại?" Chúng ta tiên minh sự tỉnh toàn bộ nhờ Trần Phong tiên tôn bọn hắn, không biết rõ ba vị tiên vương bên kia có cái gì động tĩnh. Chương 147, Ngân Nguyệt Ly chương 147, Ngân Nguyệt Ly hại. Lý Tu uống một hớp rượu, hạ giọng, thần thần bí bí nói, động tĩnh cũng là không có, bất quá ta trước đó vài ngày, thật là nghe Trần Phong tiên tôn người bên cạnh nói, Huyền Không Tiên Vương cũng không phải chúng ta nghĩ như vậy một lòng tu đạo.
A,
lời này nói thế nào? Lục Vân ra vẻ hiếu kỳ, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nghe nói, Huyền Không Tiên Vương có vị phu nhân.
Phu nhân?
Lục Vân trong lòng kinh ngạc. Ngươi nhỏ giọng một chút. Lý Tu thanh âm ép tới thấp hơn, vị kia quá dài đến, nghe nói cùng Thiên Tiên dường như, Huyền Không Tiên Vương đem nàng giấu ở một cái tên là Kính Nguyệt Cốc bí ẩn địa phương, bình thường, liền Tiên Minh Hạch Tâm cao tầng đều không gặp được, sợ bị người coi như cán áp chế. Trước đó Tiên Vương cầm quyền lúc, việc này che đến cực kỳ chặt chẽ, hiện tại Trần Phong bọn hắn cầm quyền, thuộc hạ mới dám lặng lẽ nghị luận. Lục Vân con ngươi hơi co lại. Lúc trước hắn tìm hiểu Huyền Không Tiên Vương nội tình lúc, tra khắp cả tất cả công khai tin tức, đều không có đề cập tới vị phu nhân này, không nghĩ tới lại tàng đến sâu như vậy. Có thể kỳ quái chính là, rõ ràng liền những này Huyền Tiên tiểu nhân vật đều biết manh mối, vì cái gì hắn sẽ đánh dò xét không đến? Bất quá, chuyện này đối với Lục Vân mà nói không thể nghi ngờ là tình báo quan trọng, nếu là có thể tìm tới Kính Nguyệt Cốc, nói không chừng có thể theo vị này phu nhân trên thân tìm tới kiểm chế Huyền Không Tiên Vương chỗ đột phá. Hắn cưỡng chế lây trong lòng gợn sóng, lại nói bóng nói gió hỏi chút Kính Nguyệt Cốc manh mối, Lý Tu lại biết rất ít, chỉ nói đại khái tại Tiên Minh phương hướng tây bắc trong núi sâu. Lập tức Lục Vân không hỏi thêm nữa, cùng Lý Tu lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Trở lại chỗ ở sau, Lục Vân lật ra Tiên Minh phục sức chế thức bản vẽ, đầu ngón tay quanh quẩn lên yếu ớt không gian pháp tắc. Hắn tại phục sức cổ áo, nơi ống tay áo, lặng lẽ sửa đổi một chút, khiến cho biến hiện đại hóa thời thượng hóa một chút. Sau đó tăng thêm mấy sợi có thể che giấu khí tức đường vân, lại đem một cái vi hình không gian ấn ký khe hở tại vải áo tường kép bên trong. Làm tốt đây hết thảy, hắn lấy thẩm tra đối chiếu Tiên Minh cao tần phục sức kích thước làm lý do, cầm cải tiến sau mấy bộ phục sức, hướng phía Tiên Minh phương hướng tây bắc thâm sơn đi đến. Dựa theo Lý Tu mơ hồ manh mối, hắn tại trong núi sâu vòng chuyển lửa này, rốt cục tại một chỗ mây mù lượn lờ ngoài sơn cốc, cảm nhận được nhàn nhạt quang minh pháp tắc chấn động. Nơi này hẳn là Kính Nguyệt Cốc. Cốc khẩu không có thủ vệ, lại bao phủ một tầng trong suốt kết giới, Lục Vân đem khí tức ép đến cực hạn, mượn không gian ấn ký yểm hộ, lặng yên không một tiếng động vây quanh kết giới khía cạnh một chỗ khe hở, ẩn vào trong cốc. Vừa mới tiến cốc, liền nghe tới phía trước truyền đến tiếng nói chuyện. Lục Vân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong lương đỉnh, Trần Phong, Thẩm Vô Vọng mấy vị tiên tôn đang ngồi vây quanh tại một thiếu nữ bên cạnh, khắp khuôn mặt là cung kính, ngay cả nói chuyện cũng hạ thấp âm lượng. Thiếu nữ kia ngồi trên băng ghế đá, một đầu tóc bạc như thác nước rủ xuống, đôi tóc còn mang theo mấy sợi nhạt ánh sáng vàng kim lấp lẫy. Nàng nhìn xem bất quá 18-19 tuổi bộ dáng, giữa lông mày mang theo vài phần non nớt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngồi trên băng ghế đá chỉ lộ ra non nửa trương bên mặt. Cũng đừng nhìn thiếu nữ nhìn xinh xắn lanh lợi, nhưng nàng kia một thân thanh lịch váy trắng, lại khó nén có lồi có lõm đường cong. Rõ ràng là thiếu nữ hình dáng, lại lộ ra không hiểu thành thục và bị. Nguyệt Ly đại nhân, đây là mới nhất Tiên Minh tình huống, ngài xem qua. Trần Phong hai tay đưa lên một cái ngọc giản, ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí, Tiên Vương đại nhân lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta đều theo quy củ làm, không dám ra nửa một chút lầm lỗi. Được xưng Nguyệt Ly thiếu nữ tóc bạc tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay nhẹ nhàng sẽ qua, thanh âm thanh thanh thúy thúy, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Ân, vất vả các vị. Về sau Tiên Minh sự tình, liền làm phiền các ngươi hao tổn nhiều tâm trí." Lục Vân trốn ở phía sau cây, con người có hơi hơi co lại. Trần Phong bọn hắn lại cung kính như thế, chẳng lẽ nàng là Huyền Không Tiên Vương nữ nhi? Nhưng nhìn Trần Phong mấy người cung kính thái độ, nào giống là đối Tiên Vương nữ nhi, giống như là đối địa vị cao hơn tồn tại. Hơn nữa thiếu nữ này mặc dù cùng Huyền Không Tiên Vương tuyệt không giống, nhưng quanh thân quang minh pháp tắc lại là không lừa được người. Thậm chí, nàng còn mang theo một tia càng tinh thuần bản nguyên chấn động, Lục Vân nhìn nàng, có loại nước bọt chảy dòng cảm giác. "Đi, đồ vật ta nhận được, các ngươi cút nhanh lên a." "Là." Ba người không dám nhiều lời, cũng không quay đầu lại rời đi. Mắt thấy ba người đi không bao lâu, Nguyệt Ly bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt hướng phía Lục Vân ẩn thân phương hướng quét tới, vị đạo hữu kia ở nơi đó. "Đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh?" Lục Vân trong lòng run lên, biết mình bị phát hiện. Hắn chậm rãi theo phía sau cây đi ra, trong tay bưng lấy cải tiến sau phục sức, ra vẻ cung kính không lời, tại hạ Lục Tinh, phụ trách Tiên Minh phục sức phân phát, nghe nói trong cốc cần mua thêm tân phục sức, chuyên tới để đưa dạng áo. Ngân Nguyệt Ly ánh mắt rơi trong tay hắn phục sức bên trên, lại đảo qua hắn vài áo tường kép bên trong không gian ấn ký, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nam nhân này, thật sự là vụng về lấy cớ. Bất quá hắn hẳn là cũng không ngờ rằng ta sẽ trực tiếp đem hắn điểm ra đi a. Ngân Nguyệt Ly cũng không điểm phá, chỉ là phối hợp chính mình kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, giả vờ giả trang cờ giải nói, hóa ra là dạng này, thật là, Lục tiên sinh ngươi vì sao phải ở trốn, trực tiếp tới ta chỗ này không là tốt rồi rồi. Khu khu, đây không phải nhìn thấy ngài cùng mấy vị tiên tôn đại nhân tại nghị sự, tại hạ không tiện đi qua quấy rầy vậy được rồi, ngươi đi theo ta. Ai? Lục Vân đi theo Ngân Nguyệt Ly sau lưng, ánh mắt không tự giác rơi vào trên bóng lưng của nàng. Thanh lịch bay trắng, phát họa ra tinh tế lại sung mãn đường cong, mỗi đi một bước, váy nhẹ nhàng lắc lư, đều giống như tại trong lúc lơ đãng vẩy động nhân tâm. Hắn hầu kết không tự giác đống nhúc nhích qua một cái, nhịp tim lại so đối mặt Tiên Vương lúc nhanh hơn, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ, sợ đã quấy rầy trước mắt cái này xóa linh động lại câu người thân ảnh. Đây là động tâm cảm giác. Một cái mắt, Lục Vân trong lòng còi báo động đại tác. Hắn không có đạo lý sẽ như thế tâm động, chẳng lẽ lại hắn bị không hiểu hạng trí không thành? Đồng thời hắn không gian pháp tắc cũng đã đại thành, không có đạo lý vừa rồi sẽ bị nữ nhân này phát hiện tung tích à? Nghĩ tới đây, Lục Vân vội vàng đi dò xét Nguyệt Ly tu vi, lại chỉ có thấy được một dính bông tuyết, nhường tim của hắn đập lần nữa biến nhanh. Mà Ngân Nguyệt Ly dường như đã nhận ra sau lưng ánh mắt, bước chân có chút dừng lại, lập tức lại khôi phục như thường. Chỉ là tại Lục Vân không thấy được góc độ, nàng khẽ môi câu lên một vệt nụ cười như có như không, giống như là câu nhỏ cá đã mắc câu. Rất nhanh, Lục Vân liền đi theo Ngân Nguyệt Ly bước vào phòng trúc, vừa bước qua cửa, cảnh tượng trước mắt liền nhường hắn hoàn toàn sửng sốt. Trúc trong phòng giống tuyết, có chỉ là một đạo không gian đường hầm. "Lục tiên sinh, cùng ta vào đi." "Không có vấn đề." Nhưng mà, vừa bước vào Ngân Nguyệt Ly nói tới không gian đường hầm, Lục Vân liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng trước mắt cùng ngoại giới tu tiên họa phong hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn chính là một hiện đại hóa thế giới. Dưới chân là hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam lơ lửng đường dành cho người đi bộ, hai bên đứng sừng sững lấy màu bạc trắng kim loại kiến trúc tường ngoài bên trên lưu động phức tạp năng lượng đường vân. Xa xa trên bãi đáp máy bay, mấy đài màu xám bạc chiến đấu cơ giáp lặng lặng đặt, cơ giáp vỏ ngoài tuyên khắc lấy cùng tu tiên trận pháp hoàn toàn khác biệt khoa học kỹ thuật phù văn, họng pháo còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt năng lượng vầng sáng, xem xét liền biết có cực mạnh lực phá hoại. Chương 148, người ta đã là phu nhân rồi, đồ, chương 148, người ta đã là phu nhân rồi, đồ, thế nào? Lục tiên sinh nhìn ngây người. Ngân Nguyệt Ly tiếng cười khẽ tại vang lên bên hai. Nàng xoay người, ngân trong mắt màu tím bên trong tràn đầy ý cười, Lục tiên sinh có phải hay không cảm thấy, tu tiên giới không nên có những vật này? Lục Vân vô ý thức gật đầu, lại rất nhanh kịp phản ứng, có chút lúng túng thu hồi ánh mắt, xác thực. Chưa hề nghĩ tới, tu tiên chi địa sẽ có như thế tinh vi khí giới. Hắn từng tại hạ giới gặp qua đơn giản cơ quan thuật, nhưng chưa từng thấy qua như vậy tràn ngập tương lai cảm giác tạo vật, nhất là kia chiến đấu cơ giáp, chỉ là tán phát năng lượng ba động, liền có thể so với huyền tiên cấp bậc công kích. Ngân Nguyệt Ly nghe vậy, chậm rãi đi đến lơ lửng đường dành cho người đi bộ, đường dành cho người đi bộ theo cước bộ của nàng sáng lên ánh sáng dịu dịu mang, nàng vừa đi vừa giải thích, thiên địa này tồn tại vô số tuyến nguyệt, cũng không phải là một mực linh khí rồi dạo. Trước đây thật lâu, nơi này trải qua một trận dài rằng giặc mạt pháp thời đại. Khi đó linh khí khô kiệt, tu sĩ không cách nào tu luyện, chỉ có thể mở ra lối riêng, nghiên cứu khoa học kỹ thuật một đường tới sinh tồn. Nói, nàng đưa tay đối với xa xa cơ giáp cơ giáp quang điều khiển từ từ mở ra, lộ ra bên trong phức tạp thao không diện bản. Về sau linh khí khôi phục, tu tiên chi đạo một lần nữa hưng thịnh, nhưng khoa học kỹ thuật cũng chưa bị ném bỏ. Ngược lại có người đem tu tiên pháp tắc cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, tạo ra được những vật này. Tỷ như cơ giáp này năng lượng hạch tâm, dùng chính là áp xúc tiên thạch. Sắc ngoài phù văn cũng là trận pháp cùng khoa học kỹ thuật đường vân dung hợp sản phẩm. Lục Vân đi theo nàng đi tại đường dành cho người đi bộ bên trên, trong tiểu thiên địa người đến người đi, bất quá những người này tất cả đều là một chút phàm nhân, không đủ để nhường hắn để ý ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh hình chiếu 3D. Hình chiếu bên trong đang phát hình cơ giáp vấn luyện hình tượng, cơ giáp huy quyền lúc có thể dẫn động không khí chung quanh và mèo, hiển nhiên đã đạt tới khoa kỹ tu tiên dung hợp cảnh giới. Bất quá, Ngân Nguyệt Ly cũng lười lại cùng Lục Vân giải thích cái gì, chỉ là tự mình đi lên phía trước, cũng không nóng nảy. Hai người đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, rốt cục đến một tòa nhìn rất ấm áp nhà trọ trước. Nhà trọ tường ngoài cũng không phải là băng lãnh kim loại, mà là bao trùm lấy một tấm phòng chất gỗ vật liệu, bên cửa sổ còn trưng bày mấy bồn nở đang lúc đẹp bồn hoa, phiến lá sẽ theo tia sáng biến hóa nhẹ nhàng lắc lư, sinh động như thật. Nguyệt Ly đẩy cửa ra, nghiêng người đối với Lục Vân làm mời thủ thế, ngữ khí mang theo vài phần hoạt bát, "Lục tiên sinh, ngài không phải nơi này chủ xí nghiệp, cũng đừng đứng ở phía ngoài, không phải ngươi sẽ bị quản lý người cho đổi đi." "A, ta chỉ là có chút hoảng hốt, đại nhân thứ lỗi." "Cái gì đại nhân không đại nhân, Lục tiên sinh gọi ta Nguyệt Ly là được rồi." Ngân Nguyệt Ly đẩy ra cửa trước, nhưng người nhường Lục Vân tiến đến, thanh âm vẫn như cũ mang theo thiếu nữ trong eo, lại nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác lời biếng. Tiên Minh bên kia cải tiến qua phục sức, ta ngược muốn nhìn một chút có chỗ đặc biệt gì. Lục Vân cái này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đem trong tay phục sức đưa tới, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến Nguyệt Ly tay. Tay của nàng rất mềm, mang theo một tia hơi lạnh nhiệt độ, nhường Lục Vân nhịp tim lại hụt một nhịp. Hắn vội vàng thu tay lại, ra vẻ chấn định giải thích, cái này mấy bộ phục sức tại chế thức trên cơ sở đã làm một ít điều chỉnh, càng dán vào thân hình, cũng tăng thêm chút che giấu khí tức đường vân. Có lẽ có thể hợp Nguyệt Ly cô nương tâm tư ngươi ý. Ai nha? Lục tiên sinh ngươi đang nói cái gì a? Người ta đã là cực lớn a. Ngân Nguyệt Ly vẻ mặt thẹn thùng, nắm tay thả trước người, phía trên có một cái sáng loáng nhẫn bạc nguyên chất. Nguyệt Ly thái thái tu tiên giới cũng làm trò này. Bất quá giờ phút này, Lục Vân căn bản không nghĩ tới chiếc nhẫn cái này một khối, hắn ngược lại cảm thấy trên tay đeo giới chỉ nữ nhân trẻ tuổi, nhường hắn càng thêm động tâm rồi, sau đó hắn lại ngu ngơ lặp lại một câu, "Phu nhân." Ngân Nguyệt Ly nghe được Lục Vân kinh hô, vội vàng đem mang theo giới đầu ngón tay giơ lên trước mắt hắn, ngân trong mắt màu tím sáng lấp lánh, ngựa khí mềm hồ hồ tràn đầy ngây thơ, "Đúng à, đây chính là ta nhẫn cưới nhà. Đeo cái này, ta chính là huyền không duy nhất phu nhân rồi." Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát chiếc nhẫn mặt ngoài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vài phần không dễ dàng phát giác kiêu ngạo, hắn trước kia luôn nói ta dáng dấp quá nhận người, sợ ta bị người khác ức hiếp, mới đem ta giấu ở kính nguyệt cốc. Lục Vân nhìn xem nàng non nớt gương mặt cùng bộ dáng nghiêm túc, ngẩn người, vô ý thức thoát ra, "Có thể phu nhân ngươi nhìn còn trẻ như vậy. Đây có tính hay không chồng giả vợ trẻ a?" Lời kia vừa thốt ra, Ngân Nguyệt Ly mặt trong nháy mắt đỏ tới bên hai, vội vàng đem nhỏ lấy tay về, nắm chặt váy một góc, mũi chân nhẹ nhẹ gật gật mặt đất, thanh âm cũng thấp xuống, mang theo điểm xấu hổ, ngươi tại sao nói như thế nha? Huyền không hắn không có chút nào lão, chính là tu vi cao, nhìn dáng dấp sốt ruột một chút mà thôi nói, bờ vai của nàng nhẹ nhàng sụ xuống, ngựa khí bỗng nhiên nhiệm hơn mấy phần buồn rầu, hơn nữa, ta đều nhanh quên hắn cụ thể dáng dấp ra sao. Hắn đã rất lâu không đến xem qua người ta rồi. Trước mấy ngày thật vất vả để cho ta đi ra quản Tiên Minh sự tình, có thể hắn lại muốn đi cấm địa trông coi kia cái gì cấm chế, vẫn là không gặp được nàng quyết miệng, như cái không chiếm được đường đứa nhỏ, ta còn tưởng rằng đi ra có thể nói thêm vài câu với hắn đâu, kết quả vẫn là thê. Lục Vân, hắn mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, cái này hắn là thật chịu không được. Mà Ngân Nguyệt Ly thấy Lục Vân bỗng nhiên cương tại nguyên chỗ, còn hung hăng nuốt nước bọt, nghiêng đầu một chút, ngân trong mắt màu tím bên trong tràn đầy nghi hoặc, "Lục tiên sinh, ngươi làm sao rồi? Có phải hay không ta nói sai lời nói rồi?" Lục Vân lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng quát tay, thân người cong lại, "Không có, không có." Nguyệt Ly thái thái nói đùa, là tại hạ đột nhiên nghĩ đến chuyện khác, có chút thất thần. Hắn tận lực đem phu nhân hai chữ cắn đến càng nặng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Có thể Ngân Nguyệt Ly nghe xong lời này, miệng nhỏ lại nhẹ nhàng bật lên, nguyên bản sáng lấp lánh đôi mắt cũng bị kín một tầng thất lạc, "Ngươi nhìn, ngươi bây giờ cũng cùng những người khác như thế." Nàng đá đá bên chân ghế chân, thanh âm mang theo điểm bị quất, "Trước kia tại Kính Nguyệt Cốc, hầu hạ ta người đều sợ ta là tiên vương phu nhân, nói chuyện làm việc đều cẩn thận, không ai dám cùng ta nói thêm mấy câu. Hiện tại hiện ra, chính là muốn giao có thể tùy tiện nói chuyện trời đất bằng hữu, kết quả đến bây giờ một cái đều không có nàng nói." Ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân, đáy mắt còn mang theo điểm chờ mong, "Lục tiên sinh, trước ngươi cùng ta lúc nói chuyện, rõ ràng không có câu nệ như vậy, có thể hay không đừng bởi vì ta là tiên vương phu nhân liền đối ta khách khí như vậy nha?" Lục Vân nhìn xem Ngân Nguyệt Ly đáy mắt điểm này ủy khuất lại dẫn mong đợi bộ dáng, trong lòng mềm nhũn mềm, "Tốt à, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Về sau liền làm ngươi có thể tùy tiện nói chuyện trời đất bằng hữu, Nguyệt Ly thái thái." Cái này vừa mới nói xong, Ngân Nguyệt Ly ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nàng hưng phấn bắt lấy Lục Vân cổ tay, nhẹ nhàng lung lay, "Thật sao? Lục tiên sinh, quá tốt rồi. Ta rốt cục có bằng hữu rồi." Lục Vân chỉ cảm thấy cánh tay bị giò chặt, còn lại cái gì cũng nghe không lọt. Chương 149, làm ngươi lão sư dạy bảo. Chương 149, làm ngươi lão sư dạy bảo lung lay hai lần, Ngân Nguyệt Ly mới nhớ tới trong tay còn cầm Lục Vân đưa tới phục sức. Thế là nàng liền vội vàng buông tay ra, đem quần áo ôm vào trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mẹ cứng, "Đúng rồi, đây là ngươi cải tiến phục sức, ta hiện tại liền đi thay đổi thử một chút, ngươi đợi ta một chút." Nói xong, nàng cũng không đợi Lục Vân đáp lại, liền xách theo váy chạy vào nhà trọ trong phòng ngủ, chỉ để lại một câu, "Thanh Thúy, ngươi tuyệt đối đừng đi a." Không có đợi bao lâu, cửa phòng ngủ liền bị nhẹ nhàng đẩy ra. Ngân Nguyệt Ly đi tới lúc, người mặc màu tím nhạt tiên minh phục sức. Chỉ có điều, món kiêm màu tím nhạt cải tiến phục sức phá lệ đáng chú ý, cổ áo so bình thường tiên môn phục sức thấp chút, lộ ra tinh tế trắng nón cái cổ cùng một mảnh nhỏ tinh xảo xương quai xanh, váy cũng cắt đến càng hẹp, đi lại ở giữa có thể mơ hồ nhìn được thon dài đùi ngọc đường cong, nguyên bản nên che khuất cánh tay váy dài bị đổi thành nửa tay áo. Nàng đưa tay nhẹ nhàng kéo cổ áo, ngân trong mắt màu tím bên trong tràn đầy nghi hoặc, đi đến Lục Vân trước mặt xoay một vòng, "Lục tiên sinh, ngươi y phục này thế nào cùng ta bình thường mặc không giống nhau lắm nha. Nơi này giống như có chút quá lộ." Mà Lục Vân ánh mắt giống như là bị đính tại trên người nàng, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái, liền hô hấp đều chậm nửa nhịp. Hắn chỉ cảm thấy người trước mắt so vừa rồi nhiều hơn mấy phần tiểu tiếu mị thái, rõ ràng là ngây thơ bộ dáng, lại lộ ra để cho người ta mắt lom lom mị hoặc. Trong lúc nhất thời, hắn lại quên đáp lời, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Từ sắc, thật rất có vật bị. Ngân Nguyệt Ly gặp hắn nhìn mình chằm chằm nửa ngày không có phản ứng, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, vừa thẹn lại giận dậm chân, thanh âm cũng cất cao chút, "Lục tiên sinh, ngươi thế nào nhìn chằm chằm vào người ta nhìn nha?" Lục Vân bị nàng một tiếng hô hoàn hồn, đội vàng ho khan hai tiếng che giấu vừa rồi thất thố, đầu ngón tay không tự giác gãi gãi gương mặt, theo câu chuyện hướng xuống biên, cái này phu nhân ngươi liền không hiểu được à. Hiện tại tiên minh nữ tu phục sức đều quá bảo thủ, ta đây là cố ý cải tiến, đem nữ tu tự thân linh khí cùng mị lực phóng đại, đã có thể lộ ra khí chất, lại có thể khiến người ta một cái nhớ kỹ, cái này gọi áo sấn người ta dự định toàn tiên minh mở rộng. Ngân Nguyệt Ly chớp chớp ngân con mắt màu tím, nhìn mình chằm chằm váy nhìn hồi lâu. Mặc dù không hoàn toàn minh bạch phóng đại mị lực rốt cuộc là ý gì, nhưng nghe Lục Vân nói đến đạo lý rõ ràng, vẫn là cái hiểu cái không gật gật đầu, "À, hóa ra là dạng này, ta còn tưởng rằng là ngươi cắt sai nữa nha." Lục Vân gặp nàng tin, trong lòng nhất thời có chủ ý, hướng phía trước tiếp cận nửa bước, hạ giọng ra vẻ thần bí nói, "Kỳ thật, vừa mới nghe ngươi nói Tiên Vương đại nhân lâu dài không trở về nhà, ta bỗng nhiên có trợ giúp ngươi biện pháp." "Biện pháp gì?" Ngân Nguyệt Ly hai mắt tỏa ánh sáng, "Chính là giúp phu nhân ngươi gia tăng mị lực của mình. Ngươi muốn à, nếu là phu nhân ngươi muốn cho Tiên Vương đại nhân vừa nhìn thấy ngươi liền mắt long long, về sau luôn muốn cùng ngươi, vậy có phải hay không ngươi cũng không cần phiền não cái vấn đề này?" Ngân Nguyệt Ly nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt sáng giống đựng đầy tinh quang, cũng không đoái hoài tới thận trọng, đưa tay liền ôm lấy Lục Vân cánh tay mềm mại, gương mặt nhẹ nhàng cọ sát ống tay áo của hắn, ngựa khí tràn đầy chờ mong, "Thật có thể nhường Huyền Không vẫn nghĩ ta sao? Vậy ngươi nhất định phải giúp ta." Lục Vân bị nàng đột nhiên xuất hiện thân cận làm cho thân thể cứng đờ, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người nàng nhàn nhạt hương hoa. Hắn ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc ổn định tâm thần, cố ý thở dài, "Giúp phu nhân ngươi đương nhiên có thể, nhưng chuyện này a, cũng không dễ dàng như vậy, vô cùng mệt nhọc. Muốn đổi không chỉ là mặc, còn có dáng vẻ." An nói, "Đến một chút xíu rèn luyện, nhất định phải là có lớn ý chí người mới có thể kiên trì được, ngươi xác định có thể đánh bác." Ngân Nguyệt Ly nghe xong mệt nhọc cầm hắn cánh tay tay nắm thật chặt, nhưng nghĩ tới đã lâu không gặp Huyền Không, nàng lập tức buông tay ra, hai tay siết thành đôi bàn tay trắng như phấn nâng ở trước ngực, ngân trong mắt màu tím bên trong tràn đầy kiên định, "Ta không sợ. Lại mệt nhọc ta đều có thể nhẫn. Chỉ cần có thể nhường Huyền Không nhiều theo ta, ngươi cứ việc buông tay ra chỉnh đốn và cải cách ta nhất định nghe ngươi." "Cái này, phu nhân ngài là cao quý tiên vương vợ, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ người tiên, muốn làm lão sư của ngài, cái này chỉ sợ vẫn là không quá thích hợp." Lục Vân vẻ mặt khó xử. "Lục tiên sinh, ngươi đến cùng có hay không coi ta là thành là bằng hữu a?" Nguyệt Ly thái thái vẻ mặt không vui. "Cái này, tốt a. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Hiện tại liền có thể bắt đầu a. Thế nào, Lục tiên sinh chẳng lẽ còn có chuyện gì không có làm xong sao?
Ách, đây cũng không phải, chỉ là ta thân làm quản sự, thân cư yếu trước, tự nhiên là muốn về tới tiên minh thông báo một chút.
Không cần, chuyện này ta giúp Lục tiên sinh ngươi xử lý. Nguyệt Ly Thái Thái nói, liền cầm lấy truyền âm phủ, đối với nói vài câu, liền buông xuống.
Tốt Lục tiên sinh, ngươi bây giờ có thể vì ta đi học.
Lục Vân thấy Ngân Nguyệt Ly như thế cấp tốc, cũng không còn kéo dài, đầu ngón tay ngưng ra một sợi nhạt tiên lực màu vàng nóng, trên không trung nhẹ nhàng phát họa. Chỉ là không biết rõ Nguyệt Ly Thái Thái người của ngài tài, cho nên vừa rồi phục sức, đối với ngài mà nói có chênh lệch chút ít lớn. Nói, hắn quan sát tỉ mỉ lên Ngân Nguyệt Ly thân hình. Nàng nhìn xem xinh xắn linh động, kỳ thực khung xương tinh tế, trước đó cải tiến phục sức xác thực không hoàn toàn dán vào nàng kích thước, có vẻ hơi bám vẻ. Cho nên, y phục này phải lần nữa điều chỉnh mới vừa người. Lục Vân nói xong, tiên lực trên không trung hóa thành sợi tơ, đem nguyên bản vải bóc phá giải, gây dựng lại. Bất quá mấy hơi thở công phu, một cái đường cong nhu hòa hơn một thể váy liền thành hình, váy vừa bật tới, phía trên, bên cạnh còn xuyết lấy nhỏ vụn ngân văn. Váy bên cạnh, lơ lửng một đôi tuyết trắng quá gối vớ, vớ miệng treo lên màu tím nhạt bân văn, vừa bận cùng váy hô ứng. Hắn đưa tay đem quần áo đưa tới, phu nhân thử một chút cái này, đây là ta chuyên môn là ngài thiết kế, càng lộ vẻ linh động, cũng sẽ không giống trước đó như thế có gấp. Ngân Nguyệt Ly đưa tay tiếp nhận, đầu ngón tay đụng phải kia khinh bạc vải bóc lúc sừng sốt một chút. Cái này váy đúng là dùng mấy cây đai mỏng, cùng một khối chủ vải ghép lại mà thành, cổ áo là nhàn nhạt vê hình, bên hông còn có căn cùng màu đai mỏng có thể cột thành nơ con bướm, cùng nàng bình thường mặc khoan bào đại tụ hoàn toàn khác biệt. Nàng nắm lướt váy đi lòng vòng, ngân trong mắt màu tím bên trong tràn đầy nghi hoặc, Lục tiên sinh, cái này, ý gì phục này giống như so vừa rồi món kia còn muốn đặc biệt mặc lên người có thể hay không quá dễ thấy rồi. Muốn chính là dễ thấy a phu nhân. Ngài muốn, ngài nếu như cùng đại đa số người đều một cái dạng, kia tiên vương đại nhân như thế nào lại chú ý tới ngài?
Nói cũng đúng. Ngân Nguyệt Ly ngơ ngác gật đầu.
Kia tốt, ta liền chờ ngài thay quần áo xong, tốt tiếp tục làm cho ngươi bước kế tiếp điều chỉnh.
Tốt, kia Lục tiên sinh ngươi đợi ta một chút.
Ngân Nguyệt Ly nói xong, cầm lấy váy cùng quá gối vớ liền tiến vào trong phòng ngủ.
Chương 150, phu nhân là lễ vật. Chương 150, phu nhân là lễ vật. Cửa phòng ngủ lần nữa mở ra lúc, Lục Vân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hô hấp đều lọt nửa nhịp.
Nguyệt Ly Thái Thái mặc điều chỉnh sau màu tím nhạt váy dài, vê lĩnh vừa đúng sấn ra tinh xảo xương quai xanh, bên hông ngai mỏng lỏng lỏng lẻo lẻo buộc lên siêu siêu bẹo bẹo nơ con bướm, quá gối vớ bọc lấy tinh tế bắp chân, vớ miệng vân vân theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Nàng vốn là xinh xắn, giờ phút này tăng thêm mấy phần linh động, thấy Lục Vân hầu kết nhấp nô, suýt nữa nhịn không được chảy máu mũi, đội vàng mở ra cái khắc mắt lại cấp tốc quay lại đến, cố giả bộ trấn định. Ánh mắt quét đến sau lưng nàng, Lục Vân lập tức tìm tới chủ đề, Nguyệt Ly Thái Thái, sau lưng ngươi nơ con bướm hệ ngược, lỏng lỏng lẻo lẻo dễ dàng rơi. Ngân Nguyệt Ly đưa tay sờ lên phía sau lưng, làm thế nào cũng đủ không đến, đành phải xoay người đưa lưng về phía hắn, ngoan ngoãn gật đầu, vậy làm sao bây giờ nha?
Người ta chính mình hệ không tốt.
Lục Vân nghe vậy, theo trong túi chứa vật lấy ra một cái so trước đó càng lớn màu tím nhạt nơ con bướm. Nơ con bướm biên giới còn theo lên nhỏ vụn ngân tuyến, vừa vặn có thể che khuất trước đó vết tích. Hắn đi lên trước, đầu ngón tay vừa đụng phải nàng bên hông ngai mỏng, không biết sao, tay lại đột nhiên bắt đầu phát run, ngay tiếp theo đai mỏng đều lung lay. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định động tác, đầu ngón tay ngẫu nhiên sát qua nàng ấm áp eo, càng làm cho hắn nhịp tim nhanh hơn nửa nhịp, đành phải thấp giải thích rõ, cái này nơ con bướm muốn hệ cực kỳ thực chút mới tốt nhìn, phu nhân ngươi đừng động.
Ta không hề động nha.
Lục tiên sinh. Ngân Nguyệt Ly nghe Lục Vân trong thanh âm mang theo điểm mất tự nhiên căng cứng, lại cảm thấy tới bên hông ngai mỏng bị nhẹ nhàng lôi kéo, trong lòng buồn bực, nhịn không được có chút nghiêng người sang, muốn quay đầu nhìn xem tình huống, Lục tiên sinh, thế nào hệ lâu như vậy nha? Có phải hay không rất khó làm nha? Nàng cái này vừa quay đầu, sợi tóc nhẹ nhàng đảo qua Lục Vân mu bàn tay, mang theo nhàn nhạt lạnh hương. Lục Vân đầu ngón tay đột nhiên dừng lại, ánh mắt vừa vặn rơi vào bên nàng mặt. Lông mi thon dài, chóp mũi tiểu xảo, bởi vì quay đầu động tác, vê lĩnh lại đi xuống phát họa ra một chút càng mê người độ cong. Hắn nguyên bản liền kéo căng lấy tâm thần trong nháy mắt loạn, trong tay nơ con bướm đều kém chút rơi trên mặt đất, ánh mắt cũng không tự giác chìm xuống dưới, tràn đầy chính mình cũng không có phát giác si mê.
Lục tiên sinh.
Ngân Nguyệt Ly không được đến đáp lại, lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, còn muốn lại xoay qua chỗ khác chút. Lục Vân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lại không lập tức rời ánh mắt, hầu kết lại lăn lăn, thanh âm so vừa rồi càng khàn khàn hơn, không có khó làm, nhanh tốt. Ngươi lại quay trở lại điểm, chớ lộn xộn. Lời tuy nói như vậy, đầu ngón tay của hắn lại không lại đụng ngay mỏng, ngược lại đỉnh chỉ giữa không trung, ánh mắt còn dính tại nàng phiếm hồng trên vành hai, liền hô hấp đều biến có chút nóng rực. Lục Vân nhắm lại mắt, ép buộc chính mình tu hồi phát tán suy nghĩ, đầu ngón tay rốt cục một lần nữa rơi vào đai mỏng bên trên. Hắn động tác thả cực chậm, đầu ngón tay ngẫu nhiên sát qua nàng ấm áp eo, cũng giống như có dòng điện vượt qua, nhường đầu ngón tay hắn lại run rẩy. Rốt cục, viên kia thêu lên ngân tuyến nơ còn bướm vững vàng thắt ở nàng bên hông, xóa tung độ cong nổi bật lên nàng eo tuyến càng thêm tinh tế, giống thắt ở một quả bên trên tinh xảo nhất băng gấm. Ngân Nguyệt Ly ngoan ngoãn quay người lại, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng phía sau nơ còn bướm, ngân trong mắt màu tím sáng lấp lánh, buộc lại rồi. Có phải rất đẹp mắt hay không nha? Nàng đứng ở nơi đó, màu tím nhạt váy dài dán vào lấy tiểu thiếu thân hình, vê lĩnh lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Quá gối vỡ bọc lấy tinh tế bắp chân, bên hông nơ con bướm theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, toàn thân đều lộ ra cỗ tươi sống lại mê người khí tức. Toàn bộ Nguyệt Ly Thái Thái, tựa như một phần tỉ mỉ đóng gói tốt,
còn hiện ra ánh sáng nhạt lễ vật, mỗi một chỗ chi tiết đều vừa đúng, nhưng người nhịn không được muốn đưa tay mở ra phần này đặc hữu tiểu nội. Lục Vân nhìn xem nàng bộ dáng này, vừa đè xuống khô nóng lại dâng lên, hầu kết nhấp nhô đến lợi hại hơn, liền âm thanh đều mang điểm khẳng khẳng, tốt, đẹp mắt. So ta tưởng tượng bên trong còn dễ nhìn hơn. Ngân Nguyệt Ly nghe xong đẹp mắt lập tức cười con mắt, giống chỉ lấy được khích lệ tiểu tước. Nàng nguyên địa xoay một vòng, váy dơ lên đẹp mắt đường cong, thật sao? Vậy ngươi nói huyền không nhìn thấy sẽ không thích nha. Lục Vân nhìn xem nàng nhảy cấm bộ dáng, hầu kết giật giật, lại chậm rãi mở miệng, phu nhân, kỳ thật chỉ có đẹp mắt y phục còn chưa đủ. Hắn đi về phía trước nửa bước, thanh âm ép tới thấp hơn. Tiên vương lớn người thân phận tôn quý, thường thấy các thức lộng lây trang phục, như muốn chân chính làm hắn vui lòng, còn phải có phá lệ kỹ xảo. Kỹ xảo? Ngân Nguyệt Ly ánh mắt trong nháy mắt trợ to, mới vừa rồi còn mang theo ý cười khắp khuôn mặt là vội vàng tiến lên trước, liền bước chân đều dịch chuyển về phía trước chuyển, tay nhỏ không tự giác bắt lấy Lục Vân ống tay áo. Là cái gì kỹ xảo nha? Lục tiên sinh ngươi nhanh dạy ta. Ta muốn cho Huyền Không nhìn nhiều nhìn ta, nhiều theo ta trò chuyện. Nguyệt Ly thái thái ánh mắt sáng đến kinh người, liền hô hấp đều so vừa rồi dồn dập chút, hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. Chỉ là cái này kỹ xảo. Ai? Lục Vân thở dài. Ngân Nguyệt Ly thấy thế, nắm chặt ống tay áo tay lại nắm thật chặt, trong mắt tràn đầy ham học hỏi quang, dạng gì kỹ xảo? Có phải hay không giống các trưởng lão khác nói, nói chuyện muốn ấm ấm nhu nhu. Lục Vân lắc đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua thân hình của nàng, thanh âm mang theo vài phần dẫn đạo tính, so kia càng quan trọng hơn là thân thể, một loại có thể câu hồn đoạt phách thân thể. Đi đường muốn nhẹ, quay người muốn nhu, dù chỉ là đưa một ly trà, đều muốn khiến lòng người ngứa. Hắn dừng một chút, nhìn xem Ngân Nguyệt Ly vô ý thức thẳng tắp nhưng như cũng mang theo vài phần ngây thơ thế đứng, nói bổ sung, nhưng Nguyệt Ly thái thái ngươi bây giờ thân thể còn chưa đủ. Không đủ. Ngân Nguyệt Ly lập tức luống cuống, liền vội cúi đầu nhìn tư thế của mình, tay nhỏ còn không tự giác điều chỉnh váy dưới bày, vậy làm sao bây giờ nha? Ta học không sẽ làm sao? Lục Vân thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, chậm lại ngữ khí, chớ nóng đội, ta biết một loại tên là yoga biện pháp, chuyên môn có thể luyện ra mềm mại đáng yêu lại câu người thân thể, còn có thể để ngươi dáng người càng nhẹ nhàng. Yoga? Ngân Nguyệt Ly nhướng mày lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, danh tự này nàng chưa từng nghe qua, đó là cái gì nha? Có khó không học? Không khó, chỉ cần ngươi đi theo ta luyện, rất nhanh liền có thể học được. Lục Vân thanh âm mang theo trấn an, học xong cái này, lần sau gặp được Tiên Vương đại nhân, hắn chắc chắn đối ngươi mắt long long. Ngân Nguyệt Ly nghe xong mắt lom lom lập tức đem nghi hoặc quên hết đi, dùng sức gật đầu, tay nhỏ cũng buông lỏng ra Lục Vân ống tay áo, siết thành nho nhỏ nằm đấm, tràn đầy nhiệt tình, "Vậy ta học, Lục tiên sinh ngươi nhanh dạy ta, ta nhất định thật tốt luyện." Lục Vân gặp nàng đầy mắt nhiệt tình, thế là thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác cảm cầm, "Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị." Nói xong, hắn tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào Ngân Nguyệt Ly bên hông viên kia hiện ra ngân tuyến nơ con bướm bên trên, kia là hắn tự tay buộc lên băng gấm. Giờ phút này, nó đang theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng chập trùng. Chương 151, tiếp thu lễ vật. Chương 151, tiếp thu lễ vật phu nhân, luyện yoga muốn mặc càng giãn ra quần áo, ngươi cái này chiều cao váy. Trước tiên cần phải điều chỉnh hạ. Ngân Nguyệt Ly còn không có kịp phản ứng điều chỉnh là có ý gì, chỉ thấy Lục Vân đầu ngón tay đã đụng phải nơ con bướm nút buộc. Động tác của hắn rất chậm, lòng bàn tay ngẫu nhiên sát qua nàng eo da thịt, mang theo nóng rực nhiệt độ, nhường nàng vô ý thức căng thẳng thân thể, gương mặt trong nháy mắt phím hồng. Lục tiên sinh, ta tự mình tới liền tốt, ngươi hệ không tốt, dễ dàng tùng. Lục Vân thanh âm mang theo không cho cự tuyệt chắc chắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo một phát, viên kia giống lễ vật băng gấm giống như nơ con bướm liền chậm rãi tản ra đai mỏng theo eo của nàng tuyến trượt xuống một chút, lộ ra một mảnh nhỏ da thịt trắng loãng. Ánh mắt của hắn dính ở mảnh này trên da thịt, nhìn không chuyển mắt, dường như thật tại tự tay mở ra một phần chờ mong đã lâu, chiếu lấp lánh lễ vật. Ngân Nguyệt Ly bị hắn thấy toàn thân nóng lên, nhỏ tay thật chặt nắm chặt váy, lại không lại ngăn cản. Nàng dường như thật là đầy trong đầu đều là học được liền có thể nhường huyền không ưa thích, chỉ coi đây là huấn luyện trước tất yếu chuẩn bị, liền âm thanh đều mang tới điểm thanh âm rung động. Kia, vậy ngươi nhanh lên sau đó. Lục Vân hít sâu một hơi, đè xuống đáy mắt quần quần cảm xúc, ngựa khí trong nháy mắt lạnh mấy phần, hoàn toàn hoán đổi thành nghiêm khắc chính trị viên dáng vẻ. Kia tốt, hiện tại, đưa tay, hai tay nâng qua đỉnh đầu, lòng bàn tay đối diện nhau, lưng eo muốn thẳng. Đừng hóp ngực. Ngân Nguyệt Ly bị hắn đỗng nhiên nghiêm túc ngựa khí kinh ngạc một chút, vội vàng chiếu vào làm, có thể cánh tay vừa giơ lên giữa không trung, bả vai liền không tự giác kéo căng, eo cũng có chút cong chút. Dạng này đúng không? Nàng nhỏ giọng hỏi, trong ánh mắt còn mang theo điểm khiếp ý không đúng. Lục Vân tiến lên một bước, đầu ngón tay trực tiếp điểm tại sau thắt lưng của nàng, lực đạo không nhẹ không nặng, lại làm cho nàng trong nháy mắt cứng đờ. Eo lại rất một chút, đem bụng dưới thu vào đi, tưởng tượng đỉnh đầu có dây tại kéo lên. Ngươi là muốn hấp dẫn Tiên Vương ánh mắt, không phải muốn co lại thành một đoạn. Đầu ngón tay của hắn theo eo của nàng tuyến nhẹ nhàng lướt qua, mang theo không thể nghi ngờ chỉ lệnh, lại điều chỉnh, bả vai buông lỏng, đừng căng đến giống tảng đá. Ngân Nguyệt Ly cắn môi, cố gắng theo hắn nói điều chỉnh tư thế, lại chỉ cảm thấy cổ quái. Có thể nàng không dám phản nàn, chỉ bụng trộm dương mắt nhìn về phía Lục Vân, muốn biết mình làm đúng không đối. Chân đâu? Lục Vân thanh âm vừa chấm chút, ánh mắt rơi vào nàng dưới làn váy. Hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, đầu gối đừng quá kín, muốn có chút khối lượng, bảo trì phát lực cảm giác, ngay cả đứng tư đều bất ổn, luyện thế nào câu hồn thân thể. Hắn tiến lên, dùng đầu gối nhẹ nhàng đỉnh đỉnh đầu gối của nàng, nhớ kỹ cái góc độ này, đừng có lại sai. Ngân Nguyệt Ly bị hắn đính đến một cái lảo đảo, vội vàng ổn định thân hình, nhỏ giọng đáp, "Ta nhớ kỹ." Nói xong, gương mặt của nàng lại càng đỏ hơn, liền bành thai đều lộ ra màu hồng. Hắn áp sát quá gần, khí tức trên thân bọc lấy nóng rực nhiệt độ, nhường nàng nhịp tim lại nhanh thêm mấy phần.
"Tốt, vậy thì tiếp tục cải biến chính mình a."
Lục Vân ngữ khí hơi chậm. Ngân Nguyệt Ly cắn môi, cố gắng duy trì lấy yoga tư thế, có thể hai chân vừa chống đỡ ổn, eo lại không tự giác sập xuống dưới, ngay tiếp theo giơ cánh tay cũng lung lay. Nàng bối rối muốn điều chỉnh, lại dưới chân trượt đi, kém chút té ngã trên đất. Lục Vân thấy thế, cao mày đi lên trước, giọng nói mang vẻ mấy phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ, "Nguyệt Ly thái thái, ngươi dạng này sao có thể đi? Hiện tại ngay cả cơ sở nhất thế đứng đều luyện không tốt, Tiên Vương đại nhân ánh mắt như vậy sắc bén, làm sao lại chú ý tới ngươi?"
Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào nàng phiếm hồng trên gương mặt, thanh âm ép tới thấp hơn, "Nếu là ra lại sai, ngài nói ta có thể hay không phạt ngươi?
Không phải ngươi luôn luôn không nhớ được?" Ngân Nguyệt Ly nắm nuốt bấy ngón tay nắm thật chặt, trong đầu trong nháy mắt hiện lên cố gắng cải biến suy nghĩ, nàng cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, "Ta đã biết. Nếu là lại sai, Lục tiên sinh liền phạt ta đi, ta có thể nhớ."
Có thể tiếp xuống huấn luyện, nàng vẫn là liên tiếp phạm sai lầm. Hoặc là xoay người lúc quên thu đụng dưới, hoặc là quay người lúc động tác quá mau không có mềm mại đáng yêu cảm giác.
Lục Vân nhìn xem nàng lần thứ ba phạm sai lầm, tiến lên một phát bắt được cổ tay của nàng, ngựa khí mang theo không cho kháng cự kiên định, xem ra ở chỗ này luyện ngươi không nhớ được, cùng ta tiến ra phòng, thật tốt dạy ngươi.
Ngân Nguyệt Ly bị hắn lôi kéo đi lên phía trước, trên cổ tay chuyển đến hắn lòng bàn tay nhiệt độ, nhường gò má nàng càng đỏ, lại không dám tránh thoát, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, tiến gian phòng liền có thể học được sao? Trong nội tâm nàng tràn đầy đối cải biến chính mình, nhường Tiên Vương không rời mắt nổi chờ mong, hoàn toàn không có phát giác Lục Vân đấy mắt chợt lóe lên ám mang.
Không sai, nơi đó có trèo chống vật, có thể để ngươi đơn giản tiến hành huấn luyện.
A, vậy được rồi. Ngân Nguyệt Ly nghe vậy cũng không nói thêm nữa, bị Lục Vân lôi kéo đi vào phòng học tập.
Đằng sau liền chỉ là nghe được xoẹt xẹt thanh âm, liền không có nói sau, nghĩ đến là Lục Vân dạy bảo đã mới gặp hiệu quả. Chỉ là tại hai người đều không thể phát giác không trùng, có người thở dài một hơi.
Đáng chết vũ trụ ý chí, cái này vượt ngoại thiên ma quả nhiên là có quang hoàn ở trên người, không phải bằng vào ta hoàn mỹ nắm giữ sinh mệnh quyền hành thực lực, không có khả năng nhường hắn hàng trí đều gian nan như vậy.
Sinh mệnh quyền hành, tự nhiên cũng liền bao gồm thao túng sinh mệnh bản thân, cho nên vị này muốn cho người hàng trí, vẫn là rất đơn giản.
Phi, còn sạch cho ta làm cái gì bên trong, ạ nhìn bên trong tình tiết, ngươi thật sự cho rằng người khác đều là kẻ ngu.
Không trung mông lung thân ảnh nhìn thoáng qua bận rộn Lục Vân, nhịn không được gắt một cái.
Vũ trụ ý chí thật không phải là một món đồ, nhường cái này đầy trong đầu đều là, người trở thành thời đại mới nhân vật chính, thật sự là tức chết ta rồi.
Mà thôi, ngược lại Trịnh Nhược Hy sớm đã bị ngươi cho
ngươi thêm một bộ, cũng không có gì ghê gớm.
Nói xong, mông lung thân ảnh lại nhìn Lục Vân một cái, lập tức thân ảnh biến mất không thấy.
Ngày thứ năm sáng sớm, Ngân Nguyệt Ly tiếng khóc lóc liền nhẹ nhàng vang lên. Nàng co quắp tại mép giường, đầu vai run nhẹ nhẹ, khóe mắt treo nước mắt, nguyên bản hiện ra quang trạch ngân trong mắt màu tím giờ phút này đựng đầy ủy khuất, liền âm thanh đều mang theo tiếng khóc nức nở.
Lục tiên sinh,
ngươi gạt người,
cái này căn bản cũng không có hiệu quả,
huấn luyện của ngươi là thất bại.
Lục Vân nguyên bản căng cứng thân thể đột nhiên cứng đờ, giống như là bị thứ gì mạnh mẽ gõ một cái đầu, hỗn độn suy nghĩ trong nháy mắt thanh minh. Hắn nhìn trước mắt bởi vì thất bại mà thút thít Ngân Nguyệt Ly, lại hồi tưởng chính mình vừa rồi việc đã làm, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, lập tức lại trở nên trắng bệnh, miệng bên trong vô ý thức tung ra một câu, điểm đó,
dạng này đều có thể đi.
Thật là ngươi vì cái gì vẫn là?
Ngân Nguyệt Ly tự nhiên biết Lục Vân nói là cái gì, chỉ có điều nàng đã lười nhắc nói thêm cái gì, mà là duỗi ra quả đấm nhỏ của mình, vô lực đánh lấy Lục Vân.
Thật xin lỗi, đều là ta. Lục Vân vừa định mở miệng nói xin lỗi, lại đột nhiên cảm giác thể nội tràn vào hai cỗ lực lượng khổng lồ.
Một cỗ pháp tắc mang theo ấm áp cảm giác nóng rực, giống giữa trưa dương quang bao lấy toàn thân, liền đầu ngón tay đều lộ ra sáng tỏ ấm áp.
Một cỗ khác thì tràn đầy hoạt bát sinh cơ, dường như đặt mình vào ngày xuân rừng rậm, liền hô hấp đều mang cỏ cây đâm chồi tới mát.
Cái này hai cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn chậm rãi chạy xuôi, lại mang theo không thể khinh thường uy áp, nhường hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía đang truy mình người.
Đây là Quang Minh pháp tắc cùng chí cao một chi pháp tắc.
Chương 152, lần này không hàng chí chương 152, lần này không hàng chí ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngân Nguyệt Ly tiếng khóc nhỏ chút, thấy Lục Vân nửa ngày không có động tĩnh, mang theo tiếng khóc nước nợ chất vấn bên trong còn cất giấu điểm bối rối.
Huyền Không nếu là biết, hắn sẽ giết ta. Lục Vân cái này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên hai bước lại dừng lại, sợ lại hù đến nàng, ngựa khí mang theo chưa từng có bối rối cùng ấy nấy.
Nguyệt Ly thái thái, thật xin lỗi, ta vừa rồi như thế,
ta không phải cố ý, ta tựa như là bị thứ gì ảnh hưởng tới tâm trí. Hắn một bên giải thích, vừa cảm thụ thể nội càng thêm rõ ràng hai cỗ phát tác, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lực lượng này là từ đâu đến? Chẳng lẽ cùng vừa rồi kia cố không hiểu ảnh hưởng có quan hệ? Vẫn là nói,
hắn đem ánh mắt nhìn về phía người trước mặt Nhi.
Nguyệt Ly thái thái, ngươi tự thân nắm giữ pháp tắc, có phải hay không quang minh pháp tắc, còn có cực hạn một chi pháp tắc?
Ngân Nguyệt Ly lau nước mắt động tác dừng lại, dương mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, làm sao ngươi biết?
Huyền Không nói qua, ta một chi pháp tắc là trong tộc trăm năm khó gặp cực hạn thuộc tính, quang minh pháp tắc hay là hắn sau tới giúp ta thức tỉnh. Lục Vân thấy thế, cái này mới hoàn toàn giải khai nghi hoặc.
Vừa rồi tuân gia nhập thể nội pháp tắc, rõ ràng chính là Ngân Nguyệt Ly pháp tắc đồng nguyên lực lượng.
Nghĩ đến là kia cố không hiểu ảnh hưởng tiêu tan sau, một loại nào đó liên quan nhường hắn tạm thời tiếp nhận bộ phận lực lượng.
Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy Ngân Nguyệt Ly cắn môi, lại đỏ cả với mắt, làm sao bây giờ à?
Ta đã.
Huyền Không nếu là biết, khẳng định sẽ tức giận trong lời nói bối rối cùng ý lại, nhường Lục Vân trong nháy mắt kịp phản ứng.
Ngân Nguyệt Ly mặc dù không còn giống trước đó như vậy ngây thơ, dĩ nhiên đã khuynh hướng chính mình. Hắn vội vàng thả nhu ngữ khí, tiến lên một bước nhẹ nhàng đưa qua khăn tay, thanh âm thả cực thấp, đừng hoảng hốt, tiên vương đại nhân bây giờ tại cấm địa, tạm thời sẽ không biết. Hơn nữa việc này cũng có lỗi của ta, ta không nên bị ảnh hưởng tâm trí, có thể Ngân Nguyệt Ly lại không tiếp nhận khăn, phản mà sau khi từ biệt mặt, thanh âm mang theo điểm hờn dỗi lãnh ý, ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì? Vừa rồi sao không nghĩ đến đừng làm sai sự tình? Nàng đấy mắt ủy khuất còn không có tán, lại nhiều hơn mấy phần thanh tỉnh phòng bị, không còn giống trước đó khinh địch như vậy bị dỗ lại. Lục Vân thấy thế, đành phải lại đi trước đụng đụng, hạ thấp dáng vẻ, là ta không tốt, ta không nên để ngươi chịu ủy khuất. Nếu không ngươi nói, ngươi muốn cho ta thế nào đền bù ngươi? Chỉ cần ta có thể làm được, đều tùy ngươi. Hắn nguyên lai tưởng rằng nói chút mềm lời nói liền có thể hướng tốt, lại không ngờ tới Ngân Nguyệt Ly chỉ là hừ một tiếng, đưa tay xoa xoa nước mắt, ngựa khí vẫn như cũ lãnh đạm, ta muốn ngươi đền bù cái gì? Ngươi có thể để cho thời gian ngược trở về sao? Ách, cũng không phải không được, nhưng là ta không nguyện ý. Phi, liền biết khoan lác. Ách, cái này ta không được, được ngươi đến. Ngân Nguyệt Ly, tốt tốt, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta, phu nhân ngài cũng không cần tức giận nữa. Hừ. Lục Vân thấy mềm giọng làm dịu đường này, Ngân Nguyệt Ly vẫn như cũ cài lấy mặt không lên tiếng, liền khẽ mắt quét nhìn cũng không cho hắn, trong lòng cũng minh bạch lại mãi xuống dưới sẽ chỉ làm nàng càng mâu thuẫn. Thế là, hắn dứt khoát tiến lên một bước, trực tiếp đưa tay đem người nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, động tác không tính cường ngạnh, lại mang theo không cho tránh thoát lực đạo. Đừng cáu kỉnh. Hắn cúi đầu, thanh âm gián thai của nàng nhọn, mang theo vài phần bất đắc dĩ mất tiếng, ta biết sai, không nên để ngươi chịu ủy khuất. Nhưng việc đã đến nước này, lại nếu lây không thả, sẽ chỉ làm ngươi càng khó chịu hơn. Ngân Nguyệt Ly bị hắn đột nhiên động tác cả kinh cứng đờ, dãy rủa lấy muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm càng chặt hơn, ngươi thả ta ra. Ai muốn cùng ngươi dạng này không thả? Lục Vân cắt ngang nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua nàng phiếm hồng khóe mắt, lau đi lưu lại nước mắt. Ta biết ngươi bây giờ vừa tức vừa sợ, nhưng ta chắc chắn sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ. Ngươi không phải muốn có người bồi ngươi nói chuyện, làm bằng hữu sao? Ta cùng ngươi. Hắn một bên nói, một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, ngựa khí thả càng đu. Vừa rồi kia hai cỗ pháp tắc ngươi cũng cảm nhận được à? Chúng ta hiện tại liền pháp tắc đều có liên quan, ngươi còn không tin được ta? Ngân Nguyệt Ly dãy rủa dần dần yếu xuống dưới, tựa ở trong ngực hắn, chóp mũi còn hơi đau đau, lại không lại đẩy hắn ra. Qua một hồi lâu, nàng mới buồn buồn mở miệng, ngươi nói là sự thật, về sau thật sẽ giúp ta. Thật. Lục Vân liền vội vàng gật đầu, buông ra chút lực đạo, nhưng như cũ duy trì che chở tư thế của nàng. Ngân Nguyệt Ly tại hắn không thấy được địa phương quỷ dị cười một tiếng, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Chẳng lẽ lại phu nhân chính ngươi còn không có cảm giác tới, ngươi cái này cực hạn mị lực sao? Ngân Nguyệt Ly cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt ủy khuất phai nhạt chút, nhưng vẫn là mang theo điểm cảnh giác, vậy ngươi về sau không cho phép giống như vừa rồi như thế. Ước như ta, người ta đều khóc, ngươi vẫn là thiết diện vô tư, không hề lay động. Tuyệt không. Lục Vân lập tức cam đoan, còn giơ tay lên làm thể thủ thế, về sau chỉ che chở ngươi, không ước hiếp ngươi. Nhìn xem hắn khó được đứng đắn lại dẫn điểm bụng về bộ dáng, Ngân Nguyệt Ly căng cứng khỏe miệng rốt cục có chút buông lỏng, đưa tay nhẹ nhàng đập hắn một chút, cái này còn tạm được. Lục Vân gặp nàng rốt cục nguôi giận, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, đội vàng theo nàng nói đi xuống, vậy bây giờ không tức giận. Muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem nhìn tiên minh bên ngoài phiên chợ. Nghe nói gần nhất có thật không tệ đường bánh ngọt. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ ăn, chúng ta phải làm gì a? Ngân Nguyệt Ly bất mãn đạp Lục Vân một ước. Làm sao bây giờ? Tiên vương hiện tại cũng đã bế quan, vậy cái này toàn bộ tiên minh, không phải là phu nhân ngài định đoạt. Ngươi cái này tạp nhân, lá gan thật sự là không nhỏ, ngươi không biết rõ, người ta thật là tiên vương cấp bậc cường giả sao? Thì tính sao? Chỉ cần bọn hắn có chuyện ra không được, phu nhân ngài chính là chủ nhân nơi này. A, kia ta cũng là chủ nhân của ngươi sao? Ngân Nguyệt Ly ánh mắt đống nhiên biến nghiền ngấm lên. A, không nghĩ tới ngươi nho nhỏ một cái, vậy mà lại ưa thích một bộ này. Lục Vân nghe vậy, mừng rỡ. Hừ hừ, cái này rõ ràng chính là ngươi đã nói lời nói, tại sao phải nói là ta thích? Ngân Nguyệt Ly duỗi ra chân nhỏ liền phải đá Lục Vân. Nhưng thật đáng tiếc, nàng bị Lục Vân cho bắt được. Ngươi cho ta buông tay. Ngân Nguyệt Ly sắc mặt đỏ bừng. Lần này là nàng chính mình bình thường nói chuyện trời đất, không vận dụng hàng trí thủ đoạn. Không có cửa đâu. Lục Vân nói, liền đem Ngân Nguyệt Ly vừa ôm, đi hướng ban công. Chương 153, Ngân Nguyệt Ly thân phận chương 153, Ngân Nguyệt Ly thân phận làm hai người xuất hiện lần nữa tại ngoại giới lúc, đã là một tuần sau. Đây cũng không phải là Lục Vân thu liễm tâm tư, mà là Ngân Nguyệt Ly phía sau bị kia, chấp trưởng sinh mệnh quyền hành tồn tại thực sự không chống nổi. Nàng chưa hề nghĩ tới, một cái bị vũ trụ ý chí chọn chúng thời đại mới nhân vật chính lại sẽ xa vào tại nhi nữ tình trường tới tình trạng như thế. Nàng lấy quyền hành âm thầm thôi động đi bản, đều mấy lần bị Lục Vân kéo dài cắt ngang. Đạo tâm gần như sụp đổ nàng, thậm chí bắt đầu hoài nghi cái này hoang đường tất cả là có hay không xuất từ vũ trụ ý chí thủ bút. Cuối cùng, nàng thật sự là chịu không được mệt nhọc Lục Vân, này mới khiến Ngân Nguyệt Ly thúc giục hắn tiến tới. Lại không tiến bộ, người đều muốn hư mất. Nhớ ngày đó, nàng từng là thông triệt vạn cổ tồn tại, nhất tâm hướng đạo, bằng sức một mình gánh đời trước vũ trụ khí vận chi chủ trách nhiệm. Tại xa xôi thời đại trước, cũ vũ trụ bị một vị trưởng khống hắc ám thời gian pháp tắc chúa tể chi phối, sinh linh đồ thán, pháp tắc hỗn loạn, liền sao trời đều trong bóng đêm mục nát. Là nàng đã thức tỉnh sáng chói sinh mệnh quyền hành, theo một gốc sắp chết hỗn độn linh thực bên trong phá đất mà lên, lấy sinh mệnh chi lực khôi phục hoang vu, lấy pháp tắc chi uy đối kháng hắc ám. Vạn năm chinh chiến, nàng đi khắp vũ trụ 3000 vực, đem hắc ám chúa tể thế lực nổ tận gốc, tự tay đem vũ trụ theo hủy diệt biên giới kéo về, nhường sao trời lại cháy lên quang mang, nhường sinh linh trùng hoạch sinh cơ. Tại nàng chấp trưởng khí vận trăm vạn năm ở giữa, vũ trụ vui vẻ phồn vinh. Nàng thành lập pháp tắc trật tự, quy phạm các vực sinh linh tu hành đường đi, thậm chí tự mình bồi dưỡng ra mấy chục khóa thích hợp tân sinh sinh mệnh sinh sôi tinh cầu. Khi đó nàng coi là vũ trụ ý chí lựa chọn chính mình, là nhìn chúng nàng đối sinh cơ thủ vững, là tán thành nàng lật đổ hắc ám, tái tạo quang minh công tích. Thẳng đến vũ trụ ý chí chọn lựa ra kế tiếp khí vận chi tử tự mình hiện thân, nàng mới hiểu chân tướng. Vũ trụ lựa chọn nàng, xưa nay không phải là bởi vì cái gọi là chính nghĩa, mà là bởi vì vũ trụ bản thân ngay tại kinh nghiệm một trận tất nhiên tiến hóa. Vũ trụ mới sinh thời điểm, chỉ có hỗn độn cùng không gian. Khi đó không gian pháp tắc là tuyệt đối vương giả, nó điều khiển lấy vũ trụ mỗi một tấc cương vực, xác định lấy hỗn độn cùng hiện thực giới hạn, không có bất kỳ cái gì pháp tắc có thể chống lại. Vũ trụ tại không gian pháp tắc chống đỡ dưới chậm rãi quyết trường, thẳng đến luồng thứ nhất vật chất theo trong hỗn độn ngưng kết, hóa thành sao trời, hóa thành bụi bặm. Sinh mệnh cũng theo đó sinh ra, nhưng là không gian pháp tắc, vẫn như cũng là vương giả. Vật chất sinh mệnh xuất hiện, giống như là cho vũ trụ nhấn xuống ra tốc khóa. Vì thích ứng sinh mệnh sinh sôi cùng biến hóa, các đại pháp tắc lần lượt thức tỉnh, kim, mộc, nước, lửa, thổ công trình phụ chất cơ sở, gió, lôi, quang, ám phong phú năng lượng hình thái. Mà tại cái khác tất cả pháp tắc bên trong, thời gian pháp tắc xuất hiện bí ẩn nhất, cũng rung động nhất. Nó không giống không gian pháp tắc như vậy trưởng không cương vực, lại có thể chui qua lại tương lai, nghịch chuyển nhân quả quy tích. Vị thứ nhất nắm giữ thời gian pháp tắc sinh linh, là một quả theo vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại tinh thần hạch tâm biến thành. Hắn tại trong ngủ mê thức tỉnh lực lượng thời gian, chỉ dùng ngàn năm liền khắp lịch vũ trụ trăm vạn năm lịch sử, thấy rõ không gian vũ trụ pháp tắc tất cả nhược điểm. Trận kia pháp tắc chi chiến phát sinh ở trong vũ trụ hỗn độn hải. Thời gian pháp tắc trưởng khống giả lấy tự thân làm dẫn, nghịch chuyển hỗn độn hải tốc độ thời gian trôi qua, nhường không gian pháp tắc người sở hữu lâm vào đi qua cùng tương lai trong khe hẹp. Không gian pháp tắc có thể xé rách cương vực, lại không cách nào tránh thoát thời gian trói buộc. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian khiêu dược, tại thời gian quay lại trước mặt nhiều lần mất đi hiệu lực. Nó lại để phòng ngự không gian bích lũy, tại thời gian gia tốc hạ cấp tốc mục nát. Cuối cùng, không gian pháp tắc hạch tâm bị lực lượng thời gian trọng thương, không thể không xé rách hỗn độn hải, trốn hướng vũ trụ biên giới hoang vu khu vực, từ đây ẩn nấp thân hình, vũ trụ tiến vào thời gian pháp tắc chúa tể thời đại. Thời gian pháp tắc chúa tể vũ trụ tuế nguyệt bên trong, mọi thứ đều biến có thứ tự nhưng cũng sơ cứng. Bởi vì thời gian pháp tắc người sở hữu sợ mình cũng bị lật đổ, cho nên hắn liền tùy ý xuyên thẳng qua đại vũ trụ các cái thời gian tuyến, liền đưa đến tất cả tương lai đều đã định trước. Thậm chí, ngay cả pháp tắc bản thân đều lâm vào cố định quy tích. Thẳng đến một ngày nào đó, vũ trụ biên giới hoang vu khu vực đống nhiên bộc phát ra một cỗ viễn siêu trước kia không gian ba động. Ẩn nặc ngàn vạn năm không gian pháp tắc, lại vũ trụ lại một lần tiến hóa bên trong hoàn thành thuế biến. Thuế biến sau không gian pháp tắc, không còn vẹn vẹn cương vực trưởng không giả. Nó dung hợp hoang vu khu vực hỗn độn chi lực, có thể trong nháy mắt sáng tạo vô số không gian song song nhường lực lượng thời gian tìm không thấy mục tiêu duy nhất. Nó có thể áp suất không gian, đem trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách hóa thành căn tốc, nhường thời gian tốc độ chạy mất đi ý nghĩa. Khi nó xuất hiện lần nữa tại trong vũ trụ lúc, thời gian pháp tắc chúa tể vẫn như cũ muốn dùng cũ pháp ứng đối, lại phát hiện thời gian của mình quay lại chỉ có thể chạm đến không gian pháp tắc hư ảnh, thời gian gia tốc cũng không cách nào ảnh hưởng đối phương áp suất sau không gian. Cuối cùng quyết chiến, không gian pháp tắc lấy chồng chất phương pháp, đem thời gian pháp tắc hoạch tâm vây ở vô số không gian song song trong khe hẹp. Mỗi một cái không gian bên trong đều có một cái đi qua hoặc tương lai thời gian pháp tắc hư ảnh, lại không có một cái nào là chân thật. Làm thời gian pháp tắc hao hết lực lượng cũng không cách nào tránh thoát lúc, không gian pháp tắc nhẹ nhàng bóp, đã từng chúa tể vũ trụ thời gian chi chủ, liền hóa thành trong vũ trụ một sợi bình thường năng lượng, hoàn toàn tiêu tán. Mà hoàn thành thuế biến không gian pháp tắc, cũng lần nữa trở thành vũ trụ mới chúa tể, mở ra một cái không giới lại tràn ngập vô hạn khả năng thời đại mới. Lại sau đó, chính là vũ trụ lần lượt tiến hóa, chí cao pháp tắc nhóm lần lượt thu hoạch được lực lượng mới, lần lượt chi phối vũ trụ, thẳng đến sinh mệnh trải rộng vũ trụ, sinh mệnh pháp tắc cũng nên đón chính mình cao quang thời điểm. Vị kia chấp trưởng sinh mệnh quyền hành tồn tại, nhớ tới đây, nhịn không được thở dài. Nàng nhìn phía dưới rốt cục bắt đầu xử lý tiên minh sự vụ Lục Vân, đáy mắt tràn đầy phức tạp. Nàng đương đường vũ trụ chúa tể, cứ như vậy không để ý. Vũ trụ tiến hóa chưa từng hình thái, pháp tắc thay đổi cũng chưa từng đình chỉ, có thể vũ trụ ý chí lựa chọn Lục Vân dạng này nhân vật chính thật có thể dẫn dắt vũ trụ đi hướng thời đại tiếp theo sao? Nàng không dám xác định, chỉ có thể tiếp tục lấy quyền hành bí mật quan sát, cầu nguyện cái này hoang đường kịch bản phía sau, thật cất giấu vũ trụ tiến hóa thâm ý ngược lại, khí vận chi tử Lục Vân đã bị nàng tóm chặt lấy, đồng thời tiện tay liền có thể bóc chết, nàng sẽ không bị dạng này lật đổ. Cứ như vậy, Lục Vân mang theo ngân nguyệt ly, còn có giường của nàng đơn, cùng một chút Lục Vân chuyên môn thiết kế quần áo, rời đi vùng trời nhỏ này. Xem đi, cái này tiên minh bên trong, có ngươi không có ngươi đều một cái dạng, cho dù là ngươi cái gì cũng không làm, nó cũng sẽ không xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Trên đường, Lục Vân khoác lên ngân nguyệt ly eo nhỏ nhắn, bất mãn mở ra miệng. Phi phi phi, ngươi người xấu này, từ ngày trong đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì, ngươi dù là đi tu luyện, cũng so mạnh như vậy. Ngân Nguyệt Ly sắc mặt đỏ lên. Chương 154, chính như hy đột phá chương 154, chính như hy đột phá cái rắm. Ta kỳ thật chính là tại thật tốt tu hành a. Mấy ngày này, ta có cảm giác tới phu nhân ngươi cực hạn một chi pháp tắc, có tiêu tán tới ta bên này, cái này rất có trợ giúp ta hiểu rõ cái này nhất pháp thì a. Ân. Ngân Nguyệt Ly nghe nói lời ấy, trực tiếp vươn tay bắt lấy Lục Vân cổ tay, sau đó bắt đầu cảm giác chạm vốn của hắn. Cái này sao có thể? Ngươi có thôn vệ pháp tắc? Cũng không đúng à, thôn vệ pháp tắc cũng không phải như thế dùng, đồng thời ta đây là Ngân Nguyệt Ly giờ phút này vẻ mặt chấn kinh. Nhưng lập tức nàng liền lại suy nghĩ minh bạch. Vũ trụ lần nữa thăng cấp tiến hóa, tựa hồ là xuất hiện một loại nào đó nàng không biết rõ pháp tắc, hoặc là nói là cái nào đó trí cao pháp tác sinh ra biến dị, xuất hiện siêu nhân mạnh pháp tác. Cái này rất có thể là tính mạng của nàng quyền hành tiến hành biến dị, nhưng là nàng không có dạng này quyền hành, Lục Vân có ý tứ. Nếu như nàng cũng thu được dạng này quyền hành, phải chăng liền đại biểu cho nàng có thể tập kết vạn đạo vào một thân, từ đó cuối cùng đột phá vũ trụ cực hạn. Bất quá cái này siêu nhân mạnh, nàng luôn luôn giữ mình trong sạch, ngoại trừ Lục Vân cái này, nàng cảm giác không đến ngoài ý muốn cần nàng tùy thời giám sát bên ngoài, những người khác không có khả năng cùng nàng dính vào một chút xíu bên cạnh. Vậy cái này liền rất nhiều người đau đầu, chẳng lẽ lại thật muốn để Lục Vân cuối cùng thu thập đủ vạn đạo. Ngay tại Ngân Nguyệt Ly còn đang suy tư thời điểm, Lục Vân lại kéo lại nàng, mang nàng tới Tiên Minh bên trong tản bộ đi. Bất quá, tại hiện đại thế giới sinh hoạt đã quen Ngân Nguyệt Ly, đối những thứ kia cũng không cảm thấy mới lạ, đồng thời nàng vẫn là vũ trụ chi chủ, đối một cái nho nhỏ Tiên Minh bên trong tài nguyên cũng là trước mắt. Lục Vân nhìn ra được Ngân Nguyệt Ly không hứng lắm, thế là cũng không lại nhiều tản bộ, trực tiếp an bài nàng đi tới chính mình nội thế giới bên trong. Ngươi có chính mình nội thế giới? Ngân Nguyệt Ly giả bộ kinh ngạc. Nàng đã sớm biết Lục Vân tất cả bí mật. Hắc hắc, phu nhân đừng kinh ngạc như vậy đi, cái này có gì? Ngươi cái này tặc tử, đều đem ta bắt đến nhà ngươi, còn muốn để người ta phu nhân. Ngân Nguyệt Ly bóp Lục Vân một chút. Khu khu, đây không phải tương đối thú vị đi. Lục Vân cười khan một tiếng, liền hội vàng nắm được cái sau không thành thật tay nhỏ. Sau đó, Lục Vân lôi kéo Ngân Nguyệt Ly đi vào trong, xuyên qua một đám mây sương mù lượn lờ linh thực vườn, trước mắt liền xuất hiện một tòa lịch sự tao nhã đình viện. Vừa đi gần, chỉ thấy mấy thân ảnh từ trong nhà ra đón. Liêu Tĩnh Giao bưng vừa pha trà ngon, Tôn Tĩnh Nhã trong tay còn cầm chưa thêu xong khăn ấm, nhỏ nhất Lục Giao thì lanh lợi chạy trước tiên, nhìn thấy Lục Vân liền đánh tới. Cha, người trở về rồi. Lục Vân xoay người ôm lấy nữ nhi, cười chỉ bên người Ngân Nguyệt Ly, nha đầu, mau gọi Nguyệt Ly di nương. Còn có các ngươi, đây là Ngân Nguyệt Ly, về sau sẽ bồi thường cho chúng ta nơi này. Ngân Nguyệt Ly thấy thế, lập tức thu hồi trước đó xinh xắn, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. Nàng trước là hướng về phía Lục Giao nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm thả nhu chậm, tiểu nha đầu thật đáng yêu, di nơi này có khoảng ngưng lộ đan, ngươi cầm chơi. Nói, nàng liền từ trong túi chứa vật lấy ra một quả bánh nhuận đan dược, đưa tới Lục Giao trước mặt. Sau đó lại chuyển hướng Tôn Tĩnh Nha mấy người, ngựa khí khách khí lại không mất phân tức, mấy vị tỷ tỷ tốt, ta là Ngân Nguyệt Ly, về sau có nhiều cái dậy. Tôn Tĩnh Nha mấy người gặp nàng thái độ thân hòa, không có chút nào giá đỡ, cũng nhao nhao cười đáp lại, trong đình viện bầu không khí trong nháy mắt thân thiện lên. Lục Vân nhìn xem Ngân Nguyệt Ly cùng mọi người ở chung hòa hợp, trong lòng càng là vui vẻ. Hắn nguyên bản còn lo lắng Ngân Nguyệt Ly thân phận đặc thù, thực lực bản thân lại rất cao, sẽ cùng cái khác người chỗ không đến, bây giờ xem ra cũng là quá lo lắng. Có thể về sau chạy đến Trịnh Ngự Hi, khi nhìn rõ Ngân Nguyệt Ly bộ dáng lúc, lại đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt Ly mặt mày, luôn cảm thấy có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua, lại nghĩ không ra cụ thể là khi nào chỗ nào. Nàng cau mày, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt ống tay áo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vị này Ngân Nguyệt Ly cô đường, giữa lông mày ý vị, làm sao lại nhường nàng có loại không hiểu cảm giác thân thiết? Chẳng lẽ lúc trước ở nơi nào gặp qua? Ngân Nguyệt Ly dường như đã nhận ra ánh mắt của nàng, quay đầu đối nàng cười cười, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, đáy mắt lại cực nhanh hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hiểu rõ. Nàng tự nhiên biết Trịnh Nhược Hy nghi hoặc, dù sao Trịnh Nhược Hy tình huống cùng nàng không sai biệt lắm như thế, vốn là có nàng trước kia tản mát một sợi sinh mệnh ký tức, chỉ có điều nàng có được chính mình độc lập tư duy. Nhưng nàng cũng không điểm phá, chỉ là thuận thế tiếp nhận Liêu Tĩnh Giao đưa tới trà, nhẹ nói, tỷ tỷ trà này pha đến thật tốt, nhập khẩu cam thuần, so Tiên Minh bên trong cống trà còn muốn sướng miệng. Trịnh Nhược Hy bị nàng kéo về suy nghĩ, đè xuống trong lòng nghi hoặc, cũng cười theo cười, Nguyệt Ly ưa thích liền tốt, nếu là không ghét bỏ, về sau thường đến uống. Chỉ là kia cố cảm giác quen thuộc, nhưng thủy chung quanh quẩn tại nàng trong lòng, nhường nàng nhịn không được thỉnh thoảng nhìn về phía Ngân Nguyệt Ly. Thế nào? Luôn nhìn chằm chằm người ta nhìn. Lục Vân cũng phát hiện Trịnh Nhược Hy của quái. Không có, không có gì, chính là cảm thấy nàng khá quen. Hai người thế nào đều khó có khả năng có bất kỳ gặp nhau a. Cho nên người ta chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt ta. Tốt à, kia buổi tối hôm nay, liền để lão công ta xem một chút, thời gian dài như vậy không có ở, ngươi tu luyện thế nào? Lục Vân cười xấu xa lấy ôm lấy Trịnh Nhược Hy. Vợ chồng, ngươi còn cảm thấy ta sẽ cùng tiểu cô nương như thế thật không tiện a. Trịnh Nhược Hy chột dạ nhìn thoáng qua chúng nữ, sau đó nhẹ nhàng đập Lục Vân một chút. Kỳ thật tại tiên giới, chúng nữ tại đô thị Khương Nhã thời gian gia tốc hạ tu luyện, nguyên một đám đột phá đều rất nhanh, nhất là nàng Trịnh Nhược Hy, thật giống như không có bình cảnh như thế, năng lượng tới, liền có thể đột phá. Hiện nay, nàng đã là huyền tiên đỉnh phong, khoảng cách tiên tôn cũng chỉ kém lâm môn một cước, cần pháp tắc lĩnh ngộ. Giống nhau, hạ giới Long Nương Khương Nhã thu được Lục Vân cho tiên khí gói quà lớn, có thể đột phá tu vi, cho nên đô thị Khương Nhã cũng không dù có được bình cảnh, cũng đi theo nàng cùng một chỗ đột phá. Trong đình viện tiếng cười dần dần nghỉ ngơi, Dạ Mạc cũng lặng lẽ lúc tới. Lục Vân sắp xếp cẩn thận Ngân Nguyệt Ly ở lại bồi Lục Giao chơi một lát, mới nắm Trịnh Nhược Hy trở về hai người phòng. Vừa đóng cửa lại, Trịnh Nhược Hy liền cười trêu ghẹo, ngươi hôm nay cũng là có lòng, còn biết muốn kiểm tra ta tu vi. Lục Vân từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy eo của nàng, cái cằm chống đỡ tại nàng đầu vai, ngựa khí mang theo điểm danh mánh, vậy cũng không, nhà ta Nhược Hy cố gắng như vậy, ta phải nhìn xem có hay không lười biếng. Nói, hắn liền nhẹ nhàng thăm dò vào Trịnh Nhược Hy thể nội. Đây là bọn hắn thường dùng đến lẫn nhau xem xét tu vi phương thức, ổn thỏa cũng sẽ không quấy nhiều đối phương tiên lực. Có thể hai người cũng không lâu lắm, Lục Vân vừa chạm đến Trịnh Nhược Hy đan điền, hắn liền sửng sốt một chút. Nguyên bản nên dừng lại tại huyền tiên đỉnh phong linh lực, giờ phút này lại giống trào lên giang hà giống như sao động, mơ hồ có đột phá gông cùng xiềng xích dấu hiệu. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trong cơ thể mình kia cố theo ngân nguyệt ly chỗ tiếp nhận cực hạn mục chi pháp tắc lại bỗng nhiên biến sinh động, theo linh lực kết nối, hướng Trịnh Nhược Hy thể nội dũng mãnh lao tới. Ân. Trịnh Nhược Hy cũng đã nhận ra dị dạng, linh lực trong cơ thể giống như là bị nhen lửa kích nổ, điên cuồng vận chuyển lên, vùng đan điền càng là chuyển đến một hồi tê dại căng đau. Kia là triệu chứng đột phá. Nàng còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một cỗ tinh thuần mục chi pháp tắc bọc lấy linh lực của nàng, mạnh mẽ vọt tới huyền tiên cùng tiền tôn ở giữa hàng rào. Anh, không có tối nghĩa cản trở, không có đột phá bình cảnh gian nan, cái kia đạo hàng rào lại như bị nước ấm cua mềm giấy, trong nháy mắt liền bị phá tan. Nồng đậm tiên tôn uy áp theo Trịnh Nhược Hy thể nội tản ra, trong phòng tiên khí điên cuồng hội tụ, tại nàng quanh thân ngưng tụ thành một vòng màu xanh nhạt vầng sáng. Nàng pháp tắc thuộc tính, rõ ràng là cùng Lục Vân thể nội đồng nguyên mục. Lục Vân thu tay lại, đầy mắt chân kinh, ngươi đột phá tiên tôn, còn không có dựa vào linh ngộ, trực tiếp liền thành. Trịnh Nhược Hy cũng có chút ngộng, đưa tay cảm thụ được thể nội mênh mông tiên tôn chi lực, lại nhìn một chút Lục Vân, ta không đến a. Giống như là ngươi kia cố pháp tắc giúp ta. Vừa rồi ta cảm giác có cố pháp tắc đẩy ta đột phá, không có chút nào phí sức. Chương 155, giết ba tôn chương 155, giết ba tôn mà giờ khắc này, căn phòng cách vách bên trong, Ngân Nguyệt Ly đang bụm mặt gò má, đầu ngón tay đều lộ ra phiếm hồng nhiệt độ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Lục Vân thể nội cực hạn một chi pháp tắc cùng Trịnh Nhược Hy sinh ra cộng minh, thậm chí trợ nàng đột phá. Cái này không phải cái gì trùng hợp. Rõ ràng là nàng tiêu tán pháp tắc tại Lục Vân thể nội mọc dễ, lại mượn Lục Vân kết nối, tỉnh lại Trịnh Nhược Hy thể nội kia sợi thuộc về tính mạng của nàng khí tức. Cái này đều có thể đi Ngân Nguyệt Ly cắn môi, đáy mắt lại hiện lên một tia dở khóc dở cười. Vũ trụ ý chí cái này là cố ý a? Liên pháp tắc cộng minh đều an bài đến trùng hợp như vậy, sợ hắn Lục Vân vạn đạo thu thập không đủ. Vẫn là nói, đây là ta biến khéo thành vụ. Hiện tại Trịnh Nhược Hy có sinh mệnh pháp tắc hạt giống, tu hành khôi phục khẳng định sẽ nhanh hơn a, không sai, chính là khôi phục, bởi vì Trịnh Nhược Hy vốn chính là đang khôi phục, hiện tại Huyền Tiên đỉnh phong cũng chỉ là bởi vì không có đối ứng pháp tắc. Hiện tại, cái này thật đúng là nàng biến khéo thành vụ. Bó tay rồi một hồi, Ngân Nguyệt Ly buông tay ra, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, trong lòng tràn đầy phức tạp. Đã cảm thấy này thiên đạo kịch bản hoang đường, lại nhịn không được hiếu kỳ, làm Lục Vân thật tập hợp đủ vạn đạo lúc, sẽ dẫn phát như thế nào vũ trụ biến hóa. Thật là Lục Vân tương lai thật tập hợp đủ vạn đạo, kia nàng chẳng phải là sẽ bị chỗ đánh bại thống lĩnh. Một bên khác, Lục Vân còn tại cùng Trịnh Nhược Hy nghiên cứu đột phá nguyên do, Trịnh Nhược Hy tựa ở trong ngực hắn, cười nói, bất kể nói thế nào, cũng là bất đi ta lĩnh ngộ pháp tắc công phu. Về sau, ta cũng là tiên tôn, có thể giúp ngươi đa phần gánh chút chuyện. Lục Vân cúi đầu hôn một cái nàng đỉnh đầu, trong lòng lại nghĩ đến vừa rồi pháp tắc cộng minh. Hắn biết Trịnh Nhược Hy là nữ chính, ban đầu nữ chính, có thể ngay từ đầu chính mình lại không phải là không có tìm nàng kiểm tra qua tu vi, khi đó chính mình cũng có không gian pháp tắc, vì cái gì nàng hết lần này tới lần khác là tiếp xúc đến Ngân Nguyệt Ly pháp tắc mới lại đột nhiên lĩnh ngộ đột phá. Đồng thời Trịnh Nhược Hy còn nói gặp Ngân Nguyệt Ly có loại cảm giác quen thuộc, mà thôi, đều là người trong nhà, những này không phải rất trọng yếu bí ẩn ngày sau hay nói, hiện giai đoạn vẫn là cứu ra Khương Nhã làm đầu. Lục Vân nghĩ đến, liền lần nữa đối Trịnh Nhược Hy ra tay, hắn phải dùng pháp tắc của hắn chi nguyên mạnh mẽ quán chú cho Trịnh Nhược Hy, để cho nàng nhanh chóng ổn định lại tự thân tu vi. Trịnh Nhược Hy, ân. Vài ngày sau, Lục Vân ngay tại nội thế giới bên trong làm bạn tốt người nhà, liền lại về tới Tiên Minh bên trong. Hắn cũng không có lựa chọn mang ra Ngân Nguyệt Ly, ngược lại người hắn là bắt đi. Đồng thời cái này Tiên Minh bên trong tin tức, hắn cũng theo Ngân Nguyệt Ly trong miệng tra tấn đi ra không ít, hắn cũng nên là Đại Binh Khương Nhã làm chuẩn bị. Hiện tại cũng chỉ có Thẩm Vô Vọng, Trần Phong còn có một cái không biết tiên tôn tại trấn thủ, mà Tam Đại Tiên Vương thì là liều mạng giữ gìn cấm chế, không cách nào khởi hành. Trần Phong a, bây giờ suy nghĩ một chút, mỗi lần đều là ngươi sống thời gian lâu nhất, lần này hy vọng đừng tiếp tục cho ta đụng tới cái gì phân thân loại này xáo ba đồ vật. Lục Vân tự nói kết thúc, thân ảnh liền biến mất ở nguyên điểm. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại Tiên Minh Đông Bộ trấn thủ cát. Trần Phong đang ngồi ở trước cán lao bội kiếm, phát giác được động tĩnh, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy là Lục Vân, lập tức trong lòng dâng lên một vệt bối rối. Lục Vân, ngươi dám độc thân sông Tiên Minh, ngươi không sợ tiên vương cấp bậc đại nhân độc thân đầy đủ? Lục Vân ngữ khí bình thản, đầu ngón tay đã ngưng ra không gian pháp tắc lưỡi dao. Trần Phong không dám kinh thường, bội kiếm ra khỏi vỏ đâm thẳng mà đến, trên thân kiếm bọc lấy nồng đậm kim hệ pháp tắc, sắc bén như phá phong chi nhận. Có thể kiếm của hắn vừa tới nửa đường, không gian xung quanh bỗng nhiên bật mèo, thân kiếm trong nháy mắt bị xếp thành hai đoạn. Lục Vân không gian pháp tắc sớm đã vải hạ bấy dập, đem công kích của hắn đường đi hoàn toàn phong tỏa. Không có khả năng. Ngươi làm sao dám? Nơi này chính là Tiên Minh. Trần Phong sắc mặt đổi biến, muốn lui về phía sau lại phát hiện hai chân đã bị không gian giam cầm. Lục Vân tiến lên một bước, lòng bàn tay đặt tại lồng ngực của hắn, khổng lồ không gian chi lực trong nháy mắt xé rách pháp tắc của hắn hàng rào. Lần trước giữ lại ngươi một mạng, lần này liền ý tứ được, đừng còn sống. Vừa dứt tiếng, Trần Phong thể nội kim hệ pháp tắc liền bị cưỡng ép bóc ra, hóa thành một vệt kim quang bay vào Lục Vân nội thế giới. Mất đi pháp tắc trèo chống Trần Phong, tu vi trong nháy mắt sụt giảm. Lục Vân cách không một trường, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Giải quyết xong Trần Phong, Lục Vân lại chạy tới Tiên Minh Tây Bộ Tiên Tháp tìm Thẩm Vô Vọng. Trên một gã tiên tôn, hắn ngay đầu tiên cũng đã phát giác, hắn vừa muốn đi ra ngoài báo tin tập kết tiên tôn, lại phát hiện Lục Vân thân ảnh đã xuất hiện ở cổng. Ta liền biết là ngươi, không nghĩ tới ngươi có lá gan lớn như vậy. Thẩm Vô Vọng am hiểu phong hệ pháp tắc, thấy Lục Vân đến, lập tức gọi đến cương phong, ý đồ đem hắn cuốn về phía ngoài tháp hư không loạn lưu. Có thể Lục Vân chỉ là đưa tay một nắm, trung quanh gió liền trong nháy mắt đứng im. Không gian của hắn pháp tắc trực tiếp đông kết phong hệ pháp tắc lưu động, nhường Thẩm Vô Vọng công đã bị đánh cho cười. Ngươi dám giết ta? Muốn chống lại tiên vương sao? Thẩm Vô Vọng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, quay người muốn chạy trốn, lại bị Lục Vân vung ra không gian xiềng xích cuốn lấy. Ngươi gió rất nhanh, nhưng không có không gian của ta nhanh. Lục Vân nhẹ giọng lấy, đầu ngón tay xẹt qua không gian xiềng xích, một cỗ hấp lực theo xiềng xích bên trong bộc phát, đem Thẩm Vô Vọng thể nội phong hệ pháp tắc nổ tận gốc. Kia đạo thanh sắc lực lượng pháp tắc bay vào nội thế giới lúc, Thẩm Vô Vọng tại Lục Vân một dưới lòng bàn tay, thân thể cũng theo cuồng phong tiêu tán tại tháp quan sát bên trong. Cuối cùng còn lại không biết tiên tôn, giấu ở tiên minh trung tâm mật thất bên trong, am hiểu là hồn hệ pháp tắc, đem mật thất dựng thành tường đồng vết sắt. Lục Vân trực tiếp xé rách không gian xâm nhập, mật thất hàng rào tại không gian pháp tắc trước mặt như là giấy mỏng. Kia tiên tôn thấy địch tập kích, gọi đến vô số ác quỷ nào về phía Lục Vân, lại bị Lục Vân tiện tay bày ra không gian bình chướng ngăn lại. Tiên minh sắp xong rồi. Kia tiên tôn thanh âm phát run, ý đồ dùng trong mật thất cấm chế vây khốn Lục Vân, nhưng tại Lục Vân hoàn toàn chuẩn bị phía dưới, cấm chế vừa chạm đến không gian của hắn bình chướng, liền bị đảo ngược hấp thu. Lục Vân từng bước một tới gần, lòng bàn tay ngưng tụ ra không gian vòng xoáy, không sai biệt lắm là như thế này, tiên minh kết thúc, các ngươi cũng xong rồi. Vòng xoáy trong nháy mắt đem tiên tôn hồn hệ pháp tắc thôn phệ, hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất dung nhập nội thế giới. Theo linh hồn pháp tắc bị hấp thu, kia tiên tôn cũng ngã xuống đất, không có khí tức. Ba người này cũng quản lý không ít cấm chế, nếu như ta đoán không sai, Nhã Nhã bên kia hẳn là thoải mái hơn. Về phần Tam Đại Tiên Vương Lục Vân nói, cũng không tiếp tục cẩn giấu tự thân, phóng xuất ra khí thế của mình, trực tiếp đối với tiên minh điên cuồng công kích lên. Chương 156, Tiên Vương, ngươi cũng không muốn. Chương 156, Tiên Vương, ngươi cũng không muốn. Không gian pháp tắc lơi dao tại tiên minh trên không sẽ qua, lâu vũ sụp đổ tiếng oanh minh rung khắp trời cao. Lục Vân lơ lửng giữa không trung, lòng bàn tay ngưng tụ không gian vòng xoáy không ngừng thôn vệ lấy tiên minh cấm chế phòng ngự, lại khi nhìn đến phía dưới chạy trốn đệ tử cấp thấp cùng tạp dịch lúc, tận lực thu hẹp phạm vi công kích. Những người kia tu vi thấp, phần lớn là bị tiên minh cưỡng ép chiêu mộ mà đến, không tính là đắc tội Khương Nhã, cũng không tính được làm ác. Không muốn chết, lập tức rời đi tiên minh phạm vi. Thanh âm của hắn bộc lấy linh lực truyền khắp toàn trường, đệ tử cấp thấp nhóm đầu tiên là sửng sợ, lập tức như bị điên hướng phía tiên minh bên ngoài chạy tới. Trong nháy mắt, nguyên bản huyên náo tiên minh chỉ còn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tu sĩ cấp cao, cùng nơi xa cấm phương hướng chuyển đến, càng thêm bất ổn cấm chế chấn động. Lục Vân không có xen vào nữa những cái kia chạy tứ phía kẻ yếu, đầu ngón tay lần nữa ngưng ra không gian lợi nhận, đối với tiên minh trung tâm đại điện mạnh mẽ chém xuống. Ầm ầm một tiếng, biểu tượng tiên minh quyền lực đại điện ầm vang sụp đổ, nâng lên trong bụi mù, cấm phương hướng bỗng nhiên chuyển đến ba đạo tức hồn hẹn gầm hét. Tam đại tiên vương rốt cục không chống nổi. Lúc này trong cấm điện, nguyên bản vững chắc cấm chế đã che kín vết rạn, Khương Nhã quanh thân long uy càng ngày càng thịnh, đang không ngừng đánh thẳng vào cấm chế yếu kém điểm. Tam đại tiên vương bản cũng bởi vì ba tiên tôn chết mà càng thêm cố gắng chữa trị cấm chế, tiên lực tiêu hao lớn rất, bây giờ thấy tiên minh bị hủy, càng là tâm thần đều chấn, duy trì cấm chế tiên lực trong nháy mắt hỗn loạn. Phúc. Thương Tùng Tiên Vương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem cấm chế bên trên càng lúc càng lớn vết rạn, cắn răng nói, ghê tởm. Đến tột cùng là người phương nào đánh đi lên? Mà thôi, không ai duy trì, cấm chế này thủ không được. Hai người khác liếc nhau, cũng chỉ có thể không cam lòng triệt hồi linh lực. Giang giác, cấm chế ứng thanh vỡ vụn, Khương Nhã thân ảnh lôi cuốn lấy cuồng bạo long uy xung ra. Kim sắc long đồng đảo qua nàng đối ứng phía trên cảnh hoàng tàn khắp nơi tiên minh, cuối cùng dừng lại tại Lục Vân trên thân. Nàng đấy mắt lửa giận trong nháy mắt bị dịu dàng thay thế, lại còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Tam Đại Tiên Vương đã hóa thành ba đạo lưu quang, đem Lục Vân bao bọc vây quanh. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dám hủy ta tiên minh, trợ yêu nghiệt long phá cấm." Cầm đầu Huyền Không Tiên Vương tức giận đến toàn thân phát run, lòng bàn tay ngưng tụ kinh khủng tiên vương chi lực, lại không có lập tức ra tay, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vân. "Chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn cùng tiên minh là địch? Hôm nay ngươi như nói không nên lời nguyên do, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro." Dạ Sát Tiên Vương cũng đi theo phụ họa, đáy mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, không sai. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn giúp kia nguy hại tam giới Nghiệt Long? Bọn hắn rõ ràng có năng lực trực tiếp ra tay chém giết Lục Vân, nhưng trong lòng biệt khuất cùng nghi hoặc lại vượt trên sát ý tiên minh kinh doanh vào năm, hiện nay lại bị ở một cái hạng người vô danh trong tay, nếu không biết rõ đối phương động cơ, bọn hắn chết cũng không nhắm mắt. Nghiệt Long, các ngươi chính là xưng hô như vậy nàng. Lục Vân nhìn xem vây quanh Tam Đại Tiên Vương, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lòng bàn tay không gian pháp tắc lần nữa vận chuyển. Không oán không kỷ. Các ngươi giam giữ ta Nhã 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 thời điểm, thế nào không nghĩ tới hôm nay? Về phần động cơ hắn dương mắt nhìn về phía hạ giới Khương Nhã, thanh âm mang theo vài phần dịu dàng, ta muốn cứu người, ai cũng ngăn không được. Lục Vân nói xong, quay đầu nhìn về phía đám người, đáy mắt lạnh ý lại xuất hiện, nhưng thanh âm lại bọc lấy tiên lực rõ ràng truyền đến Khương Nhã trong tai, Nhã Nhã, nhanh dẫn tiên giới tiên linh khí nhập thể, mượn phi thăng thông đạo đi lên, nơi này có ta cản trở, đừng sợ. Khương Nhã nhìn qua giữa không trung bị Tam Đại Tiên Vương vây quanh thân ảnh, kim sắc long đồng bên trong tràn đầy lo lắng, nhưng cũng biết giờ phút này không phải thời điểm do dự. Nàng cắn cắn môi, trọng trọng gật đầu, quanh thân long uy bỗng nhiên thu liễm, ngược lại dẫn động thiên địa linh khí, quanh thân dần dần hiện ra màu vàng kim nhạt phi thăng hào quang. Nàng vốn là có phi thăng tư chất, đồng thời đã từ lâu là tiên nhân, chỉ là trước đây bị cấm chế áp chế, bây giờ cấm chế đã phá, dẫn động phi thăng thông đạo bất quá là chớp mắt sự tình. Huyền Không Tiên Vương thoáng nhìn phía dưới động tĩnh, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, nhưng lại chưa ngăn cản. Hắn cùng hai vị khác tiên vương liếc nhau, trong lòng đã có so đo, ngược lại cái này nghiệt lòng trốn không thoát, đợi nàng phi thăng lên đến, tại tiên giới bụng mà đem bắt được, ngược lại bất đi tới hạ giới truy tra công phu. Cho dù động tĩnh lớn chút, dẫn tới cái khác tiên vương chú ý, cũng có thể lấy chấn áp nguy hại tam giới nghiệt long làm lý do lấp liếm cho qua, dù sao cũng tốt hơn bây giờ bị cái này không hiểu xuất hiện tiểu tử kiềm chế. Thử, tiểu tử ngươi cũng là sẽ an bài. Thương Tùng tiên vương cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay tiên vương chi lực càng thêm ngưng thực, bất quá chờ kia nghiệt long đi lên, hai người các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lục Vân nghe vậy, khoe miệng ý cười lạnh hơn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Huyền Không tiên vương, thanh âm không lớn nhưng từng chữ rõ ràng, muốn giết ta. Cái này cần hỏi trước một chút Huyền Không tiên vương a, nhà hắn phu nhân có đồng ý hay không? Phu nhân? Đây là cái gì xưng hô? Ta khi nào từng có thế tử? Tiểu tử, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn. Huyền Không tiên vương lời còn chưa nói hết, hắn huyệt thái dương liền đỗng nhiên chuyển đến đau đớn một hồi, vô số lạ lẫm lại dẫn cảm giác quen thuộc mảnh vỡ ký ức điên cuồng tràn vào trong đầu. Ngân trong mắt màu tím thiếu nữ, Kính Nguyệt Cốc sớm chiều ở chung hắn từng hứa hẹn muốn hộ nàng cả đời lời thề. Những ký ức này giống như là bị phủ đuổi hồi lâu, giờ phút này bỗng nhiên bị cưỡng ép tỉnh lại, nhường hắn toàn thân rung động, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Không, không có khả năng. Huyền Không tiên vương ôm đầu, lui lại nửa bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin điên cuồng. Những ký ức này là chuyện gì xảy ra? Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn rõ ràng không biết cái gì Ngân Nguyệt Ly, có thể những ký ức kia lại chân thực đến đáng sợ, thậm chí nhường đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu ấy nấy cùng bối rối. Nguyệt Ly đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Lục Vân thấy thế, cũng là sửng sở. Người này chuyện gì xảy ra, trái não cùng phải não bắt đầu vật nhau. Tính toán, bây giờ bị người vây công, cũng mặc kệ những thứ này. Kỳ thật, cũng không có cái gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Nguyệt Ly thái thái, nàng thật là một cái vô cùng ưu tú nữ tính. Đồng thời, rất nhuận. Huyền Không tiên vương con ngươi bởi vì Lục Vân lời nói đông nhiên co vào. Trong đầu ngân trong mắt màu tím hình ảnh cùng rất nhuận hai chữ điên cùng xen lẫn, giống hai thanh đao nhọn mạnh mẽ và hỗn loạn trong suy nghĩ. Hắn vốn là bởi vì lạ lẫm ký ức tràn vào tâm thần có chút không tập trung, giờ phút này tức thì bị cái này ngay thẳng trào phúng đánh toàn thân phát run, lòng bàn tay tiên vương chi lực mất khống chế giống như nổ tung, chấn động đến không gian xung quanh đều nổi lên gợn sóng. "Ngươi, ngươi muốn chết!" Hắn gào thét phóng tới Lục Vân, quanh thân tiên lực thành thực chất hóa tăng gọn, tiên vương uy áp giống như thủy triều ép hướng Lục Vân. Hắn muốn xé nát trước mắt trương này trào phúng mặt, muốn cho cái này khinh nhờn Nguyệt Ly người hồi phi yên diệt. Nhưng lại tại công kích sắp rơi vào Lục Vân trên thân lúc, trong đầu lại đột nhiên hiện lên mảnh vỡ ký ức bên trong phu nhân đấy lòng lại vô hình dâng lên một cô khủng hoảng. Nếu là giết hắn, có phải hay không liền cũng tìm không được nữa Nguyệt Ly. Cái này tia do dự nhường động tác của hắn chậm nửa phần, Lục Vân tùy tiện nghiêng người tránh đi, quang minh lưỡi dao lao đầu vai của hắn sẽ qua, chém vỡ sau lưng nửa tòa tàn phá lâu vũ. Thế nào? Không xuống tay được. Lục Vân thanh âm mang theo trêu tức, Huyền Không tiên vương, ngươi giam giữ ta nhà nhã nhã lúc, cũng không có như thế nhân từ nương tay. Hắn vừa nói, một bên không ngừng dùng không gian pháp tắc kiểm chế hai vị khác tiên vương, ánh mắt nhưng thủy chung khóa tại Huyền Không trên thân, ngươi đem nhã nhã nhốt tại trong cấm chế, nhường nàng nhận hết cực khổ. Vậy ta liền bồi nhà ngươi Nguyệt Ly thái thái uống trà nói chuyện tiếng, nhường nàng biết cái gì là chân chính để ý. Ngươi thế nào đối nhã nhã, ta liền thế nào nhường Nguyệt Ly bảo đáp ta, cái này không nhiều công bằng sao? Im ngay. Huyền Không tiên vương lý trí hoàn toàn bị đánh tan, hắn muốn lần nữa phát động công kích, có thể tứ chi lại như bị vô hình gông xiềng trói lại, trong đầu tất cả đều là Nguyệt Ly sẽ không xảy ra chuyện nặng, có phải thật vậy hay không bị người trước mắt này mê hoặc suy nghĩ. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, tiên vương chi lực dần dần tiêu tán, quanh thân uy áp cũng yếu xuống dưới. Nhìn xem Lục Vân bộ kia đã tính trước bộ dáng, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình liền Nguyệt Ly hạ lạc cũng không biết, liền nàng có mạnh khỏe hay không đều không thể xác nhận, giờ phút này phẫn nộ cùng sát ý lại lộ ra như thế buồn cười. Phu phu một tiếng, Huyền Không tiên vương hai chân mềm nhũn, thẳng tắp quỳ gối phế tích phía trên. Hai tay của hắn chống đất, cái chán chống đỡ lấy băng lạnh vật đá, thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy, "Nguyệt Ly, Nguyệt Ly đến cùng ở đâu? Vì sao ta sẽ như thế lưu ý?" Hai vị khác tiên vương thấy thế, đều là sửng sở, công kích động tác cũng ngừng lại. Bọn hắn nhìn xem quỳ trên mặt đất hay không, lại nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Lục Vân, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyền Không tiên vương làm sao lại bởi vì làm một cái lạ lẫm tên của nữ nhân, biến thành bộ dáng này?